Chương 01, Tiểu Đào Lâm chương 01, Tiểu Đào Lâm Diệp Thu thất tỉnh. Dựa vào, lão tử Đường Đường Giang đại sinh viên tài cao, lại bị người quăng, mà bổ chân bạn gái, chính là Giang đại hoa khôi Tần Quyên. Xuân ý giật giảo, vạn vật khôi phục. Chia tay ngày ấy, tình cờ là lập xuân. Thất tỉnh sau Diệp Thu, tâm trạng rất hạ, lên lớp không có tinh thần, ăn cơm không có tí sức lực nào, cảm giác thế giới u ám ám một mảnh. Được rồi, vẫn là đi giải sầu một chút đi. Trên mạng một fan công lược về sau, Diệp Thu mua tiến về Đào Hoa thôn vé xe. 3 giờ sau, đến rồi Đào Hoa thôn. Nhắc tới Đào Hoa thôn, ngay tại chỗ có chút danh tiếng, vì đầy thôn hoa đảo, cho nên cứ gọi tên Đào Hoa thôn. Đi vào cái này chim hót hoa nở chỗ, tâm tình thật tốt. Có núi có nước, có điều lưu hoa, rất có chủng đào viên minh giới ngòi bút thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Diệp Thu theo cái kia đường nhỏ nông thôn, nghe hoa đào hương, chậm rãi thưởng thức phong cảnh. Trong lúc vô tình, đi tới một mảnh tươi tốt rừng hoa đảo. Thật đẹp phong cảnh. Diệp Thu lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị vỗ xuống mê người cảnh sắc. A. Đúng lúc này, phụ cận trong rừng cây nhỏ, truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái. A, thanh âm này làm sao nghe được để người miên man bất định. Suy nghĩ một lúc, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thu bước nhanh đi tới. Đi rồi ước chừng 100m, hắn nhìn thấy có mấy cây đào đang lắc tới lắc lui. Lại đến gần mấy bước, xem xét, trong rừng đào, thình lình đứng hai người, một nam một nữ, chính đọc đối với chính mình. Nam nhân dày tây, một đầu hói đầu, trường một bộ bục địa, thân cao khoảng 1m50, mặc dù thấy không rõ bộ dáng, nhưng mà, thì này hình thể, xem xét chính là dầu mỡ mập da trung niên đại thúc, mà nữ nhân dáng người cao gầy, nhiều Diệp Thu nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Trần Kinh Lý, đừng như vậy, ta van cầu ngươi. Nữ nhân thấp kém cầu khẩn. Có thể nam nhân không có chút nào đình chỉ động tác trên tay. Đều nói nam người không phong lưu làm bậy nam nhân. Có đôi khi, vẫn đúng là không phải nam nhân sai, chỉ đổ thừa nữ nhân quá mê người. Diệp Thu có chút hâm mộ người đàn ông này. Đột nhiên, nam nhân đưa tay đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Trần Kinh Lý, ngươi, ngươi đừng như vậy, nữ nhân dùng sức tránh ra khỏi. Lúc này, Diệp Thu đồng tử phóng đại, trừng to mắt nhìn nữ nhân vài lần. Cái này, đây không phải Tần Quyên mẫu thân Tô Tiểu Ngọc sao? Nàng sao tại đây? Cái này Trần Kinh Lý là ai? Là Tần Quyên bạn trai, không đúng, phải nói là bạn trai cũ, nhà nàng sự việc, Diệp Thu nhiều ít vẫn là biết một chút. Một năm trước, Tần Quyên phụ thân Tần Văn Thai nạn giao thông qua đời, gây chuyện bác tài bồi thường 100 vạn. Mặc dù Tần Quyên gia cảnh bình thường, nhưng mà từ có rồi khoản này bồi thường khoản về sau, bạn gái trước chất lượng sinh hoạt bước vào hoàn toàn mới trình độ, mà Diệp Thu đến từ cùng sân khe, ngay cả lên đại học chi phí hay là kết thân nhóm tài trợ cho nên hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Mãi đến khi có tiền, một phú nhị đại coi trọng Tần Quyên. Lúc trước, Tần Quyên nhìn chúng Diệp Thu tài hoa, bây giờ, ở trong mắt nàng, một nghèo hai trắng Diệp Thu, nàng ngày càng ghét bỏ. Ta dựa vào, Tần Văn chết rồi mới một năm, Tô Tiểu Ngọc không chịu nổi tình mình, cùng Trần Kinh Lý làm cùng nhau, còn cố ý chạy đến Đào Hoa thôn hẹn họ. Thế nhưng, xem ra Tô Tiểu Ngọc có chút kháng cự. Hẳn là không phải mình nghĩ như vậy. Thế là, Diệp Thu dứt khoát trốn ở một gốc cây đào phía sau. Hắn muốn nhìn một chút trận này vở kịch. Trần Kinh Lý, mời ngươi tự trọng. Ngươi không phải nói dẫn ta tới nơi này gặp khách hàng đảm nhiệm vụ sao? Không ngờ rằng, ngươi là loại người này. Bộ một tiếng, Trần Kinh Lý trực tiếp cho nàng một cái tát. Tô Tiểu Ngọc, ngươi thiện nhân này, đừng ở lao tử trước mặt hóa trang ngây thơ. Hắc hắc, nam nhân của ngươi chết rồi một năm, lẽ nào ngươi buổi tối không tỉnh mịch? Giống như ngươi thủ phụ, lao tử cũng không tin, không cùng nam nhân khác chơi qua Tô Tiểu Ngọc che lấy nóng hổi má phải. Trần Kinh Lý, tuy nói ta là quả phụ, nhưng ta có điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc. Trần Kinh Lý cười. Ha ha, Tô Tiểu Ngọc, chớ cùng lao tử đóng kịch. Ngươi loại nữ nhân này, lao tử thấy nhiều. Nguyên tắc danh giới cuối cùng. Không phải liền là muốn tiền sao? Hôm nay chỉ cần đem lão tử bồi sướng rồi, cho ngươi 10 vạn, trở về trả lại cho ngươi tháng trước, thế nào? Trần Kinh Lý, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra, ta Tô Tiểu Ngọc không là loại nữ nhân đó tiện nhân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thêm một chút, Trần Kinh Lý lại cho nàng một cái tát. Nóa, lão tử hôm nay đem lời để ở chỗ này. Ngươi nếu là không theo giúp ta, lão tử lập tức khai trừ ngươi. Nói xong, Trần Kinh Lý tay lại lung tung thăm dò. Dừng tay. Mau dừng tay, mặc dù Tô Tiểu Ngọc liều mạng dãy rủa, thế nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân, khí lực nào có Trần Kinh Lý đại đấy. Nghe được Tô Tiểu Ngọc tiếng khóc, Diệp Thu do dự. Vừa nghĩ tới Tần Quyên phản bội, hắn lửa giận ngút trời. Ha ha, Tần Quyên, ngươi quăng lão tử, ngươi xem một chút, báo ứng đến rồi đi, mẫu thân ngươi chính bị người khi dễ. Thực sự là thiên đạo có luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai. Trần Kinh Lý, ta van cầu ngươi rồi, đừng như vậy, không muốn a. Tô Tiểu Ngọc khóc. Thời khắc này nàng khóc không ra nước mắt. Nghe được Hoa Khôi mụ mụ tiếng khóc, Diệp Thu lại có chút do dự. Tần Quyên quăng lão tử, đó là lỗi của nàng, không thể đem cừu hận chuyển rời đến Tô Tiểu Ngọc trên người. Rốt cục làm sao bây giờ? Có nên hay không giúp đỡ đâu? Tô Tiểu Ngọc, ngươi nếu lại để một tiếng, lão tử giết chết ngươi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, lão tử không có chút bối cảnh, năng lực tại giám đốc vị trí bên trên ngồi 5 năm. Chỉ cần ngươi theo lão tử nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Kinh Lý không hề có buông tay. Đột nhiên, sau lưng chuyển đến một tiếng quát lớn. Dừng tay. Trần Kinh Lý mày nhăn lại, quay đầu lạnh lùng nhìn đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Ngươi trẻ tuổi, giữa ban ngày ngươi đại hống đại khiếu làm gì? Quấy rầy ta cùng lão bà hẹn họ, còn không mau đi. Vừa nói, một bên ôm Tô Tiểu Ngọc, tựa hồ tại chứng minh hai người bọn họ đúng là vợ chồng. Nào biết, Diệp Thu lại cười. Người trẻ tuổi, ngươi cười cái gì? Nếu ngươi không đi, lão tử phải báo cho cảnh sát. Chưa tỉnh hồn Tô Tiểu Ngọc, này mới hồi phục tinh thần lại. Lá, Diệp Thu, tại sao là ngươi? Nhìn thấy nữ nhi của mình bạn trai, Tô Tiểu Ngọc thân thể đột nhiên lắc một cái, có chút ngượng ngùng. Tô Tiểu Ngọc, ngươi, hai người các ngươi bên nhau. Trần Kinh Lý tuyệt đối không ngờ rằng, tại nơi rách nát này, lại vẫn có thể đụng tới Tô Tiểu Ngọc người quen. Giờ phút này, lòng của hắn hoảng được một nhóm. Mụ nội nó, lão tử mới vừa nói, cùng Tô Tiểu Ngọc là vợ chồng, lần này để lộ đánh mặt đi. Lúc này, Trần Kinh Lý lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, theo túi áo bên trong, lấy ra một bao hoa tử, vừa cười vừa nói, "Tiểu huynh đệ, mượn một bước nói chuyện Diệp Thu không có phản ứng, mà là lấy điện thoại di động ra, phát hình một đoạn video." Xem hết trong video cho, Trần Kinh Lý mặt, xoát một chút chợt nhìn. Chương 02, là Hoa Khôi mụ mụ giữ bí mật chương 02, là Hoa Khôi mụ mụ giữ bí mật tiểu tử, vạn sự dễ thương lượng mà ngươi lai, Diệp Thu vụng trộm đi lại, vừa nãy Trần Kinh Lý bắt nạt Tô Tiểu Ngọc video. Một khi báo cảnh sát, hắn chịu không nổi, nhẹ thì tầm giam, nặng thì vào ngục giam. Lập tức hướng Tô A Di xin lỗi. "Tốt, tốt, ta lập tức xin lỗi." Trần Kinh Lý nào dám không theo, ngoan ngoãn cúi đầu trước Tô Tiểu Ngọc nhận lầm. "Trần Kinh Lý, ngươi giống như đã hiểu sai lầm rồi. Ta là để ngươi quỳ hướng Tô A Di nhận lầm." Trần Kinh Lý nổi giận. Chính mình tốt xấu là công ty lớn giám đốc, sao có thể bị một tên mao đầu tiểu tử nắm bóp? "Nóa, tiểu tử thối, đừng tưởng rằng lục rồi video, có thể uy hiếp lão tử. Hai người các ngươi chờ lấy, lão tử làm các ngươi nói xong." Trần Kinh Lý nhanh chân liền chạy. Đợi hắn đi xa về sau, Diệp Thu đi vào Tô Tiểu Ngọc trước mặt, quan tâm mà hỏi, "Tô A Di, ngài còn tốt đó chứ?" Tô Tiểu Ngọc lắc đầu. "Tiểu Thu, ta không sao." "Đúng, chuyện vừa rồi, ngươi có thể hay không đừng nói cho tiểu quên?" Đột nhiên, nàng ý thức được một vấn đề. "Tiểu Thu, ngươi này lại không phải nên ở trường học. Làm sao lại như vậy một người chạy trong lúc này? Trốn học?" "Đúng, tiểu quên đâu? Nàng sao không cùng ngươi cùng đi?" "Tô A Di, ta cùng tiểu quên chia tay, vừa mới chia tay." Tô Tiểu Ngọc giật mình. "Cái gì? Các ngươi chia tay? Vì sao? Có phải hay không tiểu quên đùa giỡn công chúa tính tình? Ngươi dỗ dành liền không sao rồi?" "Tô A Di, tiểu quên thích trường học phú nhị đại rồi, nàng chê ta nghèo, cho nên đem ta cho quăng tiểu quên quá phận quá đáng rồi, đợi ngày mai, ta đi trường học hảo hảo cùng với nàng thảo luận." Tại Tô Tiểu Ngọc trong lòng, Diệp Thu là một rất có lòng cầu tiến hài tử, nàng rất xem trọng, sớm đã đem hắn coi là tần gia con rể. "Tô A Di, hay là không nói chuyện này? Thời gian không còn sớm, chúng ta hay là trở về đi ngẩng đầu nhìn, thái dương sắp xuống núi." "Được rồi." Hai người vai sóng vai đi đường. Liên tại bọn hắn hai trải qua một đường xuống dốc lúc, đối diện một tiểu tử lao đến, vừa vặn đụng Tô Tiểu Ngọc một chút. Mắt thấy thân thể sắp ngã quỵ, Tô Tiểu Ngọc theo bản năng đưa tay lôi kéo Diệp Thu trang phục. Lo lắng Tô Tiểu Ngọc bị thương, Diệp Thu thật chặt đưa hắn ôm vào trong ngực. Lật lăn lông lốc vài vòng, hai người này mới ngừng lại được. Lúng túng là, Tô Tiểu Ngọc vừa vặn ép ở trên người hắn. Từ Tần Văn sau khi qua đời, nàng còn là lần đầu tiên cùng một so với chính mình tiểu nhị 10 tuổi tiểu nam hài ôm vào cùng nhau, với lại, nam hài này hay là con gái bạn trai cũ. Vừa nghĩ tới Diệp Thu thân phận, nàng đội vàng đẩy ra. Tiểu Thu, ta. Chúng ta đi thôi." Diệp Thu một hồi cười khổ. Vừa nãy cảm giác thật tốt. Về đến trấn thượng, Diệp Thu hỏi, "Tô A Di, ngày hôm nay trở về sao?" Tô Tiểu Ngọc nhìn đồng hồ. "Đã không đổi kịp hồi Giang Bắc cuối cùng một chuyến xe, ngày mai lại trở về." "Đúng, ngươi dự định chơi bao lâu?" "Tô A Di, ta cũng vậy, ngày mai trở về, hai người ăn bữa tối về sau, đã là chừng 7 giờ tối." "Tô A Di, vừa nãy ta mua hai gian phòng, ở phía đối diện hai gian phòng." "Tiểu Thu, ngươi hay là học sinh, được tiết kiệm một chút lời nói, thì đặt trước một gian phòng đi. Phòng đôi là được, một hồi A Di đem tiền phòng cho ngươi." Diệp Thu lấy làm kinh hãi. Một nam một nữ, đặt trước một gian phòng. Chính mình không nghe lầm chứ? "Tô A Di, chỉ đặt trước một gian phòng." "Ân, sao, ngươi còn sợ A Di ăn người phải không?" Tô Tiểu Ngọc chẳng biết tại sao, muốn trêu chọc hạ Diệp Thu. Rất nhanh, hai người tới khách sạn. Diệp Thu lấy ra thẻ căn cước, đưa cho trước tiểu điểm này. Đại sảnh tiểu thư xem xét, lại chỉ có 19 tuổi. Nàng dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người. Không bao lâu, làm tốt thủ tục nhập cư. Đợi hai người đi vào thang máy về sau, Lễ Tân hai cái phục vụ viên khe khẽ bàn luận lên. "Tiểu Thôi, vừa nãy ngươi xem đến không? Trời ơi, người trẻ tuổi kia mới 19 tuổi, nhã nhặn, xem bộ dáng là học sinh, bên cạnh hắn kia nữ nên có khoảng 40 tuổi. Trời ơi, đều nói trâu già gặm cỏ non, hôm nay lần đầu nhìn thấy cỏ già ăn non trâu. Đầu năm nay, có tiền chính là tốt thôi đi, kia nữ xem xét thực sự không phải kẻ có tiền, đoán chừng là dung mạo xinh đẹp, sẽ thông đồng người thôi." Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thu hai người tới 303 căn phòng. "Tô A Di, ngài ngủ giường lớn, ta ngủ giường nhỏ đi." Vừa tiến vào căn phòng, nhìn thấy hai tấm lớn nhỏ không đều giường. "Ha ha, Tiểu Thu, tùy tiện tờ nào giường đều được thì chẳng biết tại sao." Bầu không khí bỗng chốc trở nên lung túng. Mặc dù cùng Tần Quyên yêu đương một năm, nhưng mà hai người bọn họ chưa bao giờ đi khách sạn. Tối nay lại muốn cùng bạn gái trước mụ mụ cùng ở một phòng, Diệp Thu có chút không biết làm sao. "Tiểu Thu, hôm nay đi rồi hồi lâu đường, ra một thân mồ hôi, ta đi trước sông cái lạnh." Nói xong, Tô Tiểu Ngọc theo trong hành trang lấy ra mấy bộ y phục. Mấy phút đồng hồ sau, một cỗ mùi thơm nhào tới trước mặt. Diệp Thu len lén liếc một chút, kém chút hồn cũng vứt đi. "Tốt vũ mị nữ nhân." "Tiểu Thu, ngại quá, để cho ngươi chờ lâu, ngươi đi rửa đi." Diệp Thu gật đầu một cái, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Đúng lúc này, điện thoại linh văng lên. "Tiểu Thu, điện thoại của ngươi." "Tô A Di, ngài giúp ta đón lấy điện thoại." Tô Tiểu Ngọc thì không có nhìn kỹ, trực tiếp nghe rồi điện thoại. "Uy, Diệp Thu, ngươi chạy đi chỗ nào chết?" "A, thanh âm này sao quen thuộc như vậy?" Xem xét số điện thoại di động, đúng là Tần Quyên điện thoại. "Vừa bạn, ta đang muốn tìm ngươi đây." "Tiểu Quyên, là ta, mẹ ngươi." Đầu kia, Tần Quyên có chút giật mình. "Diệp Thu điện thoại, sao tại mẹ ta trong tay? Lại nói, này cũng mấy giờ rồi, đêm hôm khuya khoắt Diệp Thu lẽ nào tìm ta ra đi?" "Không nên a. Mẹ ta không phải hôm nay cùng công ty các nàng Trần Kinh Lý đi công tác sao?" "Chương 03, không biết xấu hổ chương 03, không biết xấu hổ Tô A Di, có thể giúp ta cầm một chút khăn tắm sao?" Ngay tại Tô Tiểu Ngọc cùng con gái gọi điện thoại lúc, trong phòng tắm, Diệp Thu đột nhiên lên tiếng. Tô Tiểu Ngọc nghĩ che mịt rổ phồn, đáng tiếc, hay là muộn một bước. "A, vừa nay đây không phải là giọng Diệp Thu. Hắn thế mà để cho ta mẹ cầm khăn tắm." Vừa nghĩ tới đó, Thần Quyên nổi giận. Nàng kết luận, mẫu thân cùng chính mình bạn trai cũ nhất định tại trong tiểu điếm. Nghĩ đến này, Thần Quyên chửi ầm lên, "Mẹ, ngươi có thể hay không muốn chút mặt, thế mà câu dẫn bạn trai ta. Từ hôm nay trở đi, ta không có ngươi cái này không biết xấu hổ mụ mụ." Tô Tiểu Ngọc cấp bách. Nàng đội vàng giải thích, "Tiểu Quyên, ngươi nghe ta giải thích, không phải như ngươi nghĩ. Không phải ta nghĩ như vậy. Hiện tại, hai người các ngươi tại một cái phòng, hay là đêm hôm khuya khoắt, Diệp Thu để ngươi cầm khăn tắm, ngươi còn có mặt mũi nói, hai người các ngươi không sao." Tô Tiểu Ngọc còn muốn giải thích, có thể đầu kia chuyển đến đô giọng đô đô. Con gái tức giận tới mức tiếp cúp điện thoại. Tô Tiểu Ngọc đội vàng trở về gọi, kết quả phát hiện, điện thoại vẫn luôn không đánh vào được. Nhìn tới con gái đem chính mình block. "A Di, có thể giúp ta cầm một chút khăn mặt sao?" Thấy Tô Tiểu Ngọc hồi lâu không có đáp lại, Diệp Thu lại hô một tiếng. "Ngươi chờ một hồi, ta lập tức đưa tới lắng lại xuống tâm trạng." Tô Tiểu Ngọc theo khách sạn trong tủ treo quần áo, xuất ra một cái mới tinh khăn tắm, bước nhanh đi đến cửa phòng tắm. Sau mười mấy phút, Diệp Thu đi ra phòng tắm. "Tô A Di, ngài ngủ tiếp đi sao?" Có lẽ là tâm trạng quá tệ, Diệp Thu khó mà chìm vào giấc ngủ. "Tiểu Thu, ngươi có việc?" Ta ngủ không được, muốn cùng A Di ngài tâm sự." Tô Tiểu Ngọc rất muốn từ chối, rốt cuộc hai người tuổi tác chênh lệch 20 tuổi, có không nhỏ sự khác nhau, đoán chừng thì không có tiếng nói chung. Suy nghĩ một lúc, nàng hay là không đành lòng từ chối. "Tiểu Thí Hải, nghĩ trò chuyện cái gì?" "A Di, ta cũng 22 rồi, không nhỏ." Nghe được Tô Tiểu Ngọc gọi mình Tiểu Thí Hải, Diệp Thu lập tức mất hứng rồi. Tại A Di trong mắt, ngươi thì là tiểu hải tử. Ta cảm giác A Di dường như chừng 30 tuổi nữ nhân, không một chút nào trông có vẻ già, có khí chất, lại xinh đẹp, bình thường nhất định có không ít nam nhân truy cầu a. Tô Tiểu Ngọc sững sờ, không biết Diệp Thu vì sao hỏi như vậy. "A Di già rồi, không ai muốn, ở đâu ra người theo đuổi?" "Tô A Di, ngài có thể nghìn vạn lần đừng nói như vậy. Chỉ cần ngài vui lòng, bó lớn nam nhân tranh nhau chen lấn muốn cưới ngài." Nghe được câu này, Tô Tiểu Ngọc vô cùng vui vẻ. Lại nữ nhân xinh đẹp, cho dù là không dính khói lửa trần gian nữ thần, ai không thích nam nhân dâu ngon dấu ngọt đầu. "Nha, Tiểu Thu, trước kia A Di không nhìn ra, ngươi miệng thật ngọt, chẳng trách đem tiểu quên hống tới tay." Diệp Thu lại liền đội vàng lắc đầu. "A Di, ngài cũng chớ nói lung tung. Mặc dù ta cùng tiểu quên nói chuyện gần một năm, nhưng mà hai chúng ta bình thường chỉ là nắm tay dắt tay mà thôi." Tô Tiểu Ngọc trong lòng giật mình. "Không thể nào. Con gái xinh đẹp như hoa, mà Diệp Thu lại là huyết khí phương cương tiểu tử, hai người yêu đương, chỉ là nắm tay dắt tay, nói cái gì nàng cũng không tin." Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, nàng lại thăm dò tính hỏi, "Tiểu Thu, ngươi cùng tiểu quên có hay không có?" Mặc dù chỉ mới nói nửa câu, nhưng mà là người trưởng thành, Diệp Thu có thể nào không biết ý nghĩa đâu. "Tô Tiểu Ngọc, ta hiện tại có thể thề với trời, ta cùng tiểu quên tuyệt đối không có. Nếu nói một câu lời nói dối, ta chết không yên lành đứa nhỏ ngốc. A Di chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi phát thể độc làm gì?" Tô Tiểu Ngọc thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu Thu, kỳ thực có chuyện, ta luôn luôn giấu giếm tiểu quên A Di, chuyện gì a?" Diệp Thu rất hiếu kỳ. "Tiểu quên không phải nữ nhi ruột thịt của ta. Năm đó, ta vì một ít nguyên nhân, không thể sinh dục, sau đó cùng lão công bàn bạc về sau, chuẩn bị nhận nuôi một đứa bé. Không ngờ rằng, có lúc trời tối, ta trên ca sớm lúc, tại ven đường phát hiện một bị người vứt bỏ bé gái." "Ý của ngài là, tiểu quên chính là năm đó cái đó bé gái?" "Ừm. Chuyện này, chúng ta luôn luôn giấu giếm tiểu quên, lo lắng nàng không tiếp thụ được hiện thực." Tống Huy rất hiếu kỳ, Tô Tiểu Ngọc vì sao muốn nói với chính mình liên quan đến Tần Quyên thân thế? Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới ban ngày bắt nạt Tô Tiểu Ngọc cái đó Trần Kinh Lý. "Tô A Di, cái đó Trần Kinh Lý là chuyện gì xảy ra? Ngài nếu về công ty rồi, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm khó ngài, còn có thể chiếm ngài tiện nghi." Nhắc tới Trần Kinh Lý, Diệp Thu đầy bụng tức giận. "Dựa vào, mụ nội nó, thế mà bắt nạt Tô A Di." Tô Tiểu Ngọc không hiểu cảm giác một hồi ấm lòng xông lên đầu. Từ lao công sau khi qua đời, còn không có nam nhân kia quan tâm tới chính mình, mà những kia hư tình giả ý nam nhân đơn giản ngấp nghé thân thể của mình. "Thế nào, Tiểu Thu, quan tâm tới A Di đến rồi, ngươi sẽ không cũng giống Trần Kinh Lý như thế, đúng A Di có ý tưởng đi?" Tô Tiểu Ngọc cố ý trêu chọc lên. Diệp Thu liền vội vàng lắc đầu. "A Di, ta không phải loại người như vậy. Lại nói, ngài là tiểu quên mẫu thân, ta nào dám đối với ngài có ý tưởng." "Ha ha, vậy ngươi thừa nhận đúng A Di có ý tưởng rồi thôi, chỉ là không dám mà thôi, có đúng hay không?" Lúc này Diệp Thu khiến cho không biết trả lời như thế nào. Thấy Diệp Thu hồi lâu không ra tiếng, Tô Tiểu Ngọc lại có một ít thất lạc, càng có mấy phần thất vọng. Nàng nặng nề thở dài một hơi. "A Di, đêm hôm khuya khoắt ngài than thở cái gì a?" "Ta không sao. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi." Lẽ nào Tô A Di tức giận? Lập tức, trong phòng bầu không khí có chút quỷ dị. Hai người trầm mặc hồi lâu. Tô A Di, có câu nói, ta nói, ngài tuyệt đối đừng tức giận. Nói đi, A Di sẽ không theo tiểu thí hải so đo. Nói thật, tượng ngài nữ nhân xinh đẹp như vậy, không biết là bao nhiêu nam nhân tình nhân trong động. Kết quả, Tô Tiểu Ngọc đến rồi một linh hồn nhất vấn. Chương không muốn, cứu mạng chương không muốn, cứu mạng Tô Tiểu Ngọc vũ mị cười một tiếng. Tiểu Thu, ngươi mới vừa nói, ta là rất nhiều nam nhân tình nhân trong động, thì bao gồm ngươi. Tô A Di, ta không biết. Đối với vấn đề này, Diệp Thu thật không biết trả lời như thế nào. Trước mặt cái này vũ mị nữ nhân, muốn nói không có cảm giác, chỗ nào tuyệt đối không thể nào, nhất là tối nay, Tô Tiểu Ngọc nói với chính mình, bạn gái trước Tần Quyên chỉ là báo dưỡng hài tử, cùng Tô Tiểu Ngọc cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ về sau, hắn thậm chí mừng thầm, nảy mầm rồi không hiểu xúc động. Tô A Di, ngài là hy vọng ta đem ngươi trở thành tình nhân trong động, hay là không hy vọng? Diệp Thu vô cùng thông minh, cho ra một lập lờ nước đôi đáp án, đem nan để bức cho nàng. Tô Tiểu Ngọc cười nhạt một tiếng. Ngươi cứ nói đi. Ta đi, thật là giàu hoạt nữ nhân. Không thể không nói, Tô Tiểu Ngọc EQ thật cao. Lúc này, căn phòng tách bách, một 20 tuổi nữ nhân vẻ mặt dáng vẻ cao hứng. Theo một loại thanh âm quái dị chuyển đến, Tô Tiểu Ngọc mặt đỏ tới mang hai. Mấy phút đồng hồ sau, nàng phát hiện chính mình phía sau lưng đổ mồ hôi. Trời ơi, chính mình đây là thế nào? Đột nhiên, Tô Tiểu Ngọc nghe được tiếng bước chân. Nàng thò đầu ra, vụ trộm nhìn thoáng qua. Nguyên lai là Diệp Thu, gia hỏa này đi phòng rửa tay. Đúng lúc này, căn phòng tách bách chuyển đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Lão công, là ai? Không phải là bạn gái của ngươi a? Nóa, thật mất hứng. Yên tâm, có lao tử tại, cho dù nàng đến rồi, ngươi cũng đừng sợ Lý Trung Sơn, cái tên Vương bắt đằng ngươi, cút ngay cho lão nương ra đây. Lão nương hiểu rõ ngươi đang nơi này. Tô Tiểu Ngọc nghe xong, có chút vui vẻ. Lần này, có trò hay để nhìn. Lý Trung Sơn phụ thêm áo ngủ, vẻ mặt không vui mở cửa phòng. Tống Vân Hà giận đùng đùng chạy vào căn phòng. Nhìn thấy nằm ở trong chăn nữ nhân, nàng chỉ vào Lý Trung Sơn chửi ầm lên, "Lý Trung Sơn, ngươi cái này trai hư." Nàng một cái xốc lên ổ chăn, giơ lên nắm đấm đập tới. Trong chăn nữ nhân quát to một tiếng, dừng tay, Tống Vân Hà Lý Trung Sơn chặn bạn gái nắm đấm. "Tốt, Lý Trung Sơn, lão nương hiện tại thì báo cảnh sát." Tống Vân Hà vừa lấy điện thoại di động ra, lại bị Lý Trung Sơn bật lại. "Ngươi, ngươi!" Tống Vân Hà tức giận tới mức cắn răng. "Các ngươi đôi cậu nam nữ này, ta để cho ta muội đến." Nói xong, nàng vừa mới chuyển thân muốn đi. Đột nhiên, Lý Trung Sơn khẽ buông tay, đưa nàng túm quay về. "Lý Trung Sơn, ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Ha ha, ngươi nói lão tử muốn làm gì? Vừa nãy, ngươi làm hư lão tử chuyện tốt, tất nhiên muốn đền bù một chút." Tống Vân Hà dự cảm không ổn, dùng sức dãy rủa, cố gắng chạy trốn. Nàng thật không dễ dàng mở cửa phòng, chạy đến hành lang lúc, Lý Trung Sơn đổi tới. Cứu mạng, có ai không? Mau cứu ta." Tống Vân Hà hô to cứu mạng. "Vừa vặn, Diệp Thu từ phòng vệ sinh ra đây, vì tới gần cửa phòng, cho nên hắn mơ hồ nghe được tiếng kêu cứu mạng." "Tô A Di, ngài nghe được có người hô cứu mạng không?" "Ừm, ta cũng nghe đến rồi, ta đi ra xem một chút thấy Diệp Thu muốn đi ra ngoài." Tô Tiểu Ngọc đội vàng đứng dậy ngăn cản. "Tiểu Thu, không muốn xen vào việc của người khác." "A Di, ngài ngay tại căn phòng đợi, có việc gọi ngài nói xong." Diệp Thu mở cửa phòng đi vào hành lang. Xem xét, chính trông thấy nam nhân chính bắt nạt một tuyệt mỹ nữ nhân. "Tiên sinh, tiên sinh, mau cứu ta." Nhìn thấy Diệp Thu, Tống Vân Hà giống như bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, tội nghiệp dáng vẻ, quả thực làm cho đau lòng người. "Người trẻ tuổi, khuyên ngươi đừng quản nhàn sự." Thấy Diệp Thu đi tới, Lý Trung Sơn lập tức cảnh cáo một phen. "Dựa vào, lão tử cũng không phải dọa lớn. Huống hồ nữ nhân này như thế kinh diễm tuyệt mỹ, không kém cỏi chút nào Tô Tiểu Ngọc, nếu để cho ngươi chiếm tiện nghi, chẳng phải là thua thiệt lớn." Một phút đồng hồ sau, Diệp Thu đi vào hai người trước mặt. Hắn chỉ là lướt qua, trong nháy mắt bị nữ nhân hấp dẫn lấy rồi. Không ngờ rằng, tại đây nho nhỏ ba khách sạn cấp sao, như thế yêu diễm mê người nữ nhân, thế mà ở tại chính mình sát vách. Lẽ nào, chính mình số đào hoa đến rồi? Chương 05, Hoa Khôi cảnh sát muội muội chương 05, Hoa Khôi cảnh sát muội muội thời khắc này Tống Vân Hà, thân trên màu lam nhạt cổ thấp ngắn tay, hạ thân màu trắng quần sóc ngắn, một đôi đã xé nát tơ đen, bao vây lấy trắng toát đôi chân dài, giày cao gót màu đỏ, một con mang ở trên chân, một cái khác nằm trên mặt đất. Nhìn thoa màu đỏ sơn móng tay chân ngọc, Diệp Thu tâm phanh phanh nhảy lên. Hắn có chút hâm mộ người nam nhân trước mắt này. "Lão công, tốt chưa? Cùng tiện nhân này dạy vò khốn khổ cái gì, đừng chậm trễ chúng ta làm chính sự." Lúc này, trong phòng lại chuyển ra thanh âm một nữ nhân. Diệp Thu nhìn sang, chỉ thấy nữ nhân này trang điểm đậm phân xóa, mặc hở hàng, ăn mặc yêu trong yêu khí. Không phải là nam nhân cùng tiểu tình nhân hẹn hò, bị chính thất bắt tại chỗ. Nhìn Diệp Thu chằm chằm vào nữ nhân của mình, Lý Trung Sơn tức giận. "Người trẻ tuổi, ngươi nhìn cái gì vậy? Nàng là bạn gái của ta, đây là chuyện riêng của chúng ta, ngươi không sao khác tham gia náo nhiệt." Lý Trung Sơn chỉ vào Tống Vân Hà nói. "Dựa vào, nam nhân này có phải hay không đầu góc nước vào rồi, có như thế một xinh đẹp bạn gái, còn đi bên ngoài lêu lổng. Đúng là mẹ nó không biết trân quý. Tiên sinh, chúng ta bây giờ chia tay, ngươi không nên tin hắn, mau cứu ta." Tống Vân Hà như hoa đại ngọc cầu khẩn. Lý Trung Sơn đá nàng một cước, hung hắn nói, "Tiện nhân, ngươi còn dám nói lung tung, lão tử đánh chết ngươi Lý Trung Sơn, ngươi cái này trai hư, ăn của ta, uống của ta không nói, còn cầm tiền của ta nuôi tiểu tam. Ta nói cho muội muội ta, nàng đã đang trên đường tới. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, hôm nay đừng nghĩ đi thôi, muội muội của ngươi không phải liền là một lính cảnh sát, lão tử còn có thể sợ nàng. Ngươi không biết Lệ Lệ tỷ phu là cục trưởng." "Ha ha, ha ha." Nói xong, Lý Trung Sơn lôi kéo Tống Vân Hà vào nhà, đưa nàng ném tới trên giường. "Hôm nay, lão tử là ngươi, hắc hắc." Nhìn Tống Vân Hà mê người thân thể, Lý Trung Sơn lộ ra ánh mắt tham lam. Ngay tại hắn sắp đóng cửa phòng lúc, Diệp Thu đi vào rồi. "Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì?" "Hẳn là, ngươi thì coi trọng nữ nhân ta. Nếu không như vậy, chờ lão tử chơi chắn rồi, tặng cho ngươi làm sao?" Bộ một tiếng, Diệp Thu trực tiếp cho một cái tát. "Cặn bã." Lý Trung Sơn né tránh không kịp, bị đánh một cái tát. Nóng bỏng cảm giác nhường hắn vô cùng phẫn nộ. "Người trẻ tuổi, ngươi dám đánh lão tử?" Hắn lao đến, giắt lấy Diệp Thu trang phục. Cứ như vậy, hai nam nhân xoay đánh nhau. Giang Lệ Lệ thấy nam nhân của chính mình bị bắt nạt, vọt thẳng đến, từ phía sau giữ chặt Diệp Thu. Chưa tỉnh hồn Tống Vân Hà, sợ tới mức không biết làm sao. Có lẽ là Diệp Thu tuổi còn rất trẻ, hắn vẫn chỉ là một đệ tử, rất nhanh tại hai người phối hợp xuống, bị đánh bại trên mặt đất. Lúc này, Tống Vân Hà điện thoại di động kêu lên. "Lý Trung Sơn, muội muội ta ngay tại lầu dưới, các ngươi đừng hỏng chạy." Lý Trung Sơn nghe xong, liếc nhìn Giang Lệ Lệ một cái. Hai người thế mà nhanh chân liền chạy. Thấy thế, Tống Vân Hà ngăn lại hai người đừng đi. "Cút đi." Lý Trung Sơn sợ, dùng sức đẩy một cái. Tống Vân Hà nhất thời không có đứng vững, thân thể nghiêng một cái, đầu vừa vặn đâm vào mép giường bên cạnh. "Tiên sinh, tiên sinh, ngươi thế nào?" Nhìn miệng đầy là huyết Diệp Thu, Tống Vân Hà rất lo lắng. "Ta không sao." Đột nhiên, Tống Vân Hà hai mắt mơ hồ, bó tay ngã xuống giường. "Tiểu tỷ, tiểu tỷ, ngươi làm sao vậy?" Diệp Thu lo lắng nàng xảy ra chuyện, đang chuẩn bị đánh 120. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nữ cảnh sát viên xông vào căn phòng. "Tỷ, tỷ, ngươi làm sao vậy?" Tống Vân Mai nhìn tỷ tỷ hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, một người trẻ tuổi xa lạ, chính nắm đuốt tỷ tỷ tay, còn có tỷ tỷ quần áo không chỉnh tề, nhất là cặp kia xé rách tất đen. Lập tức, Tống Vân Mai nổi trận lôi đình. "Chính là ngươi, bắt nạt tỷ tỷ của ta." Tống Huy quay đầu nhìn thoáng qua. Nữ nhân này, thân cao 1m75 tả hữu, một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc ngắn, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, rồi dao môi đỏ, còn có nở nang dáng người, phối hợp bộ cảnh phục này, cho người ta một loại không giống nhau đẹp. Thấy Diệp Thu nhìn mình tằm tằm, nàng nghiêm nghị quát lớn, "Nhìn xem nói cái gì nhìn xem. Dám bắt nạt tỷ tỷ của ta. Vị tiểu thư này, ta và chị gái ngươi căn bản không biết." "Không biết? Không quen biết lời nói, làm sao lại như vậy cùng tỷ tỷ của ta tại một cái phòng? Còn có, tỷ tỷ của ta quần áo không chỉnh tề, tất chân còn phá, ngươi đừng nói cho ta, không phải ngươi làm." Diệp Thu vẻ mặt im lặng. Lao tử lòng tốt giúp đỡ, không ngờ rằng bị người hiểu lầm. Thực sự là chọc một thân tao. "Tỷ tỷ ngươi vừa nãy bị người khi dễ, ta là tới giúp đỡ. Ta chỉ biết là, chỉ có ngươi đang chính mình. Ngươi trẻ tuổi, lại dám đánh ta tỷ tỷ chủ ý, ngươi không muốn sống nữa." Bất kể thế nào giải thích, nữ nhân này chính là không nghe. Căn phòng cách vách, Tô Tiểu Ngọc nghe được cãi nhau âm thanh, ý thức được không ổn, khoác lên áo ngủ nhẹ ra. Xem xét, Diệp Thu đang cùng một nữ cảnh sát viên cãi nhau. "Tô A Di, ngài sao lại tới đây?" "Tiểu Thu, chuyện gì xảy ra?" Diệp Thu đành phải đem trải qua, thật đơn giản nói một lần. "Tống cảnh quan, chúng ta ở tại căn phòng cách vách, nghe được tỷ tỷ ngươi hô cứu mạng, thế là Tiểu Thu ra đây xem xét, cũng cứu được tỷ tỷ ngươi, ta có thể làm chứng." Tống Vân Mai vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai người. Nữ nhân trước mắt này, xem ra tuổi hơn 40, nhìn nở nang thành thục, mà tiểu tử này, nhiều lắm là 20 tuổi, đêm hôm khuya khoắt hai người bọn họ ngủ một gian phòng, lẽ nào là loại quan hệ đó? Hẳn là nữ nhân này nuôi tiểu tình nhân. Nghĩ đến này, Tống Vân Mai đúng Diệp Thu nhiều hơn mấy phần xem thường. Tuổi con nhỏ không đi học cho giỏi, thế mà bảng phú bà đi đường tắt. "Hai người các ngươi quan hệ thế nào?" Tống Vân Mai vì một loại không thể hoài nghi thái độ, nhìn Diệp Thu. "Tống cảnh quan, ta dựa vào cái gì kể ngươi nghe?" Tống Vân Mai thì không có nói nhảm, lấy ra cảnh sát chứng. "Ta hiện tại vì cảnh sát thân phận hỏi ngươi, hai người các ngươi rốt cuộc quan hệ thế nào? Ta hoài nghi ta tỷ tỷ bị thương, cùng các ngươi hai có quan hệ dựa vào, nữ nhân này cũng quá không nói đạo lý đi." Diệp Thu còn muốn nói, lại bị Tô Tiểu Ngọc một ánh mắt ngăn lại. "Tống cảnh quan, Diệp Thu là nữ nhi của ta bạn trai cũ." "Cái gì? Con gái bạn trai cũ?" Lập tức, Tống Vân Mai thế giới quan muốn hỏng mất. "Ta đi, đôi cậu nam nữ này quá không biết xấu hổ đi." "Diệp tiên sinh, ngươi thì quá vô sỉ đi, ăn trong chén nhìn trong nồi." Tô Tiểu Ngọc nghe xong, trong nháy mắt tức giận rồi. "Tống cảnh quan, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung." Tống Vân Mai khỏe miệng dương lên, vẻ mặt khinh thường. "Sao? Ta nói sai. Thân làm nữ nhân, quan trọng nhất là thủ phụ đạo. Ngươi ngược lại tốt, cùng nữ nhi của mình bạn trai cũng làm cùng nhau. Tống cảnh quan, ta cùng Tiểu Thu trong sạch, ngươi không nên ngậm máu phun người. Nha, đều ngủ một gian phòng rồi, còn nói xạo. Lại nói, các ngươi điểm này phá sự, ta mới lười nhắc quản." Tiếp theo, Tống Vân Mai chỉ vào Diệp Thu, nói ra, "Người trẻ tuổi, ngươi tốt nhất thành thành thật thật bằng giao, nếu không, chỉ có thể mời ngươi đi cục cảnh sát. Ta nhìn xem ngươi trẻ tuổi, muốn cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu tiếp tục giấu giếm, đi cục cảnh sát, tính chất thì không đồng dạng đột nhiên." Một tiếng ho khan vang lên. "Chương 06, kiểm tra. Chương 06, kiểm tra." Tống Vân Hà bước bước đầu, mở ra hai mắt. Lúc này, nàng đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ. "Tiểu Mai, ngươi đã đến." "Tỷ, ngươi ngủ chết ta rồi." Tống Vân Mai đẩy ra Diệp Thu, bước nhanh đi đến tỷ tỷ trước mặt. "Tỷ, có phải hay không tiểu tử này bắt nạt ngươi?" "Đừng sợ, ta hiện tại thì dẫn hắn hồi cục cảnh sát." "Tiểu Mai, ngươi hiểu lầm rồi, mới vừa rồi là vị tiên sinh này đã cứu ta. Nếu không phải hắn, chỉ sợ ta bị Lý Trung Sơn tên rác rưởi kia trả đạp." "Cái gì? Lý Trung Sơn?" tiểu tử này đã cứu ta tỷ. Tống Vân Mai liếc nhìn Diệp Thu một cái. Tỷ, vừa nãy ta lúc đi vào, chỉ có tiểu tử này tại căn phòng, tay hắn còn đặt ở trên bụng của ngươi, ngươi xác định là hắn cứu được ngươi? Nàng có chút hoài nghi, tỷ tỷ có phải hay không đầu óc phạm hồ đồ rồi, còn chưa tỉnh táo lại. Vừa nãy, rõ ràng là Diệp Thu đang chiếm tiện nghi. Tiểu Mai, là như vậy. Gần đây nửa tháng này, ta phát hiện Lý Trung Sơn thường xuyên cả đêm không về, ta cảm giác có chút không bình thường, cho nên ta vụng trộm theo dõi, phát hiện hắn có rồi nữ nhân khác. Không phải sao? Hôm nay, Lý Trung Sơn gặp ta, nói ở công ty tăng ca, ta vụng trộm theo dõi, không ngờ rằng hắn thế mà cùng một cái gọi Lệ Lệ nữ nhân tới nơi này mượn phòng. Nghe tỷ tỷ kể ra, Tống Vân Mai lúc này mới ý thức được, chính mình thật trách lầm người ta. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, ta vừa nãy lô mãng khá tốt tỷ ngươi tỉnh lại, bằng không, ta tối nay có thể tại cục cảnh sát trong qua đêm rồi. Tống Vân Mai có chút xấu hổ. Tỷ, yên tâm đi, Lý Trung Sơn đã thương ngươi, ta nhất định sẽ đem tên cặn bã này đem ra công lý. Nói xong, nàng đỡ lấy tỷ tỷ chuẩn bị rời khỏi. Vừa đi đến cửa khẩu, Diệp Thu lớn tiếng nói, Tống cảnh quan, xin dừng bước. Chính mình không phải đã cho người kia nói xin lỗi sao? Sao, hắn không hài lòng, vẫn còn muốn tìm gốc dạng. Tống Vân Mai lạnh lùng nói ra, Diệp tiên sinh, ngươi còn có việc. Lúc này, ngữ khí của nàng rất lạnh băng, dường như núi tuyết chi đỉnh băng sơn nữ thần, có một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Tống cảnh quan, ngươi có bệnh, có thể hay không để cho ta coi nhìn lên? Lời này vừa nói ra, tam nữ tại chỗ sững sờ. Cái gì? Lần đầu tiên gặp mặt, liền nói người ta có bệnh. Tô Tiểu Ngọc do sợ, vội vàng giật giật Diệp Thu trang phục, nhỏ giọng nói ra, Tiểu Thu, ngươi đừng làm rộn. Nàng cho rằng Diệp Thu nhìn nhân ra hoa khôi cảnh sát nhìn đẹp mắt, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Tống Vân Hà vẻ mặt kinh ngạc. Vừa nãy, nàng đúng Diệp Thu hảo cảm tăng gấp bội, cảm giác người trẻ tuổi này không chỉ dáng dấp đẹp trai, còn tinh thần trọng nghĩa mười phần. Diệp tiên sinh, vừa nãy ngài đã cứu ta rất cảm kích. Thế nhưng, ngươi cũng không thể chớ chú muội muội ta, a. Lúc này, Tống Vân Mai mặt như phủ băng. Nàng gắt gao trợn mắt nhìn Diệp Thu, cắn răng nghiến lợi nói ra, Diệp tiên sinh, ngươi nếu cái nam nhân, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa. Vừa nói, còn một bên từ bên hông lấy còn ra. Tiểu tử này quá lớn mật rồi, dám ngay trước tỷ tỷ trước mặt, đùa giỡn lao đường, thật sự là chán sống. Diệp Thu cười nhạt một tiếng. Tống cảnh quan, ta mới vừa nói ngươi có bệnh, nếu không để cho ta hảo hảo kiểm tra một chút. Lần thứ hai nghe được câu này, Tống Vân Mai tức điên lên. Diệp Thu, ngươi muốn chết. Tống Vân Mai nhịn không được, trực tiếp một phi cước đá tới. Diệp Thu xem xét, nhanh chóng lui lại. Dựa vào, này nương môn ra tay thật hung ác. Vừa nãy, nếu như bị đá trúng, chẳng phải là phế đi. Tống Vân Hà hiểu rõ, muội muội học qua taekwondo, còn đang ở cảnh sát học viện, tiếp thụ qua 2 năm đặc chủng luyện tập, tựa Diệp Thu dạng này người bình thường, ở đâu là muội muội đối thủ. Mặc dù, vừa nãy Diệp Thu mạo phạm muội muội, thế nhưng, hắn rốt cuộc cứu mình một mạng. Lo lắng muội muội đả thương Diệp Thu, Tống Vân Hà vội vàng gọi lại. Tiểu Mai, tốt, chúng ta đi thôi tỷ, vừa nãy tiểu tử này bắt nạt ta phải giáo huấn một chút, nhường hắn về sau còn dám hay không tùy tiện đùa giỡn tiểu cô nương. Nói xong, Tống Vân Mai một đường lang phi cước, đã trúng Diệp Thu chân trái. A, Diệp Thu đau đến đổ mồ hôi. Tống cảnh quan, lão tử một mảnh lòng tốt, ngươi thế mà hạ tử thủ. Hừ, ngươi trẻ tuổi, vừa nãy ngươi nói lão nương có bệnh, đây là một mảnh lòng tốt, thật không biết xấu hổ. Một bên Tống Vân Hà cảm thấy Diệp Thu biên lý do quá hoang đường thái quá, ngay cả 3 tuổi trẻ con thì sẽ không tin tưởng. Tống cảnh quan, ta phát hiện ngươi thật sự có bệnh. Diệp Thu, lão nương cơ thể hảo hảo ngươi cái miệng quạ đen này, dám chớ chú lão nương liều mạng với ngươi. Tống Vân Mai khí không đi nổi. Vừa nãy, gia hỏa này đùa giỡn chính mình không nói, hiện tại lại tới nguyền rủa mình. Lão hổ không phát uy, thật đem lão nương làm con mẹ bệnh. Nàng giơ quả đấm lên, hướng phía Diệp Thu đập tới. Diệp Thu không đốc, vội vàng né tránh. Cứ như vậy, hai người tại chật hẹp trong phòng đuổi theo chụp đi, không biết còn cho hai người bọn họ đang chơi lão ưng bắt gà con trò chơi. Đuổi tầm vài vòng, Tống Vân Mai sơ ý một chút, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống giường. Cơ hội tới. Tống Vân Mai vừa muốn lên, chỉ thấy Diệp Thu đánh tới, hai cánh tay gắt gao ấn xuống Tống Vân Mai. Khốn nạn, ngươi cho lão nương tránh ra, lão nương hôm nay phế bỏ ngươi. Nhốn nhát Tống Vân Mai liều mạng dãy rủa. Thế nhưng, nàng thân thủ cho dù tốt, nhưng mà tại khí lực phương diện, hay là không như lá thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tống Vân Mai dùng sức cố néo người. Diệp Thu, ngươi mau buông ra, ta là cảnh sát. Ngươi còn như vậy, ta nói với ngươi đánh lén cảnh sát. Thôi đi, Tống cảnh quan, là ngươi chủ động công kích trước đây, ta đây là phòng vệ chính đáng. Nhìn hai người cực kỳ ái mộ tư thế, Tống Vân Hà nhìn không được rồi. Diệp tiên sinh, ngươi hay là đứng lên đi. Tiểu Thu, có chừng có mực, không nên hồ nháo. Thân là người từng trải, Tô Tiểu Ngọc ở đâu nhìn không ra, thời khắc này Diệp Thu đã đến buộc phát điểm giới hạn. Hai người còn như vậy dính vào cùng nhau, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Tốt. Tống cảnh quan, ta nể tình tỷ tỷ ngươi trên mặt mũi, không chấp nhặt với ngươi. Lo lắng Tống Vân Mai đánh lén, Diệp Thu trực tiếp nhảy xuống giường, trốn đến Tô Tiểu Ngọc sau lưng. Lá. Diệp Thu, ngươi chờ lão nương chương 07, Hoa Khôi cảnh sát, ngươi đừng núp ních chương 07, Hoa Khôi cảnh sát, ngươi đừng núp ních tỷ, chúng ta đi. Tống Vân Mai lôi kéo tỷ tỷ tay, hướng phía cửa đi đến. Trải qua Diệp Thu bên cạnh lúc, đột nhiên, nàng đưa chân phải ra đá tới. Diệp tiên sinh, cẩn thận, vốn cho rằng chuyện này đi qua, nào biết, không cam tâm bị Diệp Thu chiếm tiện nghi, Tống Vân Mai lại làm lên đột nhiên tập kích. Diệp Thu bản năng trốn tránh, thối lui đến mép giường bên cạnh. Tống Vân Mai đánh tới. Kết quả, vô hồ rồi. Thừa cơ, Diệp Thu lần nữa Tống Vân Mai. Khốn nạn, mau buông ta ra. Tống cảnh quan, xin chào âm hiểm, thế mà đánh lén ta Diệp Thu, cái tên vương bắt đản ngươi. Quân tử không cùng ác nữ đấu, lão tử không rảnh đùa với ngươi cái gì. Diệp Thu ra hỏa này, lại còn nói lão nương là ác nữ. Tức chết ta rồi. Nhìn hai người, Tống Vân Hà nhịn cười không được. Tỷ, muội muội của ngươi ta bị người khi dễ, ngươi không giúp đỡ coi như xong, còn cười. Tiểu Mai, tại sao ta cảm giác hai người các ngươi tượng một đôi tên dở hơi đầu? Cổ nhân nói không đánh nhau thì không có biết, vừa vặn hai người các ngươi đều không có tình yêu tình báo, nếu không tỷ tỷ làm mai mối, tác hợp, làm sao? Có thể là đúng Diệp Thu có hảo cảm, Tống Vân Hà lại có để hắn làm muội phu tâm tư. Nghe xong, Tô Tiểu Ngọc nhíu mày. Tống tiểu thư, Tiểu Thu cùng nữ nhi của ta nói chuyện yêu đương đâu? Tô A Di, vừa nãy ngài không phải nói Diệp tiên sinh cùng ngài con gái đã chia tay sao? Nghe được Tống Vân Hà gọi mình A Di, Tô Tiểu Ngọc có chút mất hứng. Ta có như thế giả sao? Hô tỷ tỷ không được sao? A, Tô Tiểu Ngọc là ý gì? Ta cùng Tần Quyên đã chia tay. Hẳn là, Tô A Di ghen tị. Nghĩ đến này, Diệp Thu lại có chủng không hiểu hứng vấn. Ừ, trừ phi trên đời này nam nhân đều chết sạch nha, Tống cảnh quan, khiến cho hình như lão tử đúng ngươi có hứng thú sĩ dường như. Hai người đối chọi gay gắt, lại treo lên miệng cầm. Diệp tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, ngài vừa nãy để cho ta muội muội cởi quần áo, ngài nói phải thật tốt kiểm tra. Ta nghĩ ngài không phải loại đó lô mắng người, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Tống Vân Hà hiểu rõ, vừa nãy Diệp Thu những lời này chính là ngoài nổ, này mới khiến muội muội nổi trận lôi đình. Chỉ phải hiểu rõ nguyên nhân, nói không chừng hai người năng lực bắt tay giảng hòa. Tống cảnh quan có bệnh, cho nên ta nghĩ kiểm tra một chút. Diệp Thu, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi cũng có bệnh. Tống Vân Mai vừa tức vừa buồn bực. Thôi đi, Tống cảnh quan, ngươi cho rằng lão tử nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi? Ngươi cho rằng thân ngươi tài có nhiều tốt, không phải liền là lớn một chút sao? Tô A Di không có ngươi xinh đẹp, dáng người không có ngươi tốt, không có ngươi thành thục. Ngươi. Tống Vân Mai tức giận đến nói không ra lời. Ngược lại là Tô Tiểu Ngọc, trong lòng đây ăn mật còn ngọt. Diệp tiên sinh, ngài nói muội muội ta có bệnh, ngài là bác sĩ? Thật sao? Không dối gạt Tống tiểu thư, gia gia của ta là 50 năm lão trung y đi, mặc dù ta không phải bác sĩ, nhưng mà hồi nhỏ ta đi theo gia gia, học được không ít tri thức, đơn giản vọng văn vấn thiết vẫn hiểu. Tống tiểu thư, ta có thể làm chứng, Diệp Thu gia gia tại bọn hắn lao ra rất có danh khí, cung hàn của ta chứng chính là hắn gia gia trị tốt. Có rồi Tô Tiểu Ngọc lý do thoái thác, Tống Vân Hà bán tín bán nghi. Ừ, lao trung y đi, ta xem là lao sắp bị đi. Tống Ngọc Mai còn đang ở dùng sức dãy rủa. A, tất cả đều do ngươi ép. Ngươi quá ghê tởm. Lo lắng Diệp Thu mất khống chế, Tống Vân Mai bỏ cuộc dãy rủa. Tống tiểu thư, nếu như ta không có suy đoán, muội muội của ngươi tay trái có phải hay không nhận qua thương? Ngươi làm sao ngươi biết? Tống gia hai tỷ muội trong lòng giật mình. Vừa nãy ta phát hiện Tống cảnh quan tay trái lại thỉnh thoảng run nhẹ nhẹ, hẳn là vết thương cũng còn chưa khỏi hẳn, có đồ vật chèn ép đến rồi thần kinh. Tiếp theo còn nói thêm, Tống cảnh quan, mỗi đến mùa đông tay trái của ngươi có phải hay không thường xuyên thấy đau? Đúng. Hiện tại có thể khiến cho ta nhìn ngươi cánh tay trái sao? Không được. Tống Vân Mai quả quyết từ chối. Được rồi. Diệp Thu thì không có nói nhiều một câu, buông ra nàng. Nhưng vào lúc này, hành lang đầu kia, một người 20 tuổi ra mặt, mặc một thân đồ thể thao, thanh xuân tịnh lệ nữ hài đi tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt, Tô Tiểu Ngọc sắc mặt thay đổi. Tiểu Quyên, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Không sai, ngươi tới chính là Tần Quyên. Mẹ, sao ta đến rồi, ngươi không chào đón? Hay là nói, quấy rầy hai người các ngươi chuyện tốt? Tần Quyên giọng nói lạnh băng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thu. Quyên, không phải như ngươi nghĩ. Ừ, cũng ở một gian phòng, còn nói không sao. Tiếp theo, nàng chỉ vào Diệp Thu chửi ầm lên. Trai hư, ngươi còn muốn điểm mặt không? Thần Quyên, ngươi nói vớ vẩn cái gì? Lại nói, ta và ngươi chia tay, ta làm chuyện gì, ngươi có tư cách gì hỏi đến? Diệp Thu không chút khách khí nói móc rồi một câu. Diệp Thu, ngươi thương yêu, ta coi thường ngươi. Lúc này, nàng mới chú ý tới, trong phòng còn có hai cái cực phẩm nữ nhân, từng cái xinh đẹp như hoa. Diệp Thu, nàng nhóm là ai? Nhìn đến so chính mình xinh đẹp gấp 10 nữ nhân xuất hiện tại Diệp Thu bên cạnh, Thần Quyên càng thêm tức giận. Đột nhiên, Diệp Thu đưa tay, một tay một nắm Tống ra hai tỷ muội. Quên rồi giới thiệu, này là bằng hữu của ta, vốn cho rằng Tống Vân Mai sẽ phá tử, không ngờ rằng nàng cùng tỷ tỷ rất phối hợp, nhất là Tống Vân Hà lại chủ động dựa vào trên người Diệp Thu. Tiểu Thu, là cái này ngươi bạn gái trước, về sau tỷ tỷ thương ngươi thân ái, chúng ta đi dạo phố đi. Tống Vân Mai cố ý làm nũng lên. Hai vị mỹ nữ, Diệp Thu chính là một nhà quê, lại không tiền, các ngươi đi theo kẻ nghèo hèn làm gì? Nếu không, ta cho các ngươi hai giới thiệu hai cái phú nhị đại. A, Tần tiểu thư, không cần ngươi phí tâm. Ngu xuẩn, ta thì không hiểu rõ, hai người các ngươi mưu đồ gì? Đồ Diệp Thu trẻ tuổi, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, nơi này không chào đón ngươi. Tần Quyên tức giận tới mức cắn răng. Diệp Thu, ngươi chờ đó cho ta mẹ, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi, về sau hai chúng ta không quan hệ rồi, ta cũng sẽ không lại trở về. Quên rồi, kể ngươi nghe, ta vị kia phú nhị đại bạn trai đã mua cho ta phòng, chúng ta lập tức muốn kết hôn. Tô Tiểu Ngọc lo lắng con gái bị lừa, vội vàng nhắc nhở. Lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị con gái ngăn lại. Tiểu Quyên, Tiểu Quyên. Mặc cho Tô Tiểu Ngọc làm sao la lên, Tần Quyên không quay đầu lại nữa. Diệp Thu, lão nương mới vừa rồi giúp ngươi giải vây rồi, ngươi cứu ta tỉ tỉ chuyện này, hai ta hòa nhau ta dựa vào, nữ nhân này cũng quá giả hoạt đi. Diệp tiên sinh, năng lực nói cho phương thức liên lạc sao? Thuận tiện lúc, ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, tỏ vẻ của ta một chút tâm ý lo lắng. Diệp Thu từ chối, Tống Vân Hà lấy điện thoại di động ra. Chương 08, mỹ nữ hẹn nhau chương 08, mỹ nữ hẹn nhau thấy Tống Vân Hà thành ý 10 phần, Diệp Thu vô cùng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Quét một chút, hai người thêm làm hảo hữu. Diệp tiên sinh, vậy ta cùng muội muội đi trước. Và ta rảnh rỗi, mời ngài ăn cơm được rồi, Tống tiểu thư, sau này còn gặp lại. Nhìn hai nữ bóng lưng rời đi, Diệp Thu thở dài một hơi. Sao? Không nỡ người ta? Ngươi không phải tăng thêm đại mỹ nữ phương thức liên lạc, có thể tùy thời hẹn người ta thôi. Tô Tiểu Ngọc vừa cười vừa nói. Tô A Di, ngài ghen tị. Thôi đi, Tiểu Thí Hải, ta ăn cái gì dấm? Ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thu thì không có vạch trần, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta nên trở về trường học, ngài đâu? Ta trực tiếp đi công ty hai người trả phòng rồi về sau, riêng phần mình đón xe rời đi. Mặc dù lần này khoảng cách ngắn du lịch, chỉ là chờ đợi không đến hai ngày, nhưng mà, Diệp Thu cảm giác thu hoạch không nhỏ. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, có thể còn có thể cùng Tô Tiểu Ngọc gặp mặt, có lẽ cùng nữ nhân này, thậm chí sẽ dây dưa không rõ. Chính mình làm sao lại như vậy loại suy nghĩ này đâu? Lẽ nào, đối với nữ nhân này động tâm? 3 giờ sau, đến rồi trường học. Vừa tới đến học sinh nam lầu ký túc xá, kết quả, Tần Quyên sớm đã chờ đã lâu. A, nàng tới làm cái gì? Diệp Thu không muốn nhìn thấy nữ nhân này, dự định quay đầu bước đi. Diệp Thu, ngươi trốn tránh ta. Vừa đi mấy bước, bị Tần Quyên gọi lại. Tần Quyên, chúng ta chia tay, đã không có bất cứ quan hệ nào, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sao? Không sao không thể tìm ngươi. Đúng, trên tay của ta có 2 tấm cồn sật vé vào cửa, hơn nữa là hàng thứ 3 chỗ ngồi, nếu không, hai chúng ta cùng nhau nhìn xem. Diệp Thu có chút giật mình, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tần Quyên. Này nương môn, trong hồ lô muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Không hứng thú, ngươi cùng bạn trai ngươi đi thôi. Thấy Diệp Thu từ chối, Tần Quyên ngăn lại đường đi, giữ chặt y phục của hắn, hung hăng hướng trong ngực chui. Diệp Thu sợ tới mức lui lại mấy bước. Tần Quyên, ngươi rốt cục muốn làm gì? Ta đã cùng ngươi chia tay, mời ngươi về sau đừng tới dây dưa ta. Diệp Thu, ta biết sai lầm rồi, lúc trước không nên rời khỏi ngươi. Ngươi cho ta một cơ hội, có được hay không? Vương Siêu quăng ta, còn muốn trở về nhà. A, nguyên lai là bị Phú Nhị đại quăng. Mụ nội nó, lão tử cũng không phải rác thải vợ ve trai, ngươi nghĩ hợp lại thì hợp lại. Ngại quá, ta không có cái này phúc khí, ngươi hay là tìm người khác đi Diệp Thu, ngươi nghĩa là gì? Ta hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi thế mà không trân quý. A, ta suy nghĩ minh bạch, ngươi có phải hay không cùng mẹ ta tốt hơn? Tần Quyên, Tô A Di là mẹ ngươi, ngươi sao có thể dội nước bẩn đâu? Ta ngày đó đi đảo hoa thôn giải sầu, vừa vặn đụng phải Tô A Di, vì tiết kiệm tiền phòng, cho nên mở một chút một gian phòng. Ngươi cho rằng, người người cũng giống như ngươi, tư tưởng xấu xa như vậy. Tần Quyên lại cười. A, chớ giải thích chính là che giấu. Mẹ ta xinh đẹp, thành thục, lại có khí chất, ngươi thích ta mẹ cũng bình thường. Đủ rồi, đừng nói nữa, thiên điên. Diệp Thu tức giận đến sắp không được, trực tiếp quay đầu bước đi. Diệp Thu, ngươi chờ lão nương, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Hối hận? Diệp Thu cười lạnh một tiếng. Tượng Tần Quyên tiểu này hám làm giàu nữ, liền xem như lấy lại, hắn thì sẽ không tiếp nhận. Nam nhân mà, muốn có cốt khí. Nhìn đồng hồ, đúng lúc là 12 giờ trưa. Bụng hoa hoa réo lên không ngừng. Diệp Thu đi vào nhà ăn, phát hiện người đông nghìn nghịt. Được rồi, vẫn là đi bên ngoài ăn cơm hộp đi. Đi ra cửa trường, vừa vặn đi ngang qua một nhà sổ số cửa hàng. Sờ lên túi, vừa vặn có 2 cái tiền xu. Thì không nghĩ nhiều, Diệp Thu đi vào sổ số cửa hàng, nhường lao bản ngẫu nhiên đánh một tổ dây số. Đào mắt đến rồi buổi tối. Trong túc xá, hắn nằm ở trên giường soát điện thoại di động. Đột nhiên, nhớ ra ban ngày mua sổ số. Hắn vội vàng mở ra trang web, tra xét một lần. Ta dựa vào, thế mà chúng rồi nhị đẳng thưởng, hơn 40 vạn. Từ trên trời giáng xuống tài nguyên, nhường hắn vui vẻ không thôi. Một đêm kia, Diệp Thu dường như một đêm không ngủ. Sáng ngày thứ 2, sớm rời giường, ăn bữa sáng về sau, thẳng đến đổi tặng phẩm trung tâm. Tại nhân viên công tác an bài xuống, tiêu xài không đến nửa giờ, thuận lợi cầm tới tiền thưởng. Nhìn trên điện thoại di động, ngân hàng mở ra tin nhắn, Diệp Thu kích động không thôi. Có rồi số tiền kia, mình có thể làm rất nhiều chuyện. Nửa tháng sau, trường học được nghỉ hè. Diệp Thu dự định về chuyến lao ra, cho ra ra 10 vạn, đem phòng ở cũ đơn giản trang trí một chút. Nào biết, còn chưa xuất phát, nhận được Tống Vân Hà điện thoại. A, nàng tìm ta làm gì? Tống tiểu thư, ngài có việc. Diệp tiên sinh, ngài về sau gọi ta Hà tỷ là được. Đúng, ngươi nghỉ hè có rảnh không? Có lẽ là mỹ nữ hiệu ứng, Diệp Thu thốt ra. Hà tỷ, ta nghỉ hè không có chuyện gì, chuẩn bị trở về lao ra đâu. Tiểu Thu, là như vậy. Lần trước ngươi đã cứu ta, ta vẫn muốn hảo hảo cảm tạ một chút. Mời ngươi ăn cơm đi, có chút quá khuôn sáo cũ. Vừa vặn, công ty của chúng ta tổ chức nhân viên xuất ngoại du lịch, có thể mang một tên thân bằng hảo hữu, tất cả chi phí công ty chi trả, du lịch địa có thể tự do lựa chọn. Ta nha, dự định đi Maldives, có thể là một người lại không dám đi, không biết ngươi có bằng lòng hay không, làm một lần tỷ tỷ hộ hoa sứ giả. Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không bạc đãi ngươi nha. Sẽ không bạc đãi ta. Chẳng lẽ lại, Hà tỷ muốn lấy thân báo đáp? Vừa nghĩ tới Tống Vân Hà mê người dáng người, Diệp Thu trở nên kích động cùng hưng phấn. Được rồi, Hà tỷ, lúc nào xuất phát? Buổi trưa hôm nay 3 giờ, ngươi ở đâu? Ta đi tiếp ngươi đi dựa vào, hôm nay thì đi. Sao vội như vậy? Được rồi, hay là không thèm đếm xỉa rồi, đây chính là làm bạn mỹ nữ cơ hội ngàn năm có một, dù sao không tốn tiền, không tới ngu sao mà không đi. Sau đó, Diệp Thu phát định vị. Không đến 20 phút, một cỗ màu đỏ xe thể thao đứng đến rồi cửa trường học. Lập tức, khiến cho một đại bang học sinh vây xem. Tống Vân Hà mở cửa xe, chậm rãi xuống xe. Ta sát, tốt chính điển nữ nhân. Ôi, vóc người này, gương mặt này, có thể so với ngôi sao, đậu xanh rau má, xem xét chính là phú gia thiên kim. Lão tử nếu có thể chơi một chút, sống ít đi 10 năm cũng vui vẻ. Nếu có thể sờ một chút mỹ nữ tay, lão tử giảm thọ 3 năm thì vui vẻ. Các ngươi mau nhìn, cô nàng này hình như đến trường học của chúng ta tìm người nghe các học sinh nghị luận. Tống Vân Hà cười nhạt một tiếng. Tiểu Thu, ngươi người đâu? Ta đã đến trường học các ngươi. Cửa Diệp Thu hướng phía cửa chính chạy tới, ngẩng đầu nhìn lên, liếc nhìn người mặc phân váy Hà tỷ, nợ nang dáng người, trước sau lồi lõm, thon dài chân trắng, rồi rào phong cảnh, làm cho nam nhân nhìn thoáng qua rồi sẽ nhiệt huyết sôi trào. Hà tỷ, Hà tỷ. Diệp Thu vẫy vẫy tay. Ở đây học sinh nhìn lại. A, đây không phải là Diệp Thu sao? Tài vụ và kế toán hệ hệ Hoa Tần quên bạn trai cũ. Quá, tiểu tử này thật có diễm phúc, thế mà câu được phú gia thiên kim. Lão tử đây Diệp Thu soái, vì sao người ta không coi trọng lão tử? Soái có cái gì dùng? Còn phải công phu tốt. Có người chế giễu, có người hâm mộ. Diệp Thu không thèm để ý chút nào, ngay trước chúng học sinh trước mặt, thoải mái dắt Tống Vân Hà thon thon tay ngọc. Chương 09, Hà tỷ chương 09, Hà tỷ. Diệp Thu vừa mở cửa xe, cách đó không xa một xinh đẹp nữ học sinh lao đến. Diệp Thu, nàng là ai? Diệp Thu nhìn lại, đúng là Tần Quyên. Bằng hữu của ta, ngươi có chuyện gì? Diệp Thu lạnh lùng nói. Bằng hữu của ngươi? A, là bạn gái của ngươi a. Tần Quyên nhìn từ trên xuống dưới Tống Vân Hà. Hôm nay Tống Vân Hà, thân trên một kiện màu trắng đơn bạc ngắn tay, nở nang dáng người nhìn một cái không sót gì. Tốt một cái gợi cảm vũ mị nữ nhân. Tần Quyên, chúng ta chia tay, chuyện của ta không tới phiên ngươi đã tới hỏi nói xong, Diệp Thu chuẩn bị lên xe. Tần Quyên ngăn lại cửa xe, chỉ vào Tống Vân Hà nói ra, "Hừ, Diệp Thu, đừng cho là ta không biết, ngươi bây giờ bị người ta bao nuôi đi. Thì ngươi một cùng sơn khe nam nhân, ta thật không nghĩ không thông, còn có nữ nhân nào sẽ coi trọng ngươi?" Tống Vân Hà chau mày. Nữ nhân này quá đáng ghét, cư nhiên như thế chế nhạo Diệp Thu. "Tần tiểu thư, xe của ta rất đắt, sợ làm hư, ta sợ ngươi không thường nổi." Tần Quyên nghe xong, sợ tới mức đội vàng rời khỏi cửa xe. Mặc dù trước mặt cái này phú gia thiên kim thái độ cực kỳ bá đạo, nhưng người ta có phách lối tư bản, bây giờ mình bị phú nhị đại bạn trai quăng, thật muốn làm hư người ta xe sang trọng, bán đứng chính mình, chỉ sợ cũng không bồi thường không dậy nổi. "Ngươi tốt, ta gọi Tần Quyên, Diệp Thu bạn trai cũ. Ta nói với ngươi, Diệp Thu người này không được, đòi tiền không có tiền, với lại chỗ của hắn có chút vấn đề." Không thể không nói, nữ nhân trả thù lên, đây nam nhân còn khủng bố. Tất nhiên không chiếm được, không bằng hủy hắn. "Chúng ta đi thôi." Diệp Thu không muốn cùng nữ nhân này có quá nhiều dây dưa. "Tốt." Diệp Thu Tống Vân Hà đóng cửa xe, đặt mạnh cần ga nên ngang rời đi. "Tống tiểu thư, cảm ơn ngươi." "Không sao, chúng ta là bằng hữu mà." Tống Vân Hà tiếu ỉ hiệp như hoa nói. "Đúng rồi, về sau gọi ta Hà tỷ." Diệp Thu gật đầu một cái. Trong xe, một hồi mùi nước hoa đánh tới. "Xem được không? Cùng ngươi bạn gái trước so sánh, là ta đẹp mắt hay là Tần tiểu thư đẹp mắt?" "Đương nhiên là Hà tỷ." "Ha ha, tiểu thư, ngươi thực sẽ hống tỷ tỷ vui vẻ. Ngươi nếu thích xem, tỷ tỷ mỗi ngày để ngươi nhìn xem cũng không biết là Tống Vân Hà cố ý hành động, nàng thế mà còn lưỡng ngực, cái này khiến Diệp Thu nhìn xem rõ ràng hơn." "Tiểu thư, hôm nay tỷ tỷ giúp ngươi bận rộn, ngươi dự định sao cảm tạ ta đây?" Diệp Thu suy nghĩ một lúc, thẳng thắn nói ra, "Hà tỷ, chỉ cần ngươi nói, ta bảo đảm nhất định làm được thật, không có lừa gạt tỷ tỷ." Diệp Thu vô bộ ngực, xin thề nói, "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." "Ha ha, tỷ tỷ trêu chọc ngươi chơi đâu." "Đúng, ngươi thích tỷ tỷ không?" "Còn có, lần trước tại khách sạn tình cờ gặp vị kia Tô tiểu thư, cùng ngươi đến cùng là cái gì quan hệ? Hai người các ngươi có hay không có cái đó?" "Tô tiểu ngọc." "Hà tỷ, Tô A Di là ta trước mẹ của bạn gái, chúng ta ngày đó thuần túy là ngẫu nhiên gặp thấy." Tống Vân Hà có chút không tin, Diệp Thu thì không có dấu giếm, phải đi đào hoa thôn giải sầu, mắt thấy Tô tiểu ngọc bị Trần Kinh Lý bắt nạt một chuyện, một năm một mười nói ra. "Ngại quá, tiểu thu, tỷ tỷ hiểu lầm ngươi rồi." Nói xong, cách không đưa một mối thơm. Không ngờ rằng Tống Vân Hà mặt ngoài điềm đạm nho nhã, kỳ thực như thế hào phóng, cái này khiến Diệp Thu có chút trở tay không kịp. "Sao? Ngươi có phải hay không cho rằng tỷ tỷ là một vô cùng nữ nhân tùy tiện?" "Hà tỷ, ta không phải ý tứ này." Diệp Thu vội vàng phủ nhận. Tống Vân Hà mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thu. "Tiểu Thu, ngươi thành thật nói, thích tỷ tỷ sao?" Nói lên Tống Vân Hà, 31 tuổi, chính là như lang như hổ tuổi tác, giai đoạn này nữ nhân, quả thực tượng quả táo chín. Mặc dù kết hôn, mặt ngoài hai người ngọt ngào ân ái, nhưng thực tế đâu, từ Lý Trung Sơn ra tai nạn giao thông, dẫn đến trái thận bị bỏ đi, nàng đã thủ tiết gần 5 năm rồi. Kỳ thực, có không ít nam nhân truy cầu Tống Vân Hà, có thể thực chất bên trong vô cùng cao ngạo nàng, đúng tất cả người theo đuổi, một thì không có chọn chúng. Mãi đến khi trước mấy ngày, theo dõi Lý Trung Sơn xảy ra ngoài ý muốn về sau, Diệp Thu rút đao tương trợ cái này khiến Tống Vân Hà yên lặng nhiều năm tâm, đột nhiên có loại thẳng thắn nhảy cảm giác. Theo Tống Vân Hà, Diệp Thu trẻ tuổi có chí hướng, càng có tinh thần trọng nghĩa, mà những người theo đuổi kia chỉ là thèm thân thể của mình thôi. Thấy được nàng ánh mắt nóng bỏng, Diệp Thu không dám nhìn thẳng. "Hà tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên thích, chỉ là ta nhìn thấy Diệp Thu khẩn trương như vậy, Tống Vân Hà nhịn cười không được. Tống Vân Hà đưa ngón tay giữa ra, nâng cái cằm của hắn, hàm tình mạch mạch nói ra, "Tất nhiên thích tỷ tỷ, vậy ngươi còn chờ cái gì?" Chẳng biết tại sao, thời khắc này nàng lại có một loại không nhẫn mại được xúc động. Ngay tại Diệp Thu không biết làm sao lúc, Tống Vân Hà đột nhiên ra tay, một tay lấy đầu của hắn ôm vào trong ngực, thì ta sợ. Tống Vân Hà sửng sốt mấy giây, gia hỏa này không phải có một xinh đẹp như hoa bạn gái, lẽ nào hai người bọn họ còn chưa tới một bước kia? Đột nhiên nàng nghĩ đến Tần Quyên nói qua một câu, Tần Quyên nói cho Tống Vân Hà nói Diệp Thu cơ thể không được, có chút khuyết điểm, sẽ không thực sự là như vậy đi. Đồ ngốc, ngươi sợ cái gì? Tỷ tỷ còn không sợ, ngươi một đại nam nhân căng thẳng làm gì? Trời ạ, mình rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Thu mới 20 tuổi ra mặt, chính mình so với hắn lớn hơn 10 tuổi, sao hạ thủ được? Vừa nghĩ tới đó, Tống Vân Hà mặt càng thêm đỏ bừng. Chính mình những người theo đội kia không thiếu đây Diệp Thu anh tuấn nam nhân, thế nhưng nàng duy chỉ có đúng cái này tiểu nam sinh, có loại xúc động cảm giác. Đối mặt tượng Tống Vân Hà như vậy, chín mọng rồi ngự nữ trêu chọc, huyết khí phương cương Diệp Thu ở đâu trải qua được? Dưới mắt hai người lẫn nhau đều là thăm dò. Ngay tại vi diệu thời khắc, điện thoại vang lên. Tống Vân Hà nhíu mày, thời khắc này nàng có chút tức giận. Là ai tại thời khắc mấu chốt quấy rầy chuyện tốt của mình? Nếu như không có cú điện thoại này, hôm nay có thể cầm xuống Diệp Thu rồi. Tiểu phôi đảng, tỷ tỷ tiếp một chiếc điện thoại. Tống Vân Hà lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là muội muội điện thoại. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Thu, làm ra một suy thủ thế. Diệp Thu gật đầu một cái. Chương 10, du lịch. Chương 10, du lịch. Tiểu Mai, ngươi có chuyện tìm ta? Tỷ, ta mời nửa tháng nghỉ dài hạn, dự định đi du lịch, trong nhà có chuyện tùy thời liên hệ ta. Nghe được muội muội muốn đi du lịch, Tống Vân Hà có chút ngoài ý muốn. Ngươi định đi nơi đâu du lịch? Có thể đi Maldives hoặc là Hawaii. Muốn thực sự là đi Maldives, đây chẳng phải là có thể đụng tới muội muội. Thế nhưng, một khi bị muội muội gặp được, chính mình cùng Diệp Thu trộm lén đi ra ngoài du lịch, kia muội muội nói không chừng sẽ hiểu lầm. Được rồi, mặc kệ. Tỷ muội hai người trò chuyện vài câu về sau, lúc này mới kết thúc trò chuyện. Tiểu phôi đản, ngươi ngược lại là thật xứng hợp. Hà tỷ, ta thế nhưng thật đàng hoàng. Tống Vân Hà cười nhạt một tiếng. Thành thật. Nhưng tỷ tỷ xem xét, ở đâu thành thật? Vừa nói, một bên vuốt ve Diệp Thu má trái. Đột nhiên, Tống Vân Hà một trở mình, trực tiếp mái trèo Thu ôm vào trong ngực. Hà tỷ, ta. Tống Vân Hà trực tiếp che miệng của hắn. Tiểu Thu, đừng nói chuyện. Đột nhiên, Tống Vân Hà ngưng động tác. Tiểu phôi đàn, tỷ tỷ còn không phải thế sao, như thế nữ nhân tùy tiện. Chờ ngươi thông qua được khảo nghiệm, tỷ tỷ thì cho ngươi ta dựa vào. Diệp Thu buồn bực phải chết. Này nương môn, vẫn đúng là sẽ làm người khác khó chịu vì thèm. Tống Vân Hà chỉnh lý một chút trang phục, trên mặt hồng nhuận còn chưa hoàn toàn rút đi. Đi, chúng ta trực tiếp đi cơ trường. Hà tỷ, nhanh như vậy. Tỷ làm việc chưa bao giờ thích dây dưa dài dòng. Đúng, thẻ căn cước cho ta. Ta sắp xếp người đặt trước vé máy bay 3 giờ chiều, Diệp Thu cùng Tống Vân Hà thuận lợi leo lên tiến về Maldives chuyến bay quốc tế. Đáng tiếc, hai người chỗ ngồi bị tách ra, ở giữa cách một loạt. Diệp Thu vừa dứt tọa, bên cạnh một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, nháy nháy mắt, cười hì hì hỏi, "Tiên sinh, xưng hô như thế nào?" Diệp Thu trả lời đồng thời, hắn nhìn sang nữ hài. Nữ hài tóc dài xoa bay, dáng người gợi cảm nóng bỏng, nhìn xem Diệp Thu thẳng nuốt nước miếng. Nhìn lại nữ hài cách ăn mặc đơn giản, quần áo trên người cũng không phải là hàng hiệu, với lại không có tăng trang, cho người ta một loại thuần thiên nhân đẹp. Tốt một cái thanh xuân tịnh lệ nữ hải. Thấy Diệp Thu nhìn mình chằm chằm, nữ hải gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, "Diệp tiên sinh, ngài cũng là Giang Bắc người?" Diệp Thu gật đầu một cái. "Ngươi tốt, Diệp tiên sinh, ta gọi Dương Kim Phượng, Dương tiểu thư, xin chào. Không biết Diệp tiên sinh ở đâu cao liền? Lần này đi Maldives, muốn đi du lịch hay là công tác?" Đối với nữ hải liên tiếp đặt câu hỏi, Diệp Thu có chút kháng cự, mặc dù hắn hiểu rõ, này là người xa lạ trong lúc đó lần đầu liên hệ xáo lộ, nhưng mà Diệp Thu vô cùng phản cảm. "Dương tiểu thư, ta tại một nhà ngân hàng tài chính quốc tế đầu tư công ty làm đầu tư cố vấn, có lẽ là vì tranh thủ nữ hài hảo cảm." Diệp Thu lung tung biên tạo một cái thân phận. "Không tệ." Có tiền đồ nhìn thấy Dương Kim Phượng vẻ mặt sùng bái dáng vẻ, Diệp Thu vui vẻ không thôi. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy mỹ nữ, hắn liền không nhịn được nghĩ bắt chuyện. Có lẽ là cái này nam bản tính của con người đi. "Diệp tiên sinh, về sau ta có phía đầu tư mặt nhu cầu, có thể liên hệ ngài sao?" "Tất nhiên có thể." Diệp Mẫu nguyện ý theo thời là Dương tiểu thư phục vụ. Nghe được phục vụ hai chữ, Dương Kim Phượng mặt soát bỗng chốc đỏ lên. "Ngươi lai, nàng từng đi qua hội sở xoa bóp, nhân viên phục vụ câu nói đầu tiên là, Dương tiểu thư, ngài cần gì phục vụ?" Đúng lúc này, Tống Vân Hà đi tới. Trông thấy Diệp Thu đang cùng một mỹ nữ nói chuyện lửa nóng, lập tức tức giận rồi. "Mỹ nữ, năng lực đổi với người chỗ ngồi sao?" Dương Kim Vượng sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Tống Vân Hà. "Tốt có khí chất, tốt thành thục nữ. Vị tiểu thư này, vì sao muốn đổi chỗ ngồi?" Tống Vân Hà chỉ Diệp Thu, vừa cười vừa nói, "Mỹ nữ, đây là bạn trai ta." "Cái gì? Gia hỏa này lại có cái cực phẩm bạn gái?" Dương Kim Vượng có chút giật mình. Diệp Thu trừng Tống Vân Hà một chút. Hắn hiểu rõ này nương môn ghen tị, cố tình tìm cớ. "Tiểu Thu, ngươi có thể hay không thành thật một chút, vừa lên phi cơ thì cùng mỹ nữ bắt chuyện." "Thử, về nhà thăm ta không thu thập ngươi." Vừa nói, một bên chằm chằm vào Dương Kim Phượng nhìn mấy lần. "Ngại quá, ta không nghĩ đổi chỗ ngồi vị tiểu thư này, cùng người phương tiện cùng phe mình liền thật có lỗi, ta không đồng ý." Dương Kim Phượng lại lần nữa từ chối. "Thử." Tống Vân Hà tức giận đến nói không ra lời. Đợi Tống Vân Hà đi xa về sau, Dương Kim Phượng cười. "Dương tiểu thư, ngươi cười cái gì?" "Diệp tiên sinh, bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người lại nóng bỏng, ngươi nhất định rất hạnh phúc đi." Diệp Thu có chút lúng túng sờ lên đầu. Hắn rất muốn nói, lao tử cùng cô nương kia gặp mặt mới hai lần, là cái gì người yêu? Sao? Ngươi không hạnh phúc? Hay là nói ngươi không được? Dương Kim Vượng lại trêu ghẹo một câu. Dựa vào, lại còn nói lao tử không được. Dương tiểu thư, ta được hay không, thử một lần liền biết. Diệp Thu không chút kiêng kỵ tại trên người nàng quét tới quét lui. Đại sát lang, nhìn cái gì vậy? Quả nhiên, nam nhân thiên hạ đều hào sắc. Bạn gái xinh đẹp như vậy, còn muốn đùa giỡn người khác. A, nam nhân kia không thích trương diện nữ. Diệp Thu. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến thanh âm một nữ nhân. A, thanh âm này sao quen thuộc như vậy? Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên, mẹ của ta ơi, kém chút dọa ngất rồi. Không ngờ rằng, Tô Tiểu Ngọc lại thì tại đây chuyến bay bên trên. Tô. Tô A Di, ngài cũng đi du lịch. Tô Tiểu Ngọc chậm rãi đi tới. Tiểu Thu, công ty của chúng ta tổ chức ưu tú nhân viên xuất ngoại du lịch, ta lựa chọn Maldives. A, ngươi đi Maldives làm gì? Đừng nói cho A Di, ngươi cũng vậy đi du lịch. Theo Tô Tiểu Ngọc, Diệp Thu luôn luôn tiết kiệm, bình thường làm việc ngoài giờ, vì thực lực của hắn, hoàn toàn không có điều kiện ra ngoại quốc du lịch. Tô A Di, ta cùng bằng hưu cùng đi. Dương Kim Phượng lén lén đánh giá Tô Tiểu Ngọc. Mặc dù nữ nhân này nhìn qua khoảng 40 tuổi, nhưng mà làn da bóng loáng non mịn, bảo dưỡng rất tốt, với lại một thân màu xanh dương trang phục nghề nghiệp, có vẻ càng thêm thành thục. Nữ nhân này cùng Diệp Thu đến cùng là cái gì quan hệ? Xem ra bọn hắn nên rất quen. Đột nhiên, phi cơ bắt đầu lay động. Chương 11, phi cơ xảy ra chuyện. Chương 11, phi cơ xảy ra chuyện. Các hành khách khe khẽ bàn luận lên. Lúc này, một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiếp viên hàng không đi đến cabin chính giữa, mang theo mê người nụ cười, nói ra: các tiên sinh, các nữ sĩ, phi cơ đứng đắn qua tầng bình lưu sẽ xuất hiện ngắn ngủi sốc này, một hồi liền không sao hạ tiệp. Với bạn, tiếp viên hàng không thì đứng ở Diệp Thu bên cạnh hành lang bên trên. Hạ tiệp nghiêng người nhìn lại, thế mà nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ngươi là Diệp Thu, bạn học cũ, ta còn tưởng rằng ngươi nhận không ra ta đây. Dương Kim Vượng ngẩng đầu đánh giá Hạ Tiệp, một bộ đỏ nhạt tiếp viên hàng không trang phục nghề nghiệp, bắp đùi thon dài, thon thả dáng người, cười một tiếng thì có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, thỏa thỏa đại mỹ nữ. Gia hỏa này, thế nào đi đến cái nào đều có thể gặp được người quen, với lại đều là đại mỹ nữ. Nói đến Hạ Tiệp, cùng Diệp Thu rất có nguồn gốc. Năm đó hai người học tập tại cùng một chỗ cao trung, Diệp Thu là trường học nổi danh học bá, thành thật chất phác, không thích nói chuyện, thích độc lai độc vãng, luôn luôn độc hành độc bộ, mà Hạ Tiệp, hoa khôi, là đại bộ phận nam đồng học tình nhân trong động. Mặc dù người theo đuổi vô số, có thể Hạ Tiệp hết lần này tới lần khác đúng con mọt sách Diệp Thu tình hưu độc chung. Đáng tiếc, Diệp Thu lúc đó chỉ muốn thi lên đại học đi ra cùng sân khe. Sau đó thi đại học, Diệp Thu lên đại học về sau, hai người mất đi liên hệ. 3 năm qua đi, không ngờ rằng hai người lại sẽ gặp nhau lần nữa. Nhìn thấy thầm mến thật lâu nam nhân, Hạ Tiệp tâm bịch bịch nhảy không ngừng. Diệp Thu, chờ ta rút xong, quay đầu tìm ngươi. Lúc này, Hạ Tiệp vội vàng trấn an hành khách, tự nhiên không có công phu cùng bạn học cũ ôn chuyện. Ân, ngươi đi làm việc trước đi, có rảnh sẽ liên lạc lại. Lúc này, một đứa bé trai khóc. Hạ Tiệp vội vàng chạy tới, tận tâm dỗ dành hài tử. Ôi, Diệp tiên sinh, ngươi còn có một cái nô lên cao tỷ đồng học, thực sự là diễm phúc không cạn. Dương tiểu thư, ngươi chớ nói lung tung, vì sao kêu diễm phúc không cạn, ta cùng người ta chỉ là bình thường đồng học. Dương Kim Vượng thẻ lưỡi, nhỏ giọng nói ra, thôi đi, người ta nhìn xem ánh mắt của ngươi, đều muốn kéo rồi, ngươi thế mà không có phát hiện. Ngươi xem một chút, có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Diệp Thu không ngờ rằng, mặt ngoài nhã nhặn nàng, tư tưởng vẫn đúng là mở ra. Nhìn xem cái gì nhìn xem? Trên mặt ta mọc hoa rồi. Dương tiểu thư, ta phát hiện ngươi rất có thú thôi đi, ngươi cũng đừng đánh ta chủ ý thì ngươi này thân thể, còn chịu không được ta dạy vào đâu. Thực sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe được Dương Kim Phượng trào phúng, Diệp Thu tức giận. Sao, Dương tiểu thư rất lợi hại, muốn hay không tìm một chỗ luận bàn một chút? Dương Kim Phượng khỏe miệng dương lên. Thử, bộ tiểu thư còn chả lẽ lại sợ ngươi. Diệp Thu thì không nói nhảm, trực tiếp bu lại. Lúc này, hai người mặt dường như dính vào cùng nhau. Ngươi muốn làm gì? Đây là ở trên máy bay, ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn. Dương Kim Vượng không dám nhìn thẳng Diệp Thu con mắt. Ha ha, vừa nãy ai còn nói không sợ? Còn chưa thế nào, liền sợ thành như vậy. Diệp Thu trêu chọc lên. Ta cũng không sợ sệt. Dương Kim Vượng giả mồm, chết sống không thừa nhận. Hàng trước Tống Vân Hà không quan tâm. Vừa đến, phi cơ điên lai điên thứ, hài tử tiếng khóc, nhường nàng buồn bực mất tập trung. Thứ hai, vừa nghĩ tới Diệp Thu bên cạnh, ngồi một cực phẩm mỹ nữ, lại nhìn thấy một xinh đẹp khêu gợi tiếp viên hàng không, lại cùng Diệp Thu chủ động chào hỏi, đủ loại dấu hiệu cho thấy Diệp Thu gia hỏa này nữ nhân duyên rất tốt, số đào hoa thịnh vượng, cho nên nàng ghen tị, càng có chút bận tâm. Thử, sớm biết thì không mang theo Diệp Thu rồi. Gia hỏa này vừa lên phi cơ chưa một hồi, thì gẹo lên hai cái mỹ nữ, quả nhiên là đại tình trùng. Ta dựa vào phi cơ cánh bốc khói không biết là ai, lớn tiếng nói một tiếng. Lập tức tất cả hành khách khẩn trương lên, ngồi ở phi cơ vị trí trung tâm, tới gần cánh chỗ, mấy cái hành khách xuyên tấu qua thủy tinh nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên, bên trái cánh bên trên toát ra một hồi khói đặc. Mấy phút đồng hồ sau, cánh phải thì bắt đầu bốc khói. Ta dựa vào, tình huống thế nào? Lần đầu tiên đi máy bay thì gặp được loại tình huống này. Diệp Thu cảm giác chính mình thật là xui xẻo, đi ra ngoài cũng không nhìn một chút hoàng lịch. Lúc này, một nữ hành khách chỉ vào ngoài cửa sổ, nói ra, hỏa, lửa cháy á. Trong nháy mắt, tất cả hành khách luôn uống. Không đợi mọi người phản ứng, thân máy bay tả hữu lay động. Dương Kim Phượng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nàng sợ trực tiếp chui vào Diệp Thu trong ngực. Ô, ta không muốn chết. Diệp Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, vừa cười vừa nói, Dương tiểu thư, chúng ta đều sẽ không có chuyện gì. Mặc dù ngoài miệng như vậy an ủi, có thể Diệp Thu hiểu rõ, lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tống Vân Hà đứng dậy, vội vàng chạy đến Diệp Thu bên này. Đồng thời, nàng gắt gao ôm Diệp Thu. "Diệp Thu, thật xin lỗi, là ta hại ngươi, nếu không phải nàng, khăng khăng mang theo Diệp Thu xuất ngoại du lịch, Diệp Thu cũng không cần." Nhìn Lệ Vũ như sau nữ nhân, Diệp Thu mặt mỉm cười, vuốt ve nàng non mịn gương mặt. "Hà tỷ, có thể cùng ngươi kết bạn du lịch là ta hạnh phúc lớn nhất, ta làm sao lại như vậy trách ngươi đâu." Tống Vân Hà vô cùng cảm động. "Tiểu Thu, nếu có thể còn sống sót, tỷ tỷ gả cho ngươi." Nói xong, nàng trực tiếp tại Diệp Thu trên trán hôn một cái. Đột nhiên, phi cơ giống như mất khống chế bình thường, xuống dưới lao xuống. Lập tức, cabin loạn thành một đống, hành lý sôi nổi lăn xuống ra đây, đập bị thương không ít hành khách. Diệp Thu đám người, có loại theo vạn mét thiên hùng, đột nhiên rơi xuống dưới cảm giác. Các hành khách chen thành một đoàn. Bọn nhỏ, các nữ nhân đang khóc, các nam nhân yên lặng cầu nguyện. Ước chừng qua 2 phút, đột nhiên, phía trước hàng thứ tư chỗ, thân máy bay vỡ ra. Không đến 10 giây, xé rách thành một đạo hẹp dài lỗ hổng. Lỗ hổng từ từ lớn lên. A, mấy cái hành khách còn chưa kịp thét lên, liền bị cực kỳ cường hãn khí lưu vung ra rồi cabin. "Thượng đế a, phù hộ chúng ta. Quan Thế Âm Bồ Tát, van cầu ngươi lòng từ bi ghế sau vị bên trên, một số người đang cầu khẩn." Ngắn ngủi 10 mấy giây, lại có mấy cái hành khách bị quăng ra cabin. Cả khoang loạn thành một bầy. Đột nhiên, phía trước một giá sắt nhanh chóng bay tới. Mắt thấy chặn đánh bên trong Tống Vân Hà, Diệp Thu thấy thế, một cái ấn xuống đầu của nàng. Một giây sau, giá sắt trực tiếp xuyên thấu ghế sau vị bên trên, một chừng 50 tuổi lão đầu. Lão đầu còn chưa kịp thét lên, đã thấy vậy thượng đế. Chậm rãi phi cơ lao xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Bị khí lưu tầng vãi ra hành khách càng ngày càng nhiều. Mà Diệp Thu đâu, hai mắt mê muội. Rất nhanh, hắn ngất đi. Chương 12, đại nạn không chết, rơi xuống hoang đảo, chương 12, đại nạn không chết, rơi xuống hoang đảo, không biết qua bao lâu, Diệp Thu chậm rãi mở ra hai mắt. Giờ phút này, đau đớn một hồi quét sạch toàn thân. Mà trong ngực hắn, đang nằm một nữ nhân gắt gao ôm hắn. Xem xét, nguyên lai là Tống Vân Hà. Lúc này Tống Vân Hà, hai mắt nhắm nghiền, tinh xảo gương mặt, nhiều một tia nước mắt, cả khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, thì như là người chết giống như. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến hải âu âm thanh, còn có sóng biển đập nham thạch tiếng vang. Diệp Thu rủi rủi con mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện chính mình lại nằm trên sa than, mà bay cơ hải cốt rơi xuống nước bốn phía, càng đáng sợ là, đông đảo thi thể trôi nổi trên mặt biển, còn có một số mảnh vỡ. Đột nhiên, hắn ý thức được một sự kiện. Hai nạn máy bay rồi, rơi vào rồi một tòa trên hoang đảo. Ta dựa vào, lao tử thực sự là mạng lớn, phi cơ theo vạn mét thiên không trực tiếp rơi xuống, chính mình cùng Hà tỷ, thế mà may mắn còn sống. Mũ nội nó, có vận khí này, mua sổ số đoán chừng có thể trúng thưởng lớn. Lập tức, Diệp Thu một hồi mừng như điên. Kích động hắn, ôm Tống Vân Hà, tại trên mặt nàng liên tiếp hôn đến mấy lần. Đột nhiên, Tống Vân Hà tỉnh rồi. Nàng trừng to mắt nhìn Diệp Thu. "Lá, Diệp Thu, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cùng lúc đó, nàng nhìn xung quanh. Rất nhanh, hiểu được. "Tiểu Thu, ta, chúng ta còn sống sót." Diệp Thu gật đầu một cái. Đồng dạng vô cùng kích động nàng, lại ôm Diệp Thu eo, chủ động hôn đến mấy lần. Đột nhiên, Tống Vân Hà nhìn thấy từng cỗ phá toái thi thể, còn có bị nhuộm đỏ nước biển, lập tức hét dầm lên. Nàng chưa bao giờ thấy qua máu tanh như thế, kinh khủng cảnh tượng. "Hà tỷ, ngươi nói nhỏ chút." Diệp Thu đội vàng che Tống Vân Hà miệng. "Hà tỷ, chúng ta rơi vào rồi hoang đảo, trừ ra hai chúng ta, có thể không có mấy người còn sống sót. Về phần tòa này hoang đảo, hiện nay chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, ngươi dạng này la to, lỡ như rước lấy bộ tộc gan thịt người cái gì chúng ta thì ngậm cụ tỏi rồi." Nghe được bộ tộc gan thịt người ba chữ, Tống Vân Hà dọa sợ. Nàng từng tại trong phim ảnh thấy qua bộ tộc gan thịt người khủng bố. Lại nói, phi cơ rơi xuống, mang ý nghĩa vật tư hết rồi, bao gồm thủy, đồ ăn và, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực. "Hà tỷ, đừng sợ, có ta ở đây." Tống Vân Hà cảm động muốn khóc. "Tiểu Thu, tất cả chuyến bay sẽ không chỉ có hai cái chúng ta người may mắn còn sống sót ta." Diệp Thu lắc đầu. "Ta cũng không biết, chỉ mong có thể tìm tới cái khác người sống sót." Vừa mới dứt lời, đột nhiên, đối diện trong rừng cây, vài cây nhỏ tại lắc tới lắc lui. Diệp Thu cảnh giác nhìn chỗ nào, tiện tay theo trên bờ cát, nhặt lên hai khối tảng đá. "Tiểu Thu, ta sợ, không phải là sói hoang a?" Tống Vân Hà toàn thân run rẩy, kéo chặt lấy Diệp Thu phía sau lưng. "Hà tỷ, ta sẽ bảo hộ ngươi, đừng sợ." Trong lúc nhất thời, Diệp Thu trong lòng nàng hình tượng vô cùng cao lớn. 2 phút về sau, theo trong rừng cây, lại đi ra ba cái tuyệt sắc mỹ nữ. Đám ba người tới gần về sau, Diệp Thu lúc này mới phát hiện, thế mà hai cái chính mình biết nhau nữ nhân, một cái là tiếp viên hàng không Hạ Tiệp, một cái là ngồi ở bên cạnh mình trên chỗ ngồi mỹ nữ Dương Kim Phượng, còn có một cái dáng người đầy đặn nữ nhân Diệp Thu. Nhìn xem đến bạn học cũ, Hạ Tiệp kích động không thôi, một đường chạy đi vào trước mặt. Dương Kim Phượng trực tiếp khóc lên. "Ô, Diệp Thu, máy bay rơi trước đó, ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi rồi." Diệp Thu vô vô bờ vai của nàng, vừa cười vừa nói, "Dương tiểu thư, chúng ta đây không phải hảo hảo sao?" Vừa nói, Diệp Thu ánh mắt dừng lại tại cái kia nữ nhân xa lạ trên người. "A, nữ nhân này sao khá quen, hình như chúng ta đã từng gặp nhau." "Diệp tiên sinh, xin chào, ta là Tiêu Đình Đình." Nghe được Tiêu Đình Đình ba cái tên, Diệp Thu đồng tử co rụt lại. Ngươi là đại minh tinh Tiêu Đình Đình?" Không thể giả được, Tiêu Đình Đình cười nhạt một tiếng. "Ta dựa vào, thế mà còn có thể tình cờ gặp siêu cấp nữ minh tinh. Phải biết, Tiêu Đình Đình không biết là bao nhiêu nam nhân tình nhân trong ngộ. Tiêu tiểu thư, ngài cũng tới Maldives du lịch?" "Không phải, ta cùng trợ lý đến tham gia một hồi thương nghiệp diễn xuất, không ngờ rằng." Tiêu Đình Đình vẻ mặt yêu thương, có thể cảm giác được mấy người phụ nhân có kiếp sau trọng sinh kích động, lại có bị nhốt hoang đảo tuyệt vọng. Các ngươi từng cái thế nào? Cũng tỉnh lại một chút, và ngồi chờ chết còn không bằng hành động, cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Diệp Thu lớn tiếng an ủi nàng nhóm. Mấy cái nữ người đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc thêm vài phút đồng hồ. Tiêu Đình Đình trước tiên mở miệng rồi: Diệp tiên sinh nói rất đúng, tất nhiên chúng ta năng lực may mắn sống sót, nói do ông trời chiếu cố chúng ta, cho chúng ta một lần sống sót hy vọng, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, nhất định năng lực đi ra khốn cảnh. Tại Tiêu Đình Đình lôi kéo dưới, Tống Vân Hà, Dương Kim Vượng còn có Hạ Thiệp, từng cái sĩ khí tăng gọn. Tiểu Thu, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tống Vân Hà trơ mắt nhìn ta. Kỳ thực, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Vì đừng cho nàng nhóm lần nữa bề bại, ta vừa cười vừa nói, Hà tỷ, chúng ta quan trọng nhất đó là sống tiếp. Ừ, nói thoải mái, đạo lý này ta cũng biết. Thế nhưng, trên hoang đảo, muốn cái gì không có gì, sớm muộn sẽ chết đói. Hạ Thiệp công việc, không thể nghi ngờ dội cho một tầng nước lạnh. Hạ Thiệp, ý của ngươi là, chính là cái gì thì không được, chờ lấy chết đói thôi. Dương Kim Vượng lập tức phản bác lên. Hạ tiểu thư, ngươi muốn đợi chết, đừng lôi kéo chúng ta cùng nhau. Đúng lúc này, Tiêu Đình Đình sợ rồi một câu. Có thể là cảm giác, câu nói kia của mình mạo phạm mọi người, Hạ Thiệp vội vàng nói xin lỗi. Ta không phải ý tứ này. Tốt, hiện tại chúng ta nhất định phải đoàn kết, không muốn lẫn nhau đấu võ mồm. Diệp Thu không nghĩ ở thời điểm này, mấy người phụ nhân nội chiến. Các ngươi mau nhìn. Lúc này, Tống Vân Hà chỉ một chỉ bắc biên. Mọi người ngẩng đầu nhìn từ xa, ước chừng có 7-8 người. Không ngờ rằng, trừ ra chúng ta 5 người, còn có người sống sót. Không bao lâu, đám người này đi vào chúng ta trước mặt. Tô A Di, là ngài. Diệp Thu liếc nhìn, đi trong đám người cuối cùng nữ nhân kia, đúng là Tô Tiểu Ngọc. Diệp Thu, thật là ngươi. Tô Tiểu Ngọc vui vẻ không thôi. Lúc này, dẫn đầu cả người cao 1m78 tả hữu trung niên nam nhân, liếc qua Diệp Thu, chủ động đưa tay trái ra, vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ta gọi Lưu Thần, thê cùng đồ huấn luyện viên. Ngươi tốt, Diệp Thu quan sát một chút Lưu Thần, nhìn Lưu Thần đi cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nhưng hắn có loại cảm giác, người này vô cùng dối trá, vì Lưu Thần ánh mắt, thỉnh thoảng dừng lại trên người Tô Tiểu Ngọc, loại đó ánh mắt tham lam, tràn đầy mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Lưu Thần lớn tiếng nói, hiện nay, hình như chỉ có chúng ta những người này còn sống sót, nếu như muốn tại đây tọa trên hoang đảo tiếp tục sống, tất nhiên có kín đáo kế hoạch, cho nên ta nghĩ, nên để cử một người dẫn đầu, bằng không rắn mất đầu, chúng ta dường như năm bẻ bảy mảng, kết quả chỉ có một con đường chết tiếp theo. Còn nói thêm, không dối gạt mọi người, ta trước đó thường xuyên tham gia các loại ngoài trời hoạt động, có phong phú giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, cho nên. Chương 13, hô hấp nhân tạo chương 13, hô hấp nhân tạo ngươi muốn làm lão đại. Diệp Thu thẳng thắn. Lưu Thần liếc qua Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói, không sai, tại chúng ta những người may mắn còn sống sót này bên trong, trừ ra ta, còn có ai càng hiểu ngoài trời cầu sinh. Tất nhiên, nếu có người không phục, có thể phản đối vừa mới dứt lời, cùng theo hắn một chuyến trong đội ngũ, một chừng 50 tuổi lão đầu, chỉ vào Lưu Thần, rất bất mãn nói, tiểu tử, ngươi có tư cách gì lãnh đạo chúng ta? Lão giả, muốn chết. Không được lão đầu phản ứng, Lưu Thần trực tiếp vung ra một quyền. Lão đầu thân thể yếu kém, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Trước đây, dựa theo bình thường lực lượng, một quyền kia không đủ để dẫn đến tử vong, thế nhưng, vận khí không tốt, lão đầu bay rất ra ngoài về sau gáy lại trực tiếp dập đầu đến rồi nham thạch bên trên. Lão đầu ngã xuống đất về sau, vùng vây mấy lần sau hết rồi tiếng động. Lưu Thần, ngươi giết người. Người còn lại, từng cái trong lòng run sợ. Thế nào, lão tử giết người, các ngươi năng lực cầm lão tử làm sao? Huống chi, tại đây cái chim không thèm địa hoang đảo, núi cao hoàng đế xa, cảnh sát thì không xem vào. Lão tử nói cho các ngươi biết, không nghe lời, lão đầu kia chính là kết cục kinh Lưu Thần đe dọa, người ở chỗ này cũng không dám lên tiếng. Người trẻ tuổi, ngươi nghĩa là gì? Lưu Thần chỉ vào Diệp Thu. Thật có lỗi, ta không muốn đem mệnh giao cho trong tay người khác, ngươi mấu chốt đạo bọn hắn, ta không có ý kiến. A, có chút ý tứ. Tốt, khác đến lúc đó cầu lão tử chữa chấp. Diệp Thu quay người lại, Dương Kim Vượng, Tống Vân Hà, còn có Tô Tiểu Ngọc, Hạ Thiệp bốn nữ nhân theo sát phía sau. Nhìn bốn tuyệt thế mỹ nữ đầu phục Diệp Thu, Lưu Thần cắn răng nghiến lợi. Hắn nắm chặt nắm đấm, xin thề nhất định phải tìm cơ hội xử lý Diệp Thu, đem này mấy người phụ nhân vào tới. Diệp Thu, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hạ Thiệp hỏi. Diệp Thu nhìn một chút phi cơ rơi xuống hải vực, nhỏ giọng nói ra, chúng ta bây giờ thiếu nhất cái gì? Đơn giản chính là nước và thức ăn. Dương Kim Vượng theo Diệp Thu ánh mắt nhìn ra. Rất nhanh, nàng đoán được Diệp Thu tâm tư. Tiểu Thu, ý của ngươi là chúng ta đi máy bay rơi trồ vớt vật tư? Không sai, Dương tiểu thư thật thông minh. Lo lắng bị Lưu Thần bắt trước, Diệp Thu mang theo mấy người phụ nhân nhanh chóng đi vào máy bay rơi hải vực, vào ngành bắt đầu vớt vật tư. May mắn là nửa giờ sau, bọn hắn vớt lên không ít bánh mít quy, còn có cái bật lửa, mười mấy bình nước khoáng. Diệp Thu, chúng ta đi thôi. Tô A Di, tiếp đó chúng ta muốn trên những thi thể này trang phục toàn bộ cởi ra lấy đi. Bốn nữ nhân ngây ngẩn cả người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng làm không rõ ràng Diệp Thu ý đồ. Các ngươi nghĩ, tại trên hoang đảo này vật tư thiếu hụt, không biết lúc nào có thể được cứu vớt. Ta sở dĩ để mọi người thu thập trang phục, chủ yếu là vì ngày sau khu lạnh giữ ấm hắc hắc, hay là ngươi nghĩ chu đáo? Tống Vân Hà giơ ngón tay cái lên. Đúng lúc này, Lưu Thần dẫn người lao đến. Diệp Thu, ngươi nghĩa là gì? Tất cả mọi người tại một hoang đảo lúc, ngươi vất vật từ, thế mà không cho chúng ta biết, chẳng lẽ lại mấy người các ngươi muốn ăn một mình? Tại Lưu Thần câu nói này lôi kéo dưới, mấy nam nhân xuống tới. Lưu Thần, chúng ta chỉ là vất rồi một bộ phận, chỗ nào còn nhiều, chính các ngươi vất chính là nghe xong còn có đồ ăn, bọn hắn như ong vỡ tổ bỏ tới. Lưu Thần dẫn đầu phát hiện một cái dương lớn, mở ra xem, đúng là một dương châu báu. Lập tức, hai mắt bước lên kỳ quang. Sau đó, mấy nam nhân vây quanh. Cút, cái dương này là lão tử phát hiện, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cầm. Lưu Thần gắt gao ôm cái dương, lấy ra mang theo truy thủ, vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn hắn. Lưu Thần, người gặp có phần. Này dương châu báu, hoặc là chúng ta năm người chia đều, hoặc là ngươi chết. Đó, ngươi cho rằng lão tử dọa lớn? Có loại đến liền tại bọn hắn dương cung bạc kiếm lúc, thật tình không biết, cách đó không xa, mấy đầu cá mập lớn cấp tốc bơi tới. Diệp Thu, ngươi mau nhìn. Tô Tiểu Ngọc cái thứ nhất phát hiện sang ngư. Tô A Di khắc lên tiếng. Diệp Thu đội vàng che miệng của nàng. Nguyên lai, hắn cho rằng Lưu Thần những người này không đáng tin cậy, giữ lại bọn hắn, không chừng sẽ phía sau đánh lén, và giữ lại những thứ này định thời tác đạn, còn không bằng mượn sang ngư miệng diệt trừ bọn hắn. A a. Vài tiếng kêu thảm truyền đến. Chỉ thấy, năm đầu sang ngư há to mồm. Không đến một phút đồng hồ, Lưu Thần đám người bị sống sờ sờ cắn thành hai nửa, máu tươi nhuộm đỏ rồi phụ cận nước biển. Nhìn thấy này một máu tanh một màn, mấy người phụ nhân dọa đến nỗi muốn khóc lên. "Tốt, đừng sợ, chỉ cần chúng ta không tới gần hải biên, sa ngư thì sẽ không công kích chúng ta." Diệp Thu nhất nhất an ủi, phế đi hồi lâu công phu, mấy người phụ nhân này mới tỉnh hồn lại. "Đi, chúng ta tìm một chỗ hạ trại." "Bước đi a." Ước chừng đi rồi chừng 5 phút, Diệp Thu dừng bước lại. "Làm sao vậy?" "Diệp Thu." Mấy người phụ nhân cùng kêu lên hỏi. "Các ngươi nhìn xem chỗ nào?" Hình như nằm ngửa một người tứ nữ xem xét, tựa như là một nữ nhân. Đi đến trước mặt cẩn thận hơi đánh giá, còn là một vị cực phẩm mỹ nữ. Nữ nhân xem ra, nhiều lắm là 23-24 tuổi, non mịn da thịt trắng nõn, đen nhánh tỏa sáng tóc ngắn áo choàng, một thân hàng hiệu, toàn thân tản ra phú quý khí chất. Cùng Tô Tiểu Ngọc thành thục đẹp so sánh, nữ nhân trước mắt này càng thêm mê người, càng thêm câu nhân tâm hồn. Nhìn mười mấy giây, Diệp Thu chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Khô khụ. Thấy Diệp Thu trực câu câu chằm chằm vào nữ nhân, Tống Vân Hà cố ý tặng hắn một cái. "Tiểu Thu, nhìn xem đủ không? Nếu không, tới gần chút nữa nhìn nhìn lại." "Ừ, nam nhân đều hào sắc. Trên đời này, không có một nam nhân tốt, nam nhân chỉ có treo trên tường mới thành thật. Bốn nữ nhân, ngươi một lời ta một câu, sôi nổi chỉ trích Diệp Thu." Diệp Thu vô cùng im lặng. "Lão tử chỉ là xem xét, lại không làm cái gì, các ngươi từng cái thế nào bất cẩn như vậy thấy đâu." Đột nhiên, tay của nữ nhân dường như di chuyển gậy một cái. "Tiểu Thu, nàng hẳn là bị nước biển bị sặc, khoái mau cứu nàng." Tô Tiểu Ngọc cảm giác nữ nhân hẳn là không chết. "Tô A Di, ta cũng không phải bác sĩ, thế nào cứu?" "Diệp Thu, hô hấp nhân tạo ngươi không biết ta. Thử một chút thôi, lấy ngựa chết làm ngựa sống, nói không chừng có hiệu quả đâu." Hạ Tiệp cấp bách, thúc Diệp Thu vội vàng cứu người. "Hô hấp nhân tạo. Dựa vào, cơ hội tới." Trước đây, Diệp Thu bị nữ nhân này mê hoặc, dưới mắt có chiếm tiện nghi cơ hội, không dùng tỉ phí. Hắn bước nhanh đi đến nữ nhân trước mặt, ngồi xổm người xuống đem nữ nhân nằm thẳng trên hải than. Nữ nhân toàn thân ướt đẫm, nhất là thân trên. Diệp Thu nhìn xem nhỏ dãi. "Đại sát lang, còn nhìn xem, vội vàng cứu người." Dương Kim Vượng trừng Diệp Thu một chút. Diệp Thu hít một hơi thật sâu, cưỡng ép chế trụ trong lòng khô nóng, bắt đầu hô hấp nhân tạo. Sau 3 phút, hắn hai tay đặt tại nữ nhân lồng ngực, học phim truyền hình bên trong, bác sĩ cứu người tư thế, cho nữ nhân làm tim phổi khôi phục. Một chút, hai lần. Diệp Thu hai tay tại nữ nhân trước bộ ngực dùng sức nén. Mặc dù nữ nhân trước mắt này vũ mị đến cực điểm, có thể thời khắc này Diệp Thu trong lòng không hề tạ niệm, hắn chỉ muốn có thể cứu tỉnh nữ nhân. Kéo dài 2 phút, đột nhiên, nữ nhân tằng hắng một cái, trong miệng phun ra không ít nước biển. Đúng lúc này, nữ nhân chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn thấy một anh tuấn nam nhân chính ép trên người mình, nữ nhân nghẹn ngào gào lên. Còn không đợi Diệp Thu phản ứng, nữ nhân lại vung ra một cái tát. Chương 14, một cái tát cách một chút, nữ nhân lại cho Diệp Thu một cái tát. "Lưu manh, đại sát lang, cút đi." Diệp Thu ma phải, truyền đến nóng bỏng cảm giác. "Số nữ nhân, lão tử vừa rồi tại cứu ngươi, ngươi lại còn nói lão tử là lưu manh." "Nóa." Nữ nhân cảnh giác nhìn Diệp Thu, toàn thân cuộn thành một đoàn, thế nhưng, bởi vì quá dùng sức, kết quả quần răng rắc một tiếng đã nứt ra, lập tức xuân quang chợt tiết. "Đại sát lang, nhìn cái gì vậy?" "Lại nhìn, ta đem ngươi con mắt móc ra đây." "Thôi đi, ngươi cho là mình rất xinh đẹp. Lão tử hiếm có nhìn xem ngươi." "Ngươi thì không không nhìn, nàng nhóm từng cái đây ngươi xinh đẹp." Diệp Thu chỉ Tô Tiểu Ngọc và bốn nữ nhân. Tứ nữ đồng loạt nhìn nàng, tựa hồ muốn nói, "Diệp Thu nói rất đúng, chúng ta bốn người tùy tiện cầm một ra đây, luận dáng người, tướng mạo, không chút nào kém cỏi hơn ngươi." "Hừ, ta nhìn xem các ngươi chính là cùng một bọn. Cái tên Vương bắt đẳng ngươi, nhất định thừa dịp ta hôn mê thời chiếm tiện nghi. Ngươi xem một chút ngươi, một bộ chơi bẩn dáng vẻ, ngày bình thường làm không ít chuyện xấu đem." Diệp Thu tức giận đến sắp không được, nếu không phải nể tình nàng là người phụ nữ phân thượng, hắn đã sớm một cái tát trả lại rồi. "Vị tiểu thư này, vừa nãy Diệp Thu cứu được ngươi, ngươi không cảm tạ thì thôi, còn trả đũa, ngươi ý gì?" "Chính là, nếu không phải nhà ta Diệp Thu, ngươi này lại đã sớm chết cao ngất rồi." Thực sự là Bạch Nhãn Lang Tống Vân Hà rất tức giận, là Diệp Thu bên vực kẻ yếu. "Tiểu tỷ, ta có thể làm chứng, vừa nãy Diệp Thu thật chỉ là làm cho ngươi hô hấp nhân tạo, không có bất kỳ cái gì quá đáng chỗ." Hạ Tiệp cảm giác nữ nhân này có chút không nói đạo lý. Tiếp theo, còn nói thêm, "Ta là lần này chuyến bay trên tiếp viên hàng không Hạ Tiệp. Ngươi có thể không biết, phi cơ máy bay rơi rồi, chúng ta bây giờ vây ở tòa này trên hoang đảo, hiện nay trừ ra mấy người chúng ta, tạm thời còn chưa phát hiện người sống sót. Do đó, vừa nãy Diệp Thu hoàn toàn có thể không cứu ngươi." "Cái gì? Chúng ta máy bay rơi?" Nữ nhân trong nháy mắt ý thức được tình cảnh của mình. Nàng vô cùng thông minh, nếu chỉ có mấy người bọn hắn người sống sót, mà Diệp Thu là nam nhân duy nhất, lúc này như đắc tội hắn, chỉ sợ tại đây cô đảo bên trên sẽ bị cô lập, càng sẽ nửa bước khó đi. Nghĩ đến này, nữ nhân lập tức xin lỗi. Diệp tiên sinh, ta là Âu Dương Tiểu Uyển, ngại quá, mới vừa rồi là ta trách oan ngài, hy vọng ngài đại nhân rộng lượng. Thôi, thôi, Diệp Thu khoát khoát tay, lần nữa nhìn một chút người phụ nữ thân trên. Ước nhẹp màu trắng ngắn tay, đem Âu Dương Tiểu Uyển dáng người, sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Âu Dương tiểu thư, ngươi hay là thay quần áo khác đi. Âu Dương Tiểu Uyển cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện áo của mình bị vỡ ra. Diệp tiên sinh, ngài có thể hay không quay người, ta xử lý một chút. Diệp Thu cười nhạt một tiếng. Nhưng mà, Âu Dương Tiểu Uyển lúc này mới phát hiện, dương hành lý của mình sớm đã không thấy tăm hơi rồi, có lẽ rơi vào rồi mặt biển, bị nước biển xông chạy. Lúc này, Dương Kim Phượng lấy ra một kiện màu đen tay áo dài, ném cho Âu Dương Tiểu Uyển. Cho ngươi, chịu đựng mặc vào đi. Y phục này từ đâu tới? Dương Kim Phượng không có lên tiếng, chỉ là chỉ trên mặt biển trôi nổi thi thể. Cái gì? Ngươi đừng nói cho ta, bộ y phục này là từ trên người bọn họ lột xuống. Ngươi cho rằng đâu? Hiện nay tình huống này, có y phục mặc cũng không tệ rồi. Tống Vân Hà tức giận sợ rồi một câu. Rơi vào đường cùng, Âu Dương Tiểu Uyển đành phải thay quần áo khác. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn đồng lòng, bằng không, chỉ sợ trèo trống không đến đội cứu viện đến. Ta đồng ý, ta thì đồng ý. Hạ Tiệp cùng Tống Vân Hà đồng thời giơ tay tỏ vẻ đồng ý. Đúng lúc này, Tô Tiểu Ngọc, Dương Kim Phượng thì công nhận. Duy chỉ có Âu Dương Tiểu Uyển có chút do dự. Âu Dương tiểu thư, ngươi là ý kiến gì? Nếu không muốn cùng nhìn chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Diệp Thu chằm chằm vào Âu Dương Tiểu Uyển. Được rồi, ta thì đồng ý còn tốt, này nương môn đồng ý, bằng không, Diệp Thu vẫn đúng là có chút lo lắng, rốt cuộc này nương môn nhìn thật xinh đẹp, nhường Diệp Thu nhìn xem nhỏ dãi. Diệp Thu, chúng ta bây giờ làm sao xử lý? Mấy người phụ nhân đồng loạt nhìn Diệp Thu. Giờ này khắc này, Diệp Thu thành nàng nhóm trụ cột. Diệp Thu hiểu rõ, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, trông cậy vào đi ngang qua tòa này cô đảo thuyền đánh cá hoặc là Viễn Dương tàu hàng phát hiện bọn hắn, không biết phải chờ tới năm nào cái nào nguyệt, và ngồi chờ chết, còn không bằng tự mình động thủ. Hiện tại, các ngươi đi nhặt chút ít nhánh cây đến. Nhánh cây? Ngươi muốn nhánh cây làm cái gì? Tô Tiểu Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đến lúc đó các ngươi liền biết rồi. Mấy người phụ nhân hành động. Không bao lâu, nàng nhóm riêng phần mình nhặt được mấy chục cây thật nhỏ cành cây khô. Chỉ thấy Diệp Thu đi vào một chỗ trống trải trên bờ cát, dùng mấy chục cây nhánh cây bày một to lớn SOS tín hiệu cầu cứu. Diệp tiên sinh, là cái này ngươi nghĩ ra được cách? Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt cười lạnh. Dưới cái nhìn của nàng, trông cậy vào dùng nhánh cây bày ra thành tín hiệu cầu cứu, hoàn toàn là tại làm chuyện vô ích. Âu Dương tiểu thư, hẳn là ngươi nghĩ ra rồi biện pháp tốt hơn. Nói nghe một chút. Diệp Thu thì không có tức giận, chỉ câu câu chằm chằm vào nàng. Ta, đúng là ta nói một chút, chẳng lẽ còn không thể phát biểu hạ ý kiến của mình? Âu Dương tiểu thư, ta mặc kệ là trước kia là thân phận gì, nhưng mà ở chỗ này, Diệp Thu định đoạt. Ngươi nếu là không tán đồng, mọi người tự tiện Tống Vân Hà đã sớm nhìn nàng có chịu. Gặp nàng chào phúng Diệp Thu, Tống Vân Hà càng không vui hơn ý ngươi. Các ngươi, Âu Dương tiểu uyển tức giận đến nhớ ra. Phải biết, nàng thế nhưng Âu Dương gia tộc đại tiểu thư, từ nhỏ trải qua chúng tinh phùng nguyệt đời sống, vẫn chưa có người nào dám ngay mặt chống đối chính mình. Nhưng bây giờ, nàng vô cùng bất ức. Tốt, đừng nói nữa. Muốn tiếp tục sống, nhất định phải đoàn kết, biết không? Diệp Thu nhìn Âu Dương tiểu uyển, chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng. Diệp tiên sinh, ta biết rồi hử, bổn tiểu thư chịu đựng, tương lai còn sống rời đi nơi này, chờ trở lại Giang Bắc, bổn tiểu thư không phải xả cơn giận này. Diệp Thu, ngươi cho bổn tiểu thư chờ lấy. Đột nhiên, một hồi gió biển thổi vào. Mấy người phụ nhân toàn thân run lập cập. Những nữ nhân này muốn phong độ không muốn nhiệt độ, đi ra ngoài xuyên ít như vậy làm gì? Diệp Thu, ta có chút lạnh. Tống Vân Hà hai chân phát run, trực tiếp dựa vào trên người Diệp Thu. Tiểu Thu, được nghĩ biện pháp lấy lửa mới được. Tô Tiểu Ngọc lo lắng, một khi đến rồi buổi tối, chẳng phải là lạnh hơn. Đến lúc đó, nàng nhóm không chết quóng, thì có khả năng đông lạnh cảm mạo. Tô tỷ, không có cái bật lửa, chúng ta thế nào lấy lửa? Hiện tại có rồi cành cây khô, chỉ còn thiếu gió đông. Diệp Thu cười hắc hắc. Lấy lửa, rất đơn giản. Mấy người phụ nhân đồng loạt nhìn hắn. Nàng nhóm rất hiếu kỳ, không có đánh bật lửa, còn có thể ngay tại chỗ lấy lửa. Thử, Diệp Thu, khác con lát. Tiểu Thu, ngươi nếu có thể lấy lửa, A Di cho ngươi một ban thưởng. Tô Tiểu Ngọc treo chọc lên. Tô A Di, ngài giữ lời nói. Tất nhiên. Diệp Thu vô cùng kích động, thì rất chờ mong. Tô Tiểu Ngọc trong miệng nói ban thưởng, không phải là kia. Chương 15, đặc thù ban thưởng. Chương 15, đặc thù ban thưởng. Cái khác mấy người phụ nhân dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Tô Tiểu Ngọc. Mặc dù tại nàng nhóm bên trong, Tô Tiểu Ngọc tuổi tác lớn nhất, thế nhưng nữ nhân này trên người tản ra thành thục vũ mị hương vị, là nàng nhóm không thể so sánh. Nàng nhóm cũng muốn biết, cái này làm cho nam nhân liếc mắt nhìn liền biết tương tâm, mặc kệ là tiểu tử hay là trung niên nam nhân, có thể thông sát nữ nhân, đến tột cùng sẽ cho Diệp Thu đem lại dạng gì ban thưởng. Diệp Thu xoay người nhặt lên một cái cành cây, vừa cười vừa nói, các nữ sĩ, thần kỳ một màn lập tức liền muốn bắt đầu thôi đi, ngươi cũng đừng cho nên làm mơ hồ. Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn học người cổ đại đánh lửa? Âu Dương Tiểu Uyển hai tay đút túi, vẻ mặt chế rêu dáng vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thu thuần túy là muốn thông qua kiểu này, lấy lòng mọi người phương thức, dẫn tới các mỹ nữ chú ý Âu Dương tiểu thư, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Tống Vân Hà rất tức giận. Nữ nhân này, sao khắp nơi cùng Diệp Thu đối nghịch? Mặc dù mình cùng Diệp Thu còn không có chính thức yêu đương, nhưng mà, ở trong mắt nàng, Tống Vân Hà sớm đã coi Diệp Thu là thành nữ nhân của mình. Luôn cố chấp nàng, như thế nào nhường nữ nhân khác bắt nạt nhà mình nam nhân đâu? Chính là, Âu Dương Tiểu Uyển, ngươi phải hiểu rõ, hiện tại chúng ta cũng là người trên một cái thuyền, thu hồi ngươi đại tiểu thư tính tình, ở chỗ này, không ai nuông chiều ngươi rất ít nói chuyện Dương Kim Phượng thì nhìn không được rồi. Âu Dương Tiểu Thư, ngươi vô cùng hy vọng Diệp Thu lấy lửa thất bại. Lẽ nào ngươi cũng nghĩ đông lạnh chết ở chỗ này? Hạ Tiệp thì đưa ra kháng nghị. Ta không phải ý tứ này, thấy mình chọc chúng nộ, Âu Dương Tiểu Uyển sợ tới mức liền đội vàng lắc đầu phủ nhận. Tiểu Uyển, về sau ít nói chuyện, nói nhiều tất nói hớ, biết không? Tô Tiểu Ngọc cảm giác cô gái này thật đáng thương, bị mọi người ép buộc, đành phải ra đây hòa giải. Cảm ơn ngài, Tô A Di quá khách khí, đều là gặp rủi ro người, lẫn nhau nhiều một phần đã hiểu cùng bao dung đi. Diệp Thu nhìn chung quanh, lại không phát hiện dây thừng. Không có dây thừng, mang ý nghĩa không cách nào lấy lửa. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại Âu Dương Tiểu Uyển trên chân, vì mấy người phụ nhân bên trong, chỉ có nàng mặc vào một đôi giày thể thao. Âu Dương tiểu thư, làm phiền ngươi đem hải tử cởi ra. Cởi giày? Các nữ nhân vẻ mặt sững sờ. Lấy lửa cùng cởi giày, hình như kéo không lên quan hệ a. Lẽ nào, Diệp Thu ra hỏa này, đánh lấy lửa ngụy trang, muốn nhân cơ hội chiếm người ta tiện nghi. Diệp tiên sinh, ngươi để cho ta cởi giày. Nhanh lên. Nhìn mặt trời đã lặn, nếu không cách nào lấy lửa, buổi tối bọn hắn liền phải thổi gió biển rồi. Một khi cảm mạo nóng sốt, hoặc là trọi cứng, hoặc là chờ chết. Tất nhiên, Diệp Thu đúng thân thể chính mình tố chất vô cùng tự tin. Một chút cảm mạo, hẳn là có thể khiêng qua đi. Thế nhưng, những nữ nhân này liền không nói được rồi. Âu Dương Tiểu Uyển do dự một chút, hay là cởi bỏ hài tử. Diệp Thu bước nhanh tới, ngồi xổm người xuống nhặt lên một con giày. Đồng thời, một đôi tinh xảo chân nhỏ hiện ra ở trước mắt, còn có Âu Dương Tiểu Uyển trên người, tản ra mùi nước hoa, nhường Diệp Thu suýt nữa thất thần. Dựa bảo, trước kia nằm mơ, mỗi ngày mộng mỹ nữ. Hiện tại, bên cạnh mỹ nữ một đồng lớn, lại gặp phải máy bay rơi, vậy ở này xa ngút ngàn dặm không có người ở trên hoang đảo, mỹ nữ lại nhiều có cái gì dùng. Chỉ thấy Diệp Thu rút ra một cái dây giày, đem nhánh cây cuốn cong, thành cung chữ hình. Sau đó dùng dây giày cố định hai đầu. Sau đó, Diệp Thu lại đặt một ít rễ vơ lá cây, đống để dưới đất, bắt đầu kéo công thức đánh lửa. Công tác chuẩn bị sẵn sàng về sau, Diệp Thu bắt đầu qua lại xoay tròn thân cán quan. Thời gian lặng yên trôi qua. Ước chừng đi qua gần 20 phút, trên mặt đất những kia vơ nát mềm mại cánh cây khô, thế mà bắt đầu bốc khói. Chậm rãi có rồi ngọn lửa. Lại qua 2-3 phút, ánh lửa đột nhiên nổi lên. A, Diệp Thu, ngươi thật tuyệt. Dương Kim Vượng vui vẻ không thôi. Nàng đội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống sưởi ấm. Mấy người phụ nhân thì tuần tự xuống tới. Mà Âu Dương Tiểu Uyển có thể là trở ngại mặt mũi, xử tại nguyên chỗ, hai tay ôm ở cùng nhau, thân thể khi thỉnh thoảng phát run. Âu Dương tiểu thư, ngươi xác định không qua tới? Nếu chết rét, ta đem thi thể của ngươi ném tới trong nước biển cho cá mập ăn. Diệp Thu cố ý hù dọa. Quả nhiên, mới vừa rồi còn ngạo mạn vô cùng Âu Dương Tiểu Uyển, lập tức đã chạy tới, gia nhập vào sưởi ấm đại đội ngũ bên trong tới. Có thể là quá lạnh rồi, Âu Dương Tiểu Uyển theo bản năng hướng Diệp Thu thân thể từng chút một tới gần. Diệp Thu thì không có lên tiếng, thỏa thích hưởng thụ lấy mềm mại cảm giác. Loại cảm giác này thực sự là tuyệt không thể tả. Tô A Di, hiện tại hỏa thì lấy, có phải hay không cái kia làm tròn lời hứa? Diệp Thu chầm chầm vào Tô Tiểu Ngọc, ánh mắt rơi vào bộ ngực của nàng. Nhìn thấy hắn trong đôi mắt cực nóng, Tô Tiểu Ngọc vẻ mặt ngượng ngùng. Tiểu Thu, ban thưởng ta còn chưa nghĩ ra. Tô Tiểu Ngọc lúc đó chỉ là thuận miệng nói. Không ngờ rằng, Diệp Thu còn thành công rồi. Tô A Di, làm người muốn dạng thành tín. Tất nhiên đáp ứng, muốn làm được. Hạ Tiệp mở miệng nói chuyện rồi. Cái khác mấy người phụ nhân sôi nổi gật đầu. Lần này, Tô Tiểu Ngọc làm khó. Nghĩ một lát, nàng đứng dậy đi đến Diệp Thu trước mặt, vừa cười vừa nói, Tiểu Thu, ngươi nhắm mắt lại lúc này, Diệp Thu dường như đoán được. Có thể là vì tần quên nguyên nhân, Tô Tiểu Ngọc không dám nhìn thẳng chính mình, cho nên mới để cho mình nhắm mắt lại. Trong ngay mắt, một cô mềm mại dàn đến. Mấy người phụ nhân thì không ngờ rằng, Tô Tiểu Ngọc ban thường, lại là một cái môi thơm. Diệp Thu trong bụng nở hoa. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Tô Tiểu Ngọc, thẹn thùng đội vàng chạy đến đối diện, túi đầu không dám làm âm thanh. Làm Diệp Thu mở ra hai mắt, phát hiện mấy người phụ nhân nét mặt vô cùng cổ quái, có sinh khí, thì có hóng chuyện. Đột nhiên, hắn cảm giác phía sau lưng một hồi đau đớn. Xem xét, đúng là Tống Vân Hà đang bóp chính mình. Hừ, tiểu phôi đản, ban đầu ở khách sạn, ngươi nói các ngươi hai không sao, ta lúc đó cũng không tin. Cô nam quả nữ, lừa gạt trẻ con đâu. Hà tỷ, ta cùng Tô A Di, thật là trong sạch. Không tin, ngươi hỏi một chút Tô A Di. Diệp Thu có loại nằm ngửa trúng đạn cảm giác. Hạ Tiệp cười. Tiểu Thu, không ngờ rằng, ngươi rất có bản lãnh. Nói xong, còn cố ý liếc nhìn Tô Tiểu Ngọc một cái. Không ngờ rằng, Diệp Thu ra hỏa này, thế mà cùng Tô A Di có một chân. Mà Âu Dương Tiểu Điển thì là vẻ mặt xem thường. Hừ, đại sát lang, trai hương, Tô A Di đại ngươi mười mấy tuổi, ngươi thế mà hạ thủ được, nhất định là nhìn chúng người ta tiền, làm tiểu bạch kiểm, an bám. Tốt, hiện tại còn có một việc, chính là tìm địa phương đi ngủ. Diệp Thu cũng không muốn, đêm hôm khuya khoắt nằm trên hải thang nghỉ ngơi. Đúng a, chúng ta quang nhớ kỹ sưởi ấm, sao đem chuyện trọng yếu như vậy quên? Dương Kim Vượng cái thứ nhất phụ họa. Ân, mắc liều đồng các ngươi đều sẽ a. Sẽ. Các nữ nhân chăm miệng một lời. Hiện tại, chúng ta đi tìm điểm dài nhỏ nhánh cây. Nhớ kỹ, chớ đi xa, ba người một đội chương 16. Chớ làm loạn chương 16, chớ làm loạn. Không bao lâu, mọi người nhặt được rồi một đống nhánh cây. Mọi người phân công hợp tác, vẹn vẹn tốn nửa giờ thì xây dựng ba cái giản dị lều vải, sau đó lại tìm đến một ít mềm mại lá cây trải tại phía dưới. Nghỉ ngơi chỗ giải quyết, hiện tại thì thừa phân chia như thế nào rồi? Tô A Di, ta và ngươi một gian lều vải đi. Dương Kim Phượng lôi kéo Tô Tiểu Ngọc tay, dẫn đầu nói. Tốt, Tiểu Phượng. Tống Vân Hà vừa định mở miệng, dự định cùng Diệp Thu ngủ một lều vải, không ngờ rằng Hạ Tiệp lại điểm danh muốn cùng nàng ngủ chung. Vì không đắc tội Hạ Tiệp, Tống Vân Hà đành phải đồng ý. Âu Dương Tiểu Uyển mắt tròn váng. Chiếu cái này phân phối phương án, kia nàng chỉ có thể cùng Diệp Thu chen tại không đến một mét vuông trong lều vải. Vừa nghĩ tới vừa nãy, Diệp Thu sắc mị mị nhìn mình chằm chằm, nàng có chút sợ sệt, sợ Diệp Thu thừa dịp nàng ngủ thời chiếm tiện nghi. Thế nào, Âu Dương tiểu thư, ngươi không muốn cùng ta cùng nhau? Diệp tiên sinh, có thể hay không bàn bạc một sự kiện, buổi tối ngươi ngủ bên ngoài? Mấy người phụ nhân nghe xong, cũng không vui. Hiện tại, Diệp Thu thế nhưng người sống sót bên trong, duy nhất nam tính, mọi người còn trông cậy vào Diệp Thu mang theo nàng nhóm thoát khốn, vạn nhất đem Diệp Thu làm bị cảm, chẳng phải là rắn mất đầu. Âu Dương tiểu thư, ngươi nghĩa là gì? Lẽ nào ngươi không biết, hiện tại Diệp Thu là chủ của chúng ta tâm cốt, ngươi thế mà nhường hắn buổi tối ngủ sa than? Đường cho ngươi nói ra miệng. Tống Vân Hà tức giận phi thường. Chính là, Hà tỷ nói rất đúng, ngươi muốn để bụng, có thể, buổi tối ngươi ngủ bên ngoài, Diệp Thu một người ngủ lều vải. Sao? Âu Dương tiểu thư là lo lắng Diệp Thu ăn ngươi. Ta thừa nhận ngươi rất xinh đẹp, nhưng mà, chúng ta thì không kém ngươi, đừng đem Diệp Thu nghĩ xấu như vậy. Ừ, chỉ cần Diệp Thu mở miệng, ta vui lòng mỗi ngày hầu hạ hắn. Nữ nhân nhiều thì phiền phức. Diệp Thu chỉ cảm thấy đau đầu. Được rồi, ta buổi tối phụ trách tuần tra, các ngươi thì an tâm nghỉ ngơi đi. Nào biết, Tống Vân Hà cái thứ nhất phản đối. Diệp Thu, một mình ngươi thủ một đêm, khẳng định không chịu được nổi. Như vậy, ta cùng ngươi cùng nhau tuần tra. Nếu không, chúng ta chia làm ba tổ, buổi tối thay phiên trực đêm. Dương Kim Phượng nói ra ý nghĩ của mình. Diệp Thu lắc đầu. Được rồi, thay phiên trực đêm lời nói, mỗi người đều không có sung túc giấc ngủ thời gian, chẳng bằng để cho ta vất vả chút. Ta là nam nhân nha, càng nên đều nhờ gánh điểm trách nhiệm. Tô Tiểu Ngọc còn muốn mở miệng, lại bị Diệp Thu ngăn trở. Cứ như vậy mua, mọi người ăn bữa tối về sau, cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Về phần bữa tối, đơn giản chính là theo trên mặt biển vớt đi lên bánh bích quy. Hôm nay đoàn người cũng mệt muốn chết rồi, thì chịu được ăn một bữa đi. Đợi ngày mai, chúng ta bốn phía tìm xem, nhìn xem có hay không có quả dại cái gì. Chúng nữ thì không có ý kiến. Rất nhanh, dừng lại đơn giản bữa tối kết thúc. Diệp Thu, nếu không, các ngươi thừa dịp này lại thời gian, nghỉ ngơi thật tốt một chút, đợi chút nữa mới có thể tinh thần và thể lực trực đêm. Tống Vân Hà đau lòng Diệp Thu, lo lắng hắn mệt muốn chết rồi. Cũng được, Hà tỷ, vậy ta trước híp mắt một hồi. Thế nhưng, chờ hắn chui vào lều vài lúc, phát hiện Âu Dương Tiểu Uyển đã nằm xuống. Ta đi, này nương môn vẫn đúng là sẽ hưởng thụ. Diệp Thu, ngươi muốn làm gì? Thấy Diệp Thu muốn nằm xuống, Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt căng thẳng. Âu Dương tiểu thư, đây là hai ta nghỉ ngơi lều vải. Ta đi vào đương nhiên là nghỉ ngơi dưỡng sức, một hồi tốt có thể lực trực đêm a lá. Diệp Thu, ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn. Diệp Thu cảm giác này nương môn có chút ý tứ, dự định trêu đùa một chút. Sao, ta nếu làm loạn, ngươi năng lực bắt ta làm thế nào? Âu Dương Tiểu Uyển thân thể cuộn thành một đoàn, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi nếu bắt nạt ta cùng ngươi liều mạng. Diệp Thu cười. Ngươi cười cái gì cười? Âu Dương tiểu thư, thì ngươi điểm này khí lực, còn muốn cùng ta liều mạng. Ngươi vẫn là thôi đi. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, đem ngươi con mắt đảo ra cho cá ăn. Bổn tiểu thư nói cho ta biết, ta là Âu Dương gia đại thiên kim, ngươi nếu là dám chiếm ta tiện nghi, gia gia của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ chết rất thê thảm. Âu Dương tiểu uyển lo lắng Diệp Thu sắc đảm bao tiền, sẽ đối với tự mình làm chuyện xấu, chỉ có thể chuyển ra Âu Dương gia bối cảnh, cố gắng hù dọa Diệp Thu, nhường hắn không dám vọng động. A, Âu Dương gia rất ưu bê. Dù sao ta chưa từng nghe qua. Lại nói, trên hoang đảo này, có thể trừ ra chúng ta mấy cái, không có những người khác. Ta muốn thật đem ngươi cái kia, có ai hiểu rõ? Diệp Thu đột nhiên đưa tay trái ra, đem Âu Dương Tiểu Uyển chảnh vào trong ngực. Ngươi thả ta ra. Lo lắng bị cái khác mấy người phụ nhân nghe thấy, nàng đem âm thanh ép rất thấp. Ngươi lại gọi bậy, có tin ta hay không đem ngươi ném đi cho cá mập ăn? Lập tức, Âu Dương Tiểu Uyển sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Diệp Thu, chỉ cần ngươi không động vào ta, chờ ta về tới Giang Bắc, ta có thể cho ngươi 100 vạn. Diệp Thu cười. 1000 vạn, được hay không? Thế nhưng, Diệp Thu vẫn là không có lên tiếng. Âu Dương Tiểu Uyển tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Thu khẩu vị thật to lớn, 1000 vạn thế mà ngại ít. 1000 vạn chưa đủ, ta để cho ta ra ra cho ngươi 2000 vạn. Diệp Thu lắc đầu. Âu Dương tiểu thư, ngươi có thể không biết, ta người này chỉ có một ham mê, chính là thích nữ nhân, ta đúng tiền không đúng thú. Một giây sau, Âu Dương Tiểu Uyển khóc. Nghe được tiếng khóc, mấy cái nữ người đưa mắt nhìn nhau. Tô A Di, Diệp Thu sẽ không khi dễ Âu Dương tiểu thư đi. Dương Kim Phượng nói. Tiểu Phượng, Tiểu Thu không phải loại người như vậy. Tô Tiểu Ngọc không tin, Diệp Thu sẽ dậu đổ bìm leo. Ta tin tưởng Diệp Thu. Ta thì tin tưởng Diệp Thu đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Tiểu Ngọc mang theo nàng nhóm, đến cuối cùng bên cạnh kia lều vải. Đột nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển khóc chạy ra được. Diệp Thu, rốt cục chuyện ra sao? Ngươi sao để người ta làm khóc? Tô A Di, ta mới vừa rồi cùng Âu Dương tiểu thư nói đùa đâu. Không ngờ rằng nàng lá gan nhỏ như vậy. Nói đùa? Âu Dương Tiểu Uyển hung tợn chằm chằm vào Diệp Thu. Nếu ánh mắt năng lực giết người, Diệp Thu không biết chết rồi bao nhiêu hồi. Diệp Thu, ngươi tên hỗn đản. Âu Dương Tiểu Uyển nổi giận, nàng vọt tới. Bổn tiểu thư liều mạng với ngươi lập tức. Âu Dương Tiểu Uyển ép trên người Diệp Thu, giơ hai tay, hướng phía Diệp Thu dừng lại nắm bắt loạn. Ngoá, nữ nhân điên, dừng tay. Không đến 10 giây, Diệp Thu trên mặt nhiều mấy cái dấu móng tay. Thấy mình nam nhân bị thương, Tống Vân Hà ngồi không yên, dùng sức đẩy hạ Âu Dương Tiểu Uyển. Âu Dương Tiểu Uyển thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất.
Ngươi,
các ngươi cũng bắt nạt ta. Nàng chỉ vào mọi người, nước mắt rào rào chảy ròng. Tiểu Uyển, đều là hiểu lầm, ngươi đừng nóng giận. Tô Tiểu Ngọc lại trừng mắt liếc Diệp Thu. Tiểu Thu, Âu Dương tiểu thư lá gan vốn là nhỏ, ngươi còn cố ý hù dọa nàng, này chính là của ngươi không đúng. Nghe A Di lời nói, đội vàng nói lời xin lỗi giờ phút này, Diệp Thu cũng ý thức được rồi, trò đùa lớn rồi. Chương 17, giải độc chương 17, giải độc Âu Dương tiểu thư, ngại quá, vừa nãy ta không nên hù dọa ngươi. Diệp Thu vô cùng thành khẩn cúi đầu nhận sai. Âu Dương tiểu huyền chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó đi rồi. Chỉ gặp nàng vừa đi, một bên quay đầu nhìn xem. Xác nhận không ai theo tới về sau, Âu Dương tiểu huyền đi vào một cây đại thụ dưới mặt đất. Tiểu Thu, Tiểu Uyển đi làm mà đi. Tô Tiểu Ngọc có chút bận tâm. Tô A Di, người ta lại không là tiểu hải tử, lại nói ta lại cùng nàng không quen, quan tâm người ta làm gì? Tiểu Thu, ngươi là nam hải tử, nên rộng lượng điểm. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng thét đảo. Không tốt, là Âu Dương Tiểu Uyển. Diệp Thu vì trăm mét bắn bọn tốc độ chạy tới. Sau 3 phút, hắn đi vào cây đại thụ kia dưới đáy. Âu Dương tiểu thư, ngươi, ngươi làm sao vậy? Lúc này, lại truyền tới Âu Dương Tiểu Uyển tiếng khóc. Diệp Thu, ngươi. Ngươi mau tới đây. Diệp Thu thì không nghĩ nhiều, đội vàng vây quanh chính diện, chạy đến trước mặt xem xét, chỉ thấy Âu Dương Tiểu Uyển ngồi dưới đất, hai tay càng không ngừng lôi kéo áo, nước mắt chảy ròng. Ô ô, ô ô, Âu Dương tiểu thư, ngươi rốt cục làm sao vậy? Nữ nhân này chuyện ra sao? Chỉ biết khóc. Đột nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển đứng dậy, trực tiếp hai chân giật mình, chống chọi Diệp Thu đuổi, hai tay ôm chặt eo của hắn. Chi, nghệ, thật là lớn nghệ. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên, ta dựa vào, quả nhiên tại hai người ngay phía trên, một cây đại thụ trên những cây, một hải quy lớn nhỏ nhện. Đưa chân trước chầm chậm vào hai người. "Nóa, phách lối cái gì? Lão tử giết chết ngươi." Diệp Thu xoay người, từ dưới đất nhặt lên hai khối tảng đá, đối nện ý nghĩ, hung hăng đập tới. Không ngờ rằng, hai lần cũng đánh trúng nện. Nện đau, trực tiếp theo trên cây rớt xuống. Thấy nện muốn chạy, lại lo lắng nó đưa tới đồng bạn, Diệp Thu lần nữa hạ tử thủ, liên tục ném đi ba khối đá lớn. Một phen công kích về sau, nện nằm rạp trên mặt đất hết rồi tiếng động. Diệp Thu không yên lòng, trực tiếp một cước giẫm nát đầu của nó. "Âu Dương tiểu thư, nện đã đánh chết, ngươi vội vàng tiếp theo a, sao không có động tĩnh?" Diệp Thu cúi đầu xem xét, lập tức dọa sợ. Giờ phút này, Âu Dương Tiểu Uyển sắc mặt có chút tái nhợt, mềm nhũn tựa ở trong ngực. "Lá, Diệp Thu, ta hình như bị nện cắn bị thương không xong, con nện kia có độc." xong rồi, lần này triệt để xong rồi." Dưới mắt, đối với thiếu nước thiếu lương thiếu dược bọn hắn mà nói, một khi bị độc vật cắn bị thương, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Diệp Thu ở trong lòng cầu nguyện, chỉ mong độc tính không lớn, Âu Dương Tiểu Uyển năng lực chịu đựng được. Mắt thấy Âu Dương Tiểu Uyển sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, hắn không thể ngồi chờ chết. "Không được, nhất định phải cho nàng giải độc." "Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, ngươi ở đâu bị cắn bị thương?" "Chỉ có hiểu rõ rồi cắn bị thương bộ vị, mới có thể tượng cổ trang phim truyền hình bên trong, dùng miệng hút ra máu độc." "Cái này..." Nơi này Âu Dương Tiểu Uyển hữu khí vô lực nói xong, chỉ bộ ngực của mình. "Ta dựa vào, không phải là chỗ nào bị nện cắn a?" "Chết tiệt nện, vẫn đúng là sẽ tìm chỗ ra tay." "Khốn kiếp, ngươi nhìn loạn cái gì?" "Nóa, Âu Dương tiểu thư, ta không nhìn, làm sao biết bị thương nghiêm trọng không? Sao giải độc cho ngươi?" "Này nương môn thật không biết tốt xấu, lao tử bước lên mạo hiểm, lòng tốt cho nàng giải độc, nàng lại không lĩnh tỉnh. Vóc người đẹp lại kiểu gì, lao tử không có thèm." "Diệp Thu, mới vừa rồi là ta thái độ không tốt, ta xin lỗi. Hiện tại, ngươi có thể giúp ta giải độc sao?" "Người đời đều sợ chết, Âu Dương tiểu huyền cũng không ngoại lệ. Nếu là bởi vì một con nện, tuổi còn trẻ thì ném mạng, vậy không phải mình là thua thiệt lớn. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Khác một hồi còn nói lao tử chiếm tiện nghi của ngươi, Diệp Thu, ta bảo đảm không nói. Vừa nãy ta quá khẩn trương, nói sai rồi, là nơi này bị cắn bị thương rồi." Âu Dương Tiểu Uyển chỉ chân trái của mình, tới gần bên trong một bên, đem lui người thẳng Diệp Thu, "Ngươi thất thần làm gì?" Đội vàng à thấy Diệp Thu nhìn mình chằm chằm, Âu Dương Tiểu Uyển vừa tức vừa bực. "Gia hỏa này, thực sự là sắp bại hoại, bổn tiểu thư nguy cơ sớm tối, ngươi ngược lại tốt, lúc này còn có ý đồ xấu." "Hừ, trong đầu khẳng định chưa nghĩ ra chuyện." Diệp Thu thật sâu hô thở ra một hơi, nhẹ nhàng vừa dùng lực, bắt đầu hút ra máu độc. "A a." Ngay tại Diệp Thu hút máu độc kia một giây, Âu Dương Tiểu Uyển thân thể đột nhiên lắc một cái tẩu. Ước chừng kéo dài 3 phút, mãi đến khi hút ra một giọt bình thường màu sắc máu tươi, Diệp Thu lúc này mới coi như thôi. Có thể Diệp Thu xem xét, Âu Dương Tiểu Uyển thế mà đã ngủ mê man rồi. Dựa vào, không phải là vì chi chu độc tính quá lớn, tiểu này giải độc phương pháp không dùng được à? Nghĩ đến này, Diệp Thu dùng ngón tay tại Âu Dương Tiểu Uyển cái mũi chỗ, cẩn thận cảm thụ hô hấp của nàng. Còn tốt, hô hấp nhẹ nhàng, ngoài ra, vừa nãy tái nhợt như tuyết gương mặt, màu sắc so trước đó có rồi một chút hòa hoãn. "Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, ngươi tỉnh." Diệp Thu vô vô bờ vai của nàng. Có thể Âu Dương Tiểu Uyển một chút phản ứng đều không có. Không có cách, Diệp Thu đành phải ôm nàng, đi tới phân phối cho bọn hắn hai liều nhỏ. Thu xếp tốt Âu Dương Tiểu Uyển về sau, hắn đi ra liều vải. Mấy người phụ nhân xuống tới. "Tiểu Thu, ngươi không sao chứ?" Tô Tiểu Ngọc vô cùng lo lắng Diệp Thu. "Tiểu Thu, ngươi làm gì muốn cứu nữ nhân kia? Ngươi loại này giải độc phương pháp rất nguy hiểm, về sau không cho phép ngươi làm như vậy, nghe được không?" "Hiểu rõ rồi, Hà tỷ." "Hừ, tỷ tỷ lo lắng ngươi chết bẩm." Tống Vân Hà rất tức giận. "Tốt, Hà tỷ, ta về sau sẽ không làm loạn." Diệp Thu, ngươi vừa nãy dùng miệng giải độc, ngươi không sợ chính mình thì đi theo chúng độc. Hạ Tiệp trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Thu hiện tại thế nhưng đám nữ nhân này trụ cột, nếu hắn xảy ra chuyện, nàng nhóm làm thế nào? Đột nhiên, Diệp Thu nghĩ tới điều gì? Hắn vội vàng chạy đến hải biên, đột nhiên uống hết mấy ngụm nước súc miệng. Còn tốt, Hạ Tiệp nhắc nhở chính mình, lỡ như ngoài miệng lưu lại máu độc, làm không tốt, chính mình cũng sẽ trúng độc. Đột nhiên, trong lều vải chuyển đến một tiếng thét lên. Mọi người nghe xong, sôi nổi chạy tới. Vào trong xem xét, phát hiện Âu Dương Tiểu Uyển đã tỉnh lại. Giải độc thành công. Không đợi Diệp Thu vui vẻ, còn một chút, Âu Dương Tiểu Uyển trực tiếp đứng lên, không ngừng vùng vẫy hai tay, còn tả hữu lay động đầu, nhìn qua, có chút tinh thần thất thường. Nện, nện, thật nhiều nện. Ta dựa vào, cái này, đây là tình huống thế nào? Trong lều vải ở đâu ra nện? Đột nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển đưa tay, bóp lấy rồi Hạ Tiệp cổ. Nện, nện, ta muốn giết ngươi. Chương 18, đùa giỡn. Chương 18, đùa giỡn. Âu Dương Tiểu Uyển, ngươi làm gì chứ? Diệp Thu kinh hãi, vội vàng lôi ra Âu Dương Tiểu Uyển. Hạ Tiệp bị bóp kém chút không thở nổi. Nhưng mà, Âu Dương Tiểu Uyển trong miệng còn không ngừng địa tái diễn nện, nện hai chữ. Tiểu Thu, Âu Dương tiểu thư bị nện độc cắn, sẽ không xuất hiện ảo giác. Tô Tiểu Ngọc lo lắng. Tô A Di, ta vừa nãy đã đem máu độc hút ra đến rồi, làm sao còn có thể như vậy? Diệp Thu thực sự làm không rõ ràng. Có lẽ máu độc không có hút sạch sẽ đi, Tống Vân Hà nói ra cái nhìn của mình. Mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, Âu Dương Tiểu Uyển lại động, nàng hai tay càng không ngừng tại trên thân thể mềm mại bắt tới chụp tới. Tiểu Thu, các ngươi mau nhìn. Lúc này, Dương Kim Vượng chỉ Âu Dương Tiểu Uyển chân trái. Mọi người xem xét, chỉ thấy chân trái của nàng hiện lên màu đỏ nhạt, với lại một thú cục tiếp lấy một thú cục, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Ngứa, thật ngứa. Âu Dương Tiểu Uyển nét mặt rất thống khổ, hai tay tại trên cổ hùng hăng gãi ngứa, dùng sức tóm lấy non mịn làn da. Không bao lâu, trắng toát như ngọc làn da bị cào nát rồi, còn chảy ra mấy giọt máu tươi. Tiểu Thu, nhanh, nhanh dùng nước muối sông. Hạ Tiệp đột nhiên nghĩ đến, chính mình hồi nhỏ vì ham chơi, thường xuyên đi ngọc mễ địa trộm bắp nô, kết quả mỗi lần bị sâu gióm cắn được, lúc kia trong nhà nghèo, nào có tiền mua rừng ngứa dược đâu. Thế là, mẫu thân nghĩ tới một biện pháp tốt, chính là dùng muối bôi ở u cục chỗ, mặc dù rất đau, nhưng mà đã có rừng ngứa kỳ hiệu. Diệp Thu thì không nghĩ nhiều, khi Âu Dương Tiểu Uyển chạy hướng biển bến. Rất nhanh, hai người tới hải biên. Diệp Thu đem Âu Dương Tiểu Uyển phóng trên hải than, dùng hai tay ôm, bảo đảm Âu Dương Tiểu Uyển thân thể, dường như cũng theo đuổi ở trong nước biển. Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, thần kỳ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, vừa nãy liên miên u cục, thế mà không có khuyết tán, còn chậm rãi biến mất. Tiểu Tiệp, ngươi biện pháp này thật có tác dụng ha ha, đó là tất nhiên, mẹ của ta khối đất pháp. Giờ phút này, Diệp Thu ánh mắt dừng lại tại Âu Dương Tiểu Uyển bộ ngực. Vì nước biển ngâm, vốn là áo quần đơn bạc nàng, màu đen đai đeo váy có thể thấy rõ ràng. Chỉ là nhìn mấy lần, Diệp Thu chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Lo lắng cầm giữ không được, Diệp Thu dứt khoát quay đầu nhìn về phía bên trái. Thế nhưng giữ vững được một hồi, hắn lại tâm dương. Dựa vào, vừa nãy lão tử bốc lên nguy hiểm tính mạng, cứu được Âu Dương Tiểu Uyển, không nhìn mới không nhìn, dù sao lão tử cũng không phải nhìn trộm, đây chính là đường đường chính chính thưởng thức. Không bao lâu, Âu Dương Tiểu Uyển tỉnh rồi. Mở ra hai mắt xem xét, phát hiện mình bị Diệp Thu ôm. Sát lang. Âu Dương Tiểu Uyển hét lên một tiếng, trực tiếp cho hắn một cái tát. Trong nháy mắt, má trái bên trên truyền đến nóng bỏng cảm giác. Nữ nhân điên, lão tử vừa nay cứu được ngươi, ngươi mẹ nó đánh ta. Thực sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Âu Dương Tiểu Uyển, ngươi nghĩa là gì? Vừa nãy Diệp Thu giải độc cho ngươi không nói, còn khiêng ngươi theo đuổi nước biển, giúp ngươi dừng ngứa, ngươi ngược lại tốt, vừa tỉnh dậy không phân tốt xấu, đi lên thì cho hắn một cái tát. Thấy Diệp Thu bị một cái tát, Hạ Tiệp tức giận bất bình. Âu Dương Tiểu Uyển, ngươi lại dám đánh lão nương nam nhân. Tống Vân Hà khí không đi nổi, vọt thẳng đến, muốn cùng Âu Dương Tiểu Uyển đánh nhau. Còn tốt, bị mấy người phụ nhân ngăn cản. Tiểu Uyển, không phải A Di nói ngươi, ngươi này công chúa tính tình thật cần phải sửa lại một chút. Đây là trên hoang đảo, không phải ở nhà có thể đùa giỡn tiểu tỷ tính tình. Tô Tiểu Ngọc vô cùng nguyện chuyển phê bình một chút. Thấy mình lại trở thành mục tiêu công kích, Âu Dương Tiểu Uyển gấp khóc. Tốt, tất cả giải tán đi, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi sau đó, mọi người riêng phần mình về đến trong lều vải. Diệp Thu, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá vọng động rồi, ta xin lỗi. Âu Dương Tiểu Uyển ý thức được, mình quả thật quá lỗ mãng. Lại nói, bây giờ tất cả hoang đảo, chỉ có Diệp Thu một người nam nhân, có thể nói, người đàn ông này quan hệ mấy người các nàng người phụ nữ sinh tử, Âu Dương Tiểu Uyển cũng không muốn cả đời vây ở tòa này cô đảo bên trên. Mặc dù nói xin lỗi, nhưng mà Diệp Thu rất khó chịu. Nữ nhân trước mắt này, thực sự quá ghê tởm. Không được, phải hào hào giáo huấn một chút. Càng nghĩ, Diệp Thu rất nhanh nghĩ tới cách. Đột nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thu. Diệp Thu, mới vừa rồi là ngươi luôn luôn giải độc cho ta, đúng không? Diệp Thu không rõ, này nương môn sao đột nhiên quan tâm vấn đề này, chẳng qua hắn hay là thoải mái thừa nhận. Âu Dương Tiểu Uyển chỉ vào miệng vết thương của mình, lạnh lùng nói ra, ngươi là dùng miệng ở chỗ này giúp ta hút ra máu độc. Vâng. Ngươi ý gì? Khốn nạn, đại sát lang. Diệp Thu cười nhạt một tiếng. Âu Dương đại tiểu thư, ta nếu là không dùng miệng giúp ngươi hút ra máu độc, ngươi đã sớm chết cao ngất á. Sao, chiếm ngươi chút lợi lộc thế nào? Ngươi. Âu Dương Tiểu Uyển tức giận đến nói không ra lời. Nàng là lần đầu nhìn thấy như thế không biết xấu hổ nam nhân, thế mà đem chiếm tiện nghi, nói như thế tươi mát thoát tục. Đột nhiên, Diệp Thu chỉ nàng sau lưng. Nện, nện. Lập tức, Âu Dương Tiểu Uyển sợ quá khóc. Diệp Thu, Diệp Thu, nhanh, mau giúp ta lấy đi nhện, nhưng mà Diệp Thu không hề phản ứng. Diệp Thu, ngươi làm gì đâu? Khoái lấy đi nhện ngại quá, này bận bịu ta không giúp được. Một hồi, lại có người nói ta chiếm tiện nghi. Âu Dương Tiểu Uyển lại chủ động lôi kéo Diệp Thu trang phục, vẻ mặt cầu khẩn nói ra, lúc này ta xin thể, tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Vừa nói xong, nàng lại chủ động chui vào Diệp Thu trong ngực, hai chân kẹp lấy phần eo. Diệp Thu vẻ mặt cười xấu xa. Nhìn thấy Âu Dương Tiểu Uyển căng thẳng, e ngại bộ dáng, hắn vui như điên. Diệp Thu, Diệp Thu, cầu ngươi, vội vàng lấy đi đồ trời kia, ta sợ. Hai người tư thế vô cùng ái muội, xa xa nhìn lại, dường như một đôi tình yêu cùng nhiệt bên trong người yêu. Giờ phút này, Âu Dương Tiểu Uyển trên người tản ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Âu Dương tiểu thư, ngươi có thể hay không khác kịp lấy? Diệp Thu, ta mặc kệ. Nhện không có lấy đi trước đó, ta sẽ không xuống đất. Diệp Thu vẻ mặt im lặng. Ta dựa vào, Âu Dương đại tiểu thư, là ngươi chủ động ôm lão tử. Đại sát lang, nhìn đủ rồi chưa? Nhanh lên lấy đi đồ chơi kia. Diệp Thu đưa tay sử dụng sau này lực hất lên. Đại mỹ nữ, ok. Chương 19, chân đau rồi chương 19, chân đau rồi lá. Diệp Thu, ngươi thật lấy đi đồ chơi kia. Âu Dương Tiểu Uyển đến nay còn lòng còn sợ hãi. Diệp Thu gật đầu một cái. Đại mỹ nữ, ngươi cũng không nhìn là ai ra tay. Nhìn bị chính mình trêu cợt nhà giàu có thiên kim, Diệp Thu tâm tình thật tốt, cũng coi là xả được cơn giận. Đột nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển đột nhiên ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy Diệp Thu vẻ mặt cười xấu xa, nàng hình như hiểu được. Khốn nạn, vừa nãy căn bản không có nhận, ngươi có phải hay không cố ý làm ta sợ? A, có tin hay không là tùy ngươi hử, đại phôi đản, tin ngươi cái quỷ. Đột nhiên, Diệp Thu chỉ cảm thấy trên cánh tay chuyển đến đau đớn một hồi. Túi đầu xem xét, mới phát hiện Âu Dương Tiểu Uyển đang ra sức bóp lấy tay phải của mình cánh tay. Có lẽ là vì hạ giận, nàng thế mà còn cố ý tựa vặn úp vít giống nhau vặn một vòng. Diệp Thu đau thật nghĩ cho này đương môn một cái bài. Ta dựa vào, ngươi ra tay đúng là mẹ nó hung ác hử, dám trêu chọc bổn tiểu thư, là cái này kết cục. Âu Dương Tiểu Uyển tức giận nói xong, nương theo lấy khi thì phập phồng nửa vòng tròn, nhìn xem Diệp Thu kém chút chảy nước miếng. Diệp Thu, từ giờ trở đi, chúng ta ba điều quy ước, không cho ngươi lại lừa phỉnh ta, còn có, không có lệnh của ta, không cho phép vào nhập sổ đồng bên trong. Nghe được Âu Dương Tiểu Uyển nói lên yêu cầu, ở đây mấy người phụ nhân cũng nghe không nổi nữa. Âu Dương tiểu thư, ngươi tưởng rằng đây là nhà ngươi, chuyện gì đều muốn dựa vào ngươi. Hạ Tiệp vẻ mặt phẫn nộ nhìn nàng. Tống Vân Hà càng là hơn tức giận. Nhìn chính mình yêu thích nam nhân, một lần lại một lần, bị vị này bốc đồng thiên kim bắt nạt, nàng thực sự không thể nhịn được nữa. Âu Dương tiểu Uyển, ngươi tính thứ độ gì, bắt nạt đến Diệp Thu trên đầu. Hoặc là ngươi nghe Diệp Thu, hoặc là ngươi tự sinh tự diệt, lão nương cũng không nuông chiều ngươi hử. Âu Dương tiểu thư, ta cũng nhìn không được rồi, thật không biết đầu óc ngươi nghĩ như thế nào. Đến bây giờ, chẳng lẽ còn không có nhận rõ tình thế? Dương Kim Phượng cảm giác Âu Dương Tiểu Uyển đã không có thuốc chữa, đầu óc hoàn toàn đầu óc chậm chạp. Cũng may Tô Tiểu Ngọc ở một bên quyên nhủ, an ủi. Được rồi, hiện tại thừa dịp thiên không có đen, chúng ta bốn phía đi dạo, nhìn xem có thể hay không nhặt được chút ít trên máy bay đến rơi xuống đồ ăn. Diệp Thu cho rằng, mặc dù nàng nhóm ở trên biển, vớt lên đến rồi một ít đồ ăn, thế nhưng hắn không biết lúc nào mới có thể được cứu vớt, mà những thứ này có hạn đồ ăn, nhiều lắm là chỉ có thể duy trì một tuần lễ, đám người bọn họ cũng không thể tỏa sơn ăn không đi. Ta nhìn xem, chúng ta hay là chờ cứu viện đi. Âu Dương Tiểu Uyển lại lên tiếng rồi. Có lẽ là bởi vì nệ nguyên nhân, nàng lo lắng lần nữa gặp được, cho nên không muốn ra ngoài kiếm ăn. Đại tiểu thư, và cứu viện. Vẫn là thôi đi. Âu Dương Tiểu Uyển, ngươi không tìm đồ ăn cũng được, đem phân phối đưa cho ngươi kia phần đồ ăn đã ăn xong, đến lúc đó tự nghĩ biện pháp chính là, ta tối lấy người khác ghét không làm mà hưởng. Tiểu Uyển, a di bồi tiếp ngươi. Mấy người phụ nhân mồm năm miệng mười nói xong. Rất nhanh, mọi người đạt thành nhất trí ý kiến. Dọc theo hải than, bọn hắn một đường kiếm ăn. Không ngờ rằng, trên đường đi, lại bất ngờ nhặt được mấy đầu mắc cạn hải ngư, còn có một số sò biển loại hình hàng hải sản. Đột nhiên, một sóng biển đánh tới. Chúng nữ né tránh không kịp, bị sóng biển quật ngã trên sa than. Cùng lúc đó, hai cỗ thi thể bị đập đến rồi bên bờ. Chúng nữ đứng dậy, nhìn thấy xương vụ thi thể, từng cái giật mình. Người chết á? Nhát gan Hạ Tiệp, sợ tới mức trực tiếp chui vào Diệp Thu trong ngực. Diệp Thu vuốt ve bạn học cũ mái tóc, nhẹ nhàng vô vô bà bay, vội vàng trấn an nói, "Tiểu Tiệp, không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây, đừng sợ." Lúc này, Dương Kim vừa khóc. "Ô, ta muốn về tới. Mẹ, mẹ." Đã trải qua sinh tử nàng, giờ phút này rất muốn về nhà. Tiểu Phượng, nhất định phải tỉnh lại, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không nên bỏ cuộc. Người suy nghĩ một chút, trên máy bay những kia bỏ bệnh hành khách, so với bọn hắn, có phải chúng ta vô cùng vận may? Tất nhiên ông trời như thế quyến luyến chúng ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ bình an về nhà. Tô Tiểu Ngọc lại an ủi lên Dương Kim Phượng. Tô A Di, ta. Hai tử, đừng sợ, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển nắm chắc Diệp Thu tay. Diệp Thu, từ giờ trở đi, ta cũng không tiếp tục náo loạn, nhất định sẽ nghe lời, ngươi để cho ta làm nhà, ta thành thật thật phối hợp. Diệp Thu vui mừng, nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Tiểu Uyển. Không thể không nói, này nương môn dáng người vẫn đúng là nóng nảy. Tiểu Thu, ta hiện tại có một cái ý nghĩ. Tống Vân Hà lên tiếng. Mọi người đồng loạt nhìn nàng. Nàng chỉ kia hai cỗ thi thể, có chút thương cảm nói ra, mặc dù ta cùng bọn hắn hai vốn không quen biết, nhưng mà, chúng ta lão tổ tông không phải thường nói nhập thổ bị ăn. Nếu không, chúng ta tìm một chỗ, đem hai bọn họ an táng đi. Ta đồng ý. Tống Vân Hà vừa nói xong, Tô Tiểu Ngọc cái thứ nhất giơ tay tỏ vẻ đồng ý. Ta thì đồng ý. Đồng ý. Thấy chúng nữ đều không có ý kiến, Diệp Thu cùng các nàng tốn nửa giờ đào hai cái hố, đem hai người nhập thổ bị ăn. Diệp Thu, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm thức ăn sao? Lúc này Hạ Tiệp có chút mỏi mệt, rốt cuộc nàng chỉ là một tiếp viên hàng không, bình thường quen sống trong nhung lụa rồi, làm chút việc tốn sức, quả thật có chút không ứng phó quá nổi. Nếu không ngươi nghỉ một lát, chúng ta tiếp tục tìm. Diệp Thu chỉ muốn sớm một chút giải quyết thức ăn vấn đề, hắn cũng không muốn chết đói trên cô đảo. Vẫn là tôi đi, ta kiên trì một chút nữa. Hạ Tiệp nhắc gan, không dám một mình đợi tại nguyên chỗ. À, đột nhiên truyền đến một tiếng thét lên. Diệp Thu giật mình, cho rằng xảy ra chuyện lớn. Nhìn lại, chỉ thấy Tô Tiểu Ngọc ngồi xổm người xuống, nét mặt có chút khó chịu. Tô A Di, ngài làm sao vậy? Dương Kim Vượng đội vàng hỏi. Tiểu Phượng, ta hình như chân đau. Diệp Thu xài bước đi quá khứ. Tô A Di, ta hiểu chút bó xương thủ pháp, nếu không, ta thử một lần. Không giống nhau Tô Tiểu Ngọc phản ứng, Diệp Thu đã ngồi xổm người xuống, dùng tay trái vuốt ve chân phải của nàng. Thật đẹp chân ngọc. Nhìn này đôi tinh xảo chân ngọc, Diệp Thu trong đầu, trong nháy mắt nghĩ tới bốn chữ, bảy tấc kim liên. Non mịn như tuyết làn da, khéo léo đẹp đẽ hai chân, lại thêm một đôi tất đen, quả thực tràn đầy hấp dẫn. Tiểu Thu, chân của ta quan trọng sao? Chương 20, cho A Di bó xương. Chương 20, cho A Di bó xương. Tô A Di, ta trước cho ngài xem xét. Không giống nhau Tô Tiểu Ngọc phản ứng, Diệp Thu đem tay trái khoác lên nàng bảy tấc kim liên bên trên. Nữ nhân trước mắt này, toàn thân đều bị tản ra thành thục đẹp, để người ngao ngoe muốn động. A, Diệp Thu tiểu tử này, ngươi là cho A Di bó xương đâu? Hay là nghĩ chiếm làm gì? Tô Tiểu Ngọc thấy Diệp Thu chậm chạp không có động tĩnh, cố ý tằng hắng một cái. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên, cùng Tô Tiểu Ngọc bốn mắt nhìn nhau. Tô Tiểu Ngọc dường như làm tặc giống nhau, cuống quýt cúi đầu, không dám thở mạnh một chút. Một bên Tống Vân Hà thì nhìn ra có cái gì không đúng, trong lòng thầm mắng Diệp Thu. Diệp Thu, ngươi nhanh lên a. Hạ Tiệp thì ở một bên thúc giục. Ma Âu Dương Tiểu Uyển, thật không dễ dàng đúng Diệp Thu có rồi một chút hảo cảm, này lại hảo cảm không còn sót lại chút gì. Diệp Thu làm bộ, nhẹ nhàng nhấn rồi nhấn chân cấp đối. Tô A Di, ngài chân trái nơi này hơi sưng đỏ một chút. Chẳng qua, vấn đề không lớn. Nhấn chân khớp nối trong nháy mắt đó, Tô Tiểu Ngọc thân thể đột nhiên run rẩy run một cái, kìm lòng không được kêu lên một tiếng đau đớn. "Tô A Di, ta hiện tại cho ngài bó xương, có thể có đau một chút, ngài chịu đựng, một hồi liền tốt." Tô Tiểu Ngọc mím môi gật đầu một cái. Kỳ thực, Diệp Thu căn bản sẽ không bó xương. Mặc dù ra hắn là lão trung y liễu, nhưng mà, Diệp Thu chưa bao giờ học qua, còn bó xương, thuần túy là lắc lư chúng nữ. "Tiểu Thu, A Di không sợ đau. Ngươi không biết, nữ nhân sinh con đây càng đau." Vừa nói ra miệng, Tô Tiểu Ngọc mặt có đống chốc đỏ cả rồi. Nàng cũng không biết vì sao lại nói ra câu nói như thế kia. Diệp Thu thì không có lên tiếng, mà là hơi nâng lên chân trái của nàng. "Tô A Di, ta lập tức bắt đầu rồi ân, bắt đầu đi." Diệp Thu thật sâu hô thở ra một hơi, đột nhiên vừa dùng lực, răng rác một tiếng, vừa nãy sai chỗ chân không nối, thế mà may mắn khôi phục được tại chỗ. "A." Cùng lúc đó, chính là này ngắn ngủi mấy giây, đau đớn kịch liệt, nhường Tô Tiểu Ngọc nhịn không được kêu thành tiếng. "Tô A Di, ta đến đỡ ngài đi." Mấy cái nữ người đưa mắt nhìn nhau. Nàng nhóm một chút nhìn ra, Diệp Thu có ý đồ khác. Lo lắng Diệp Thu lòng mang ý đồ xấu, Hạ Tiệp đi tới, trực tiếp đỡ lấy Tô Tiểu Ngọc. Dựa vào, Diệp Thu thật nghĩ mắng to một trận. Hắn còn tìm nghĩ nhìn, một hồi chủ động đọc Tô A Di trở về trứng đồng, như vậy cũng có thể chiếm chút tiện nghi. Không ngờ rằng, bị bạn học cũ xem thấu tâm tư. Thế nhưng, vừa đi hai bước, chỉ nghe Tô Tiểu Ngọc ơi một tiếng. "Làm sao rồi?" "Tô A Di." Tống Vân Hà vẻ mặt quan tâm hỏi. "Chân của ta, đi đường vẫn có chút đau." Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt nghi ngờ chằm chằm vào Diệp Thu. "Diệp Thu, ngươi vừa rồi không phải đã giúp A Di bó xương rồi sao? A Di làm sao còn đau?" "Ừ, xem xét chính là hàng lợm tay nghề. Đừng tưởng rằng bổn tiểu thư không biết, ngươi căn bản sẽ không bó xương, chính là nghĩ chiếm A Di tiện nghi, đúng không?" Không ngờ rằng, Âu Dương Tiểu Uyển ngay trước chúng nữ trước mặt, trực tiếp bạch trần Diệp Thu tiểu tâm tư. Diệp Thu tức giận đến thật nghĩ cho cái này đương môn một cái tát. "Tiểu Uyển, ngươi đừng nói như vậy tiểu thu. Nếu không phải tiểu thu, ta đều không thể xuống đất đi đường, lại nói, cho dù bó xương rồi, nào có nhanh như vậy khôi phục." Cũng may Tô Tiểu Ngọc là Diệp Thu giải thích. "Âu Dương Tiểu Uyển, Diệp Thu là chính nhân có tử, ngươi đừng đem tất cả nam nhân nghĩ xấu xa như vậy." Nghe được Âu Dương Tiểu Uyển lại tại mỉa mai Diệp Thu, Tống Vân Hà tức giận, trực tiếp nói móc rồi một câu. Thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Tô Tiểu Ngọc vội vàng hòa giải. "Tiểu Thu, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?" "Tô A Di, ta nhìn thời gian không còn sớm, nếu không chúng ta trở về đi. Thừa dịp trời tối, đem bụng lấp đầy. Buổi tối hôm nay, còn không biết ở trên đảo là tình huống gì. Cho nên tối nay, mọi người cần phải treo lên 12 phần tinh thần." Chúng nữ nghe xong, đều cho rằng Diệp Thu nói rất có lý. Sau đó, một đoàn người đường cũ trở về. Quay về rồi, mấy người phụ nhân đã mệt không được. "Buổi chiều, các người muốn ăn cái gì?" Diệp Thu nhìn về phía hải biên. "Ta muốn ăn đi giả, ô ô." Âu Dương Tiểu Uyển liếm liếm đầu lưỡi. "Ta muốn ăn hải sản." Mấy người phụ nhân tuần tự nói ra chính mình hy vọng xa vời. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là không tưởng. "Nếu không, buổi tối chúng ta ăn cá nướng." "Diệp Thu, ở đâu ra ngư?" Hạ Tiệp nháy máy mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Thu. Trong lòng nàng, Diệp Thu dường như không gì làm không được, đã thành nàng trụ cột, chỉ cần thấy được Diệp Thu, nàng an tâm không ít. Những nữ nhân khác, không sai biệt lắm cũng là loại cảm giác này. "Ngu ngốc, chúng ta trên hải đảo còn sợ không có ngư." Nói xong, Diệp Thu dẫn đầu đi đến hải biên. Mặc dù không có xin cá bắt cá, nhưng mà trên bờ biển thỉnh thoảng có bị sóng biển thổi lên bờ so biển, hải ngư các loại. Các nữ nhân tranh nhau chen lấn xoay người nhặt ngư. Không có chỉ trong chốc lát, đã nhặt được mười mấy con cá, còn có hơn 100 cái so biển. Mọi người vui vẻ không thôi. Sau đó, nàng nhóm lại nhặt được không ít mảnh nhánh cây, đem từng đầu hải ngư nối liền nhau. Nhóm lửa cá nướng rồi thời gian lặng yên trôi qua. Hơn 10 phút về sau, một cỗ hải mùi tanh nhào tới trước mặt. Thơm quá a, ta cũng không thể chờ đợi, ta muốn ăn năm đầu cá nướng. Mấy người phụ nhân ngươi một câu ta một câu. Không khí náo nhiệt, nhưng mọi người tạm thời quên hết bị nhốt hải đảo bực bội. Cứ như vậy, bọn hắn vừa ăn cá nướng, một bên vui sướng nói chuyện phiếm. Duy chỉ có Âu Dương Tiểu Huyền có vẻ đặc biệt không thích sống chung. Âu Dương đại tiểu thư, ngươi thật không ăn?
Không ăn, quá tanh rồi, không thấy ngon miệng.
Diệp Thu cười nhạt một tiếng. Đại tiểu thư, đây là cô đảo, ngươi cho rằng là quán bán hàng, quán đồ nướng, năng lực ăn vào mỹ vị tiệc.
Thử, dù sao ta không ăn.
Nhìn cái này cố chấp nữ nhân, Diệp Thu thật cầm nàng không có cách nào.
Không ăn là xong, một hồi bụng rồi khác quán ai thôi đi, ta ăn bánh mì quy.
Yên tâm đi, cho dù chết đói, ta cũng sẽ không cầu ngươi.
Chương 21, khỉ hoang đột kích, bắt hầu vương. Chương 21, khỉ hoang đột kích, bắt hầu vương. Tất nhiên nữ nhân này không thức thời, Diệp Thu dứt khoát mặc kệ, từng ngụm ăn lấy cá nướng.
Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon rồi, vừa ăn vừa tái diễn những lời này. Âu Dương Tiểu Huyền cúi đầu ăn lấy lương khô. Thế nhưng, ăn vài miếng, kẻ nhạt vô vị. Nhìn nàng nhóm ăn say sương ngon lành, Âu Dương Tiểu Huyền nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi.
Tình cờ, một màn này bị Tô Tiểu Ngọc nhìn thấy. Tô Tiểu Ngọc cầm hai cái cá nướng, chậm rãi đi tới.
"Tiểu Huyền, cá nướng hương vị cũng không tệ lắm, chấp nhận ăn một cái đi, dù sao cũng so ăn bánh bích quy mạnh." Âu Dương Tiểu Huyền thì không phải người ngu, tất nhiên đã hiểu Tô Tiểu Ngọc nói bóng gió. Bánh bích quy chỉ có thể tạm thời đỡ đói, không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng giá trị, mà hải ngư không giống nhau, đã bao hàm các loại phong phú nguyên tố dinh dưỡng. Huống hồ, tại đây dường như ngăn cách cô đảo, thiếu nước thiếu dược phẩm, chỉ có nghĩ hết tất cả cách tăng cường tự thân thể chất mới có thể sống sót. Nghĩ tới những thứ này, Âu Dương Tiểu Huyền tiếp nhận cá nướng, nhỏ giọng nói tạm.
"Đứa nhỏ đốc, chúng ta bây giờ chính là một đoàn đội, lẫn nhau muốn giúp đỡ lẫn nhau đỡ, biết không?
Bằng không, thành năm bè bảy mảng rồi, đến lúc đó, chúng ta mỗi người đều sẽ chết ở chỗ này."
"Tô A Di, ta biết rồi."
Nếm thử một miếng, tốt nồng mùi tanh. Thế nhưng, Âu Dương Tiểu Huyền vẫn là nhịn được, kiên trì đã ăn xong hai cái cá nướng. Ăn xong cá nướng về sau, các nữ nhân đi vào hải biên, đơn giản rửa mặt một phen, sau đó riêng phần mình bước vào phân phối xong trong lều vải. Mà Diệp Thu đâu, một thân một mình trực ban tuần tra. Hôm nay là nàng nhóm ngủ lại cô đảo ngày thứ nhất, mà tòa này cô đảo lên tới đấy có cái gì, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên vì thận trọng trên hết, Diệp Thu dự định thủ vững một đêm. Trong lều vải, Tống Vân Hà lật qua lật lại. Lần đầu vì đất làm giường, đối với nàng mà nói, rất không thích ứng.
"Hà tỷ, ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi a?"
"Tiểu tiệp, ta ngủ không được hay sự,
ta thì ngủ không được, trong lòng vẫn không vững vàng."
Cùng lúc đó, một cái khác trong lều vải, Tô Tiểu Ngọc cùng Dương Kim Phong đồng dạng lật qua lật lại.
"Tô A Di, ngài nói chúng ta năng lực còn sống rời đi tòa này cô đảo sao?"
Nói xong, Dương Kim Vượng nước mắt chảy ra.
"Nha đồng đốc, chúng ta muốn đối chính mình có lòng tin, mặc dù cơ hội xa vời, nhưng mà, không thử một lần, làm sao biết kết quả thì sao?"
Có rồi Tô Tiểu Ngọc cổ vũ, Dương Kim Vượng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Diệp Thu đi tới đi lui, nghe sóng biển đập nham thạch âm thanh, nghe hải mùi vị của nước, hắn hoàn toàn một bộ hưởng thụ rồi dáng vẻ, tạm thời quên đi tất cả phiền não cùng ưu sầu. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt đến rồi nửa đêm. Trong lều vải truyền đến người phụ nữ tiếng ấy. Lúc này, Diệp Thu mỏi mệt mười phần. Hắn rủi con mắt, tiếp tục trực đêm, thủ hộ lấy nữ nhân. Đột nhiên, trên đỉnh đầu, một cây đại thụ lắc lư mấy lần. Diệp Thu giật mình, ngửi được một tia nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con khỉ hoang bắt lấy nhánh cây, đang cúi đầu nhìn lều vải.
Còn tốt, chỉ có một con khỉ hoang.
Chờ hắn lại lúc ngẩng đầu, hầu tử không thấy tăm hơi. Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng qua hơn 20 phút. Đang đánh chợp mắt Diệp Thu, đột nhiên nghe được tiếng vang. Hắn đứng dậy mở to hai mắt xem xét. Trời ơi, cách đó không xa một đám hầu tử chạy tới.
Không tốt, gặp nguy hiểm.
Diệp Thu xông vào lều vải, la lớn: "Âu Dương Tiểu Huyền, mau đứng lên." Đồng thời, lại đối cái khác hai cái lều vải hô to một tiếng.
"Con tốt, mấy người phụ nhân rất nhanh tỉnh rồi."
Hạ Tiệp cái thứ nhất chạy ra lều vải. Nàng liên tiếp đánh mấy cái ngáp, vướt mắt hỏi: "Diệp Thu, xảy ra chuyện gì?" Khoái nắm căn nhánh cây bảo vệ mình, có hầu tử đánh lén mấy người phụ nhân thì chạy ra ngoài. Nàng nhóm không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn thấy mười mấy con khỉ, lập tức sắc mặt đại biến.
"Lá,
Diệp Thu, chúng ta làm sao bây giờ a?"
Dương Kim Vượng sợ tới mức sắc khóc.
"Còn có thể làm sao?"
Xem xét hầu tử phản ứng,
Diệp Thu lần đầu đụng phải loại tình huống này, hắn cũng không biết làm thế nào.
Những thứ này hầu tử sẽ không cùng núi Nga Mi bên trong hầu tử một đức hạnh a.
Cứ như vậy, người khỉ giằng co, hai bên ngươi nhìn ta nhìn ngươi.
Đột nhiên, dẫn đầu một con hầu tử trực tiếp nhào về phía Hạ Tiệp.
"A
a."
Hạ Tiệp sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Mắt thấy hầu tử móng vuốt sắp bắt lấy bờ vai của nàng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thu dùng sức đẩy một cái, sau đó cầm một ngón tay thô nhánh cây, đột nhiên đánh tới hướng hầu tử. Hầu tử nhanh chóng trốn tránh, thành công tránh thoát một kích.
Diệp Thu lại đập tới.
Hai bên đấu mấy hiệp, hầu tử bị đập trúng phần eo, đau lăn lộn trên mặt đất. Diệp Thu chân trái giẫm tại hầu tử trên đầu, đối còn lại hầu tử nghiêm nghị quát lớn: "Các ngươi còn dám đến quấy rối, tới một cái giết một cái." Cái này dẫn đầu hầu tử, trong miệng thì thầm bài câu. Một giây sau, còn lại hầu tử nhóm sôi nổi rời đi.
"Ngươi là hầu vương?"
Hầu tử gật đầu một cái. "Như vậy, hôm nay ta thả ngươi, về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thế nào?"
Hầu tử lần nữa gật đầu. Diệp Thu nhấc chân, nhường hầu tử rời đi.
"Diệp đại ca, ngươi sao có thể thả đi hầu vương? Lỡ như chúng nó trả thù, làm sao bây giờ?"
Dương Kim Vượng rất không minh bạch, cho rằng Diệp Thu tại chuyện này xử lý trên không ổn.
"Kim Vượng, nếu như ta vừa nãy giết hầu vương, như vậy đám kia hầu tử nhất định sẽ liều mạng đến báo thù, đến lúc đó chỉ bằng mấy người chúng ta có thể ứng phó một đám hầu tử."
"Ta cho rằng Tiểu Thu phân tích rất có đạo lý."
"Tiểu Phượng, ngươi có thể chớ coi thường đám kia hầu tử, chúng nó khởi xướng cùng đến, chúng ta chỉ có bị đòn phần Tô Tiểu Ngọc hoàn toàn ủng hộ Diệp Thu cách làm."
"Diệp Thu, lỡ như đám kia hầu tử lại đến đánh lén làm thế nào?"
Tống Vân Hà lo lắng nói.
"Ân, thì không phải là không có khả năng này.
Vì phòng bị hầu tử nhóm lại lần nữa đánh lén, do đó chúng ta được phòng ngừa chú đáo.
Tiếp theo, còn nói đến, Tô A Di, ngươi mang theo mấy người các nàng tìm thêm chút ít vừa mịn lại nhọn nhánh cây, ta hữu dụng chỗ tốt."
Sau mười mấy phút, chúng nữ nhặt được hơn 100 cây mảnh nhánh cây.
"Diệp Thu, ngươi là dự định làm cả bẫy?"
Dương Kim Vượng đột nhiên nghĩ đến, cổ nhân đi săn cách chính là tại trống trải chỗ, đào một hố sâu, để vào bén nhọn lợi khí, sau đó tại mặt ngoài trải lên một tầng lá cây che giấu. Một khi có con mồi trải qua, chỉ cần rơi vào hố sâu, tất nhiên trốn không thoát.
"Kim Vượng, ngươi thật thông minh."
"Đến, mọi người cùng nhau tại lều vải phụ cận, nhiều đào mấy cái hố sâu."
Nhiều người lực lượng đại, vẹn vẹn tốn nửa giờ, đã đào 10 cái hố sâu.
Diệp Thu nhất tại trong hố sâu bố trí cả bẫy.
"Tốt, cũng không có vấn đề.
Các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi Diệp Thu, nếu không ta cùng ngươi cùng nhau trực ban."
Tống Vân Hà đau lòng Diệp Thu, không đành lòng nhìn xem một mình hắn gác đêm.
"Hà tỷ, ta là nam nhân nha, không có chuyện gì.
Các ngươi khoái đi về nghỉ."
Diệp Thu vì một loại chân thật đáng tin ánh mắt nhìn chúng nữ.
"Được rồi, vậy ta về nghỉ ngơi." Tống Vân Hà quay đầu, thâm tình nhìn thoáng qua.
Nhìn hai người mắt đi mày lại, Tô Tiểu Ngọc trong lòng không hiểu khó chịu.
Chương 22, tìm quả dại. Chương 22, tìm quả dại. Từ có rồi khỉ hoang đột kích, mấy người phụ nhân tất cả buổi tối nơm nớp lo sợ, sợ tỉnh lại sau giấc ngủ mình bị một đám khỉ hoang vây quanh. Cũng may, nửa đêm về sáng, khỉ hoang nhóm thật đàng hoàng. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt đến rồi sáng ngày thứ hai. Nóng bức thái dương đặc biệt chói mắt, cũng may gió biển thổi vào, cho mọi người mang đến khẽ khẽ ý lạnh.
Diệp Thu rỗi ra lưng mỏi, nhìn sóng biển, hắn lập tức có rồi chủ ý dựa vào, mệt rồi à, hơn nửa đêm, còn không bằng thoải mái dễ chịu trải nghiệm vào ngành thủy tắm. Quyết định chủ ý, Diệp Thu chạy đến hải biên, hởi ngăn tay, đem toàn bộ thân thể theo đuổi ở trong nước biển. Cách đó không xa, Hạ Tiệp cái thứ nhất đi ra lều vải. Ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Diệp Thu màu đồng cổ làn da. Không ngờ rằng, bạn học cũ cơ thể rất phát đạt.
Lúc này, Tô Tiểu Ngọc thì hiện ra.
Đồng dạng, nhìn thấy Diệp Thu khỏe mạnh cơ thể, nàng có loại không nói được cảm giác.
"Tô A Di, ngài nhìn cái gì đấy?"
Thấy Tô Tiểu Ngọc trực câu câu chằm chằm vào Diệp Thu bóng lưng, Dương Kim Vượng có chút ngoài ý muốn.
Lẽ nào, Tô A Di thì thích Diệp Thu?
Ngâm nửa giờ, Diệp Thu đứng dậy, về đến trong lều vải, không bao lâu liền ngủ mất rồi. Mấy người phụ nhân đơn giản ứng phó xuống bữa sáng.
"Tô A Di, chúng ta này lại làm gì đâu?"
Hạ Tiệp nghĩ, thừa dịp Diệp Thu lúc nghỉ ngơi, dự định làm chút gì chuyện, cũng không thể mấy người ngồi không, uổng phí hết thời gian.
"Nếu không, chúng ta đi phụ cận đi dạo, xem xét có thể hay không hái điểm quả dại cái gì."
Tống Vân Hà đề nghị.
"Bây giờ bị nhốt hải đảo, mặc dù theo trong nước biển nhặt được một ít đồ ăn, nhưng mà những thứ này bánh bích quy bà thì treo chống không được bao lâu."
"Ta đồng ý." Hà tỷ ý nghĩ Dương Kim Phượng cái thứ nhất giơ tay đồng ý. "Ta nghĩ hay là nghĩ biện pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc."
Lúc này Âu Dương Tiểu Huyền đưa ra khác nhau ý kiến.
"Thôi đi, nói thoải mái,
chúng ta bây giờ điện thoại hết rồi, làm sao cùng liên lạc với bên ngoài? Lại nói, cho dù có điện thoại, nơi rách nát này không nhất định có tín hiệu đâu."
Hạ Tiệp dẫn đầu phản đối.
"Ân, ta nghĩ việc cấp bách hay là nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn.
Các ngươi nghĩ, chúng ta 6 người một ngày xuống cần tiêu hao không ít đồ ăn,
chỉ chúng ta điểm này dự trữ căn bản trèo chống không được một tuần lễ cuối cùng." Tại Tô Tiểu Ngọc đề nghị dưới, chúng nữ lúc này mới đạt thành nhất trí ý kiến.
"Tô A Di, nếu không chúng ta phân hai tổ tìm quả dại."
"Ta phản đối."
"Không giống nhau." Tống Vân Hà nói xong, Âu Dương Tiểu Điển lập tức phản đối.
"Nguyên lai, có rồi bị nện cắn bị thương trải nghiệm về sau, nàng lo lắng một khi phân tổ hành động, lỡ như gặp được đám kia khỉ hoang hoặc là cái gì nguy hiểm, chỉ dựa vào một hai nữ nhân, chỉ sợ khó có thể ứng phó."
"Âu Dương Tiểu Điển, ngươi ý gì?
Khắp nơi cùng ta đối nghịch."
"Ta nói cái gì, ngươi cũng phản đối, đúng không?"
Tống Vân Hà trước đây luôn luôn đúng Âu Dương Tiểu Điển có ý kiến, không quen nhìn nàng một bộ đại thiên kim diễn xuất, dưới mắt, chủ ý của mình bị nàng phủ nhận, nuốt ngạt đã lâu phẫn nộ, tại thời khắc này, cuối cùng bạo phát.
"Ta nghĩa là gì?
Sao, lẽ nào ta không thể phát biểu cái nhìn của mình?
Lại nói, một khi phân tán ra đến, lỡ như gặp được nguy hiểm, chúng ta làm sao bây giờ?
Chưa từng nghe qua nhiều người lực lượng đại những lời này sao?"
"Nha, ta quên rồi, ngươi thế nhưng Âu Dương đại tiểu thư, uống qua dương mực nước, ta sao có thể cùng ngươi đây?"
"A, muốn hay không, để cho chúng ta cũng làm hộ vệ của ngươi."
Thấy hai người đúng bốc lên, Tô Tiểu Ngọc đội vàng khuyên can.
"Tiểu Uyển, Tiểu Hà, hai người các ngươi có thể hay không chớ ồn ào?
Ta biết, khốn sau hải đảo, mỗi người tâm tình không tốt, cũng muốn tìm tóc người thiết.
Thế nhưng, sự việc tất nhiên đã xảy ra, chúng ta muốn đã bình ổn thường tâm đối đãi. Hiện tại, chúng ta là một tập thể, muốn hô bang hỗ trợ, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục sống.
Nếu nhìn xem lẫn nhau không vừa mắt, đây không phải là thành năm bẻ bảy mảng sao?"
"Tô A Di, ta nghe ngài Tô A Di, ngài nói làm sao xử lý, ta thì làm sao xử lý. Còn tốt, hai nữ nhân cuối cùng bắt tay giảng hòa. Như vậy đi, chúng ta hay là phân hai tổ. Chẳng qua, hai tổ đội viên không thể rời khỏi tầm mắt. Cái khác mấy người phụ nhân nghe xong, đều tỏ vẻ đồng ý cứ như vậy, nàng nhóm bắt đầu trên hải đảo tìm kiếm quả dại. Tìm a, vận khí cũng không tệ lắm. Tại ly lều vải ngoài 2 cây số, có một rừng cây nhỏ. Không ngờ rằng, lại phát hiện 2 thân cây lớn. Nhìn hơn 100 quả quả thực, chúng nữ vui vẻ không thôi. Thô A-di, ngài nói những thứ này quả thực năng lực ăn sao? Hạ Tiệp một bên hái quả, vừa nói. Đúng a, lỡ như những thứ này quả thực có độc, vậy chúng ta chẳng phải là đi tong. Âu Dương Tiểu Uyển lo lắng nói. Chúng ta trước hái trở về rồi hay nói. Về phần có hay không có độc, đó là nói sau. Được, Thô A-di. Ước chừng qua 20 phút, mọi người thắng lợi trở về. Lúc này, rừng cây chỗ sâu, một đôi con mắt màu xanh lam, đang theo dõi nàng nhóm. Đột nhiên, mắt sát Tần Quyên dường như phát hiện gì rồi. Nàng theo bản năng kéo một chút Âu Dương Tiểu Uyển trang phục. Âu Dương Tiểu Uyển sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Tiểu Uyển, ngươi mau nhìn bên ấy. Nói xong Hạ Tiệp ngón tay phương hướng nhìn lại, nàng đột nhiên nhìn thấy một cái đuôi. Trời ơi, là lang cái đuôi. Trong ngay mắt, hai nữ sắc mặt đại biến. Hạ Tiệp sợ tới mức phải lớn gọi, lại bị Âu Dương Tiểu Uyển che miệng. Tiểu Tiệp, khắc kêu thành tiếng, còn có, tuyệt đối đừng sợ sệt. Ngươi một khi đứng lên, đầu kia lang sẽ trước tiên nào tới. Tiếp theo, Âu Dương Tiểu Uyển nhỏ giọng thông chi cho cái khác mấy người phụ nhân. Chúng nữ nghe xong, đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Làm sao bây giờ, rốt cục làm sao bây giờ? Mọi người nghe kỹ, một hồi chúng ta cùng một chỗ, không cần phải sợ, làm bộ không nhìn thấy. Một khi đầu kia lang công kích chúng ta lập tức chạy, đồng thời dùng quả thực nện nó, tốt nhất nện con mắt của nó cùng phần bụng mấy người phụ nhân sôi nổi gật đầu. 2 phút về sau, nàng nhóm có thứ tự rút lui. Mà đầu kia lang đứng dậy, theo đôi phía sau. Tô A-di, làm sao bây giờ? Nó luôn luôn theo ở phía sau. Hạ Tiệp vô cùng sợ sệt, đầu nàng một lần cùng sói hoang khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Tô Tiểu Ngọc nghĩ tới lều vải phụ cận bố trí cả bẫy. Rất nhanh, nghĩ tới cách. Chạy, chạy mau, chạy đến lều vải bên ấy đi, mấy người phụ nhân đồng thời động, còn thỉnh thoảng quay đầu, chiều chính lang ném ra quả thực. Mặc dù tốt mấy lần đập chúng, có thể sói hoang hoàn toàn không để ý, gắt gao cắn mũ nữ. Diệp Thu Tống Vân Hà khóc, lớn tiếng kêu gọi Diệp Thu. Cứ như vậy, hai bên truy đuổi bên trong, dường như một hồi trò chơi mèo vờn chuột. Chậm rãi khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Ngay tại ly lều vải 100 mét lúc, đột nhiên, một cái lảo đảo, Âu Dương Tiểu Uyển không cẩn thận, ngã quỵ trên sa than. Tiểu Uyển, Tô Tiểu Ngọc cấp bách, muốn xông tới kéo nàng. Tô A Di, ngài không muốn sống nữa. Hạ Tiệp cùng Dương Kim Vượng, Tả Hưu giữ chặt Tô Tiểu Ngọc. Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển nằm dạp trên mặt đất, hai tay cọ trên sa than, từng chút một lui lại. Diệp Thu, mau tỉnh lại. Tống Vân Hà lần nữa la lên. Trong lều vải, Diệp Thu đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nghe được Hà Tỷ tiếng kêu cứu mạng, hắn lập tức liền xông ra ngoài. Xem xét, giật mình. Chương 23, cảnh ngộ sói hoang chương 23, cảnh ngộ sói hoang chỉ thấy cách đó không xa, một đầu hắc lang chính mắt lom lom nhìn chằm chằm Âu Dương Tiểu Uyển. Lúc này Đại Thiên Kim, mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy. Mấy người phụ nhân gấp sắp không được. Diệp Thu, khoái mau cứu Tiểu Uyển. Tô Tiểu Ngọc vẻ mặt khẩn cầu nhìn hắn, nước mắt sắp chảy ra. Tô A Di, ngài đừng nóng đội, ta nghĩ một chút biện pháp. Diệp Thu hiểu rõ, thật sự nếu không hành động, một khi hắc lang nào tới, Âu Dương Tiểu Uyển không chết thì cũng trọng thương. Dù là bị cắn bị thương, tại dược phẩm thiếu thốn tình huống dưới, một khi vết thương nhiễm trùng, cũng chỉ có thể chờ chết. Nhìn thấy Hạ Tiệp trong tay quả thực, Diệp Thu lập tức có rồi chủ ý, hắn đoạt lấy quả thực, một hơi về phía trước chạy hơn 50 mét. Diệp Thu, ngươi không muốn sống nữa. Gần như đồng thời, Dương Kim Vượng cùng Tống Vân Hà hô lên. Dựa vào, đầu tiên là khỉ hoang đột kích, này lại xuất hiện một đầu hắc lang, nhìn tới, hoang đảo này nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực nguy cơ từ phía. Xuất sinh, đến cùng lao tử chơi đùa. Diệp Thu một bên giống to, một bên cố ý huýt sáo, chính là vì dẫn tới sói hoang chú ý, nhường Âu Dương Tiểu Uyển thừa cơ đào tẩu. Âu Dương Tiểu Uyển nhìn lại, Diệp Thu. Giờ phút này, lòng của nàng đột nhiên nhiều hơn mấy phần ấm áp. Không ngờ rằng, sinh mệnh mình nguy hiểm lúc, là người đàn ông này đứng ra. Đồng thời, nàng vẻ mặt u oán nhìn thoáng qua Hạ Tiệp cùng Tống Vân Hà. Vừa nãy, Tô A Di muốn cứu chính mình, chính là hai nữ nhân này ngăn cản Tô A Di. Hừ, món nợ này, bổn tiểu thư nhất định sẽ tìm cơ hội đòi lại. Diệp Thu, khoái cứu ta. Giờ phút này, Âu Dương Tiểu Uyển hình như bắt lấy rồi cây cỏ cứu mạng. Hy vọng duy nhất cũng ý thắt trên người Diệp Thu. Hừ, trước đó còn cao cao tại thượng, cùng Diệp Thu đối nghịch, này lại gặp được nguy hiểm, lại trông cậy vào Diệp Thu. Tống Vân Hà tức giận bất bình, lo lắng Diệp Thu xảy ra chuyện. Hà tỷ, ta thì không quen nhìn nữ nhân kia. Vừa bạn, lúc này nhường nàng nếm thử đau khổ. Dương Kim Phượng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đến lúc nào rồi, hai người các ngươi cũng đừng có nói lời châm chọc rồi. Tô Tiểu Ngọc lại nhức đầu. Đều là nữ nhân tội gì muốn làm khó nữ nhân đâu. Mọi người liền không thể ở chung hòa thuận, không nên tranh cái cao thấp. Uy, xuất sinh, đại gia tại đây, có gan tới solo. Diệp Thu vẫy vây tay, còn liên tiếp ném ra đi 3 viên quả thực. Đáng tiếc, sói hoang vô cùng thông minh, không hề có mắt lửa, mà là răng dài nết miệng chằm chằm vào Âu Dương Tiểu Uyển. Có lẽ là quá khẩn trương, bất lực Âu Dương Tiểu Uyển lại cởi áo, gò thành một cục ném về hắc lang. Trong nháy mắt, màu đen gai đeo, trắng toát như tuyết làng già, hiện ra ở trước mặt mọi người. Thật trắng, tốt mê người. Diệp Thu nhìn xem hai mắt vừa ra kim quang. Ta dựa vào, cũng lúc này, lão tử còn có tâm tình thưởng thức. Đột nhiên, sói hoang động. nó lại đi tới mấy bước. Không xong, một khi sói hoang nào tới, Âu Dương Tiểu Uyển căn bản không kịp phản ứng. Nghĩ đến này, dưới tình thế cấp bách, Diệp Thu xoay người, từ dưới đất nhặt lên hai khối tảng đá, sử dụng ra khí lực lớn ném tới. Cũng không tệ lắm, hai khối tảng đá đập trúng đen đầu sói. Hắc Lang ngửa đầu, phát ra vài tiếng sói tru. Lập tức, Diệp Thu khẩn trương lên. Ta sát, xuất sinh này không phải là cho đồng bạn báo tin đi. Lỡ như lại tới vài đầu Hắc Lang, chỉ sợ bọn hắn tất cả mọi người được nằm tại chỗ này. Xuất sinh, mau tới đây, cùng lao tử chơi đùa. Diệp Thu khoa tay múa chân, cực lực thu hút sói hoang chú ý rất nhanh. Sói hoang quay đầu nhìn hắn. Lúc này, Diệp Thu lại ném ra ba khối đá. Lần này, sói hoang nổi giận, hướng phía Diệp Thu nhào tới. Chúng nữ quá sợ hãi. Tiểu Thu, cẩn thận. Diệp Thu, chú ý an toàn. Ma Hạ Thiệp tại ngực, khoa tay nhìn thánh giá, cầu nguyện thượng đế phù hộ bạn học cũ. Có thể nói, Diệp Thu an nguy, khiên động rồi mỗi người đàn bà trái tim. Diệp Thu rất sợ, nhưng mà hắn căn bản không có đường lui. Mắt thấy sói hoang nhào tới, hắn nhanh chóng nhặt lên một cái bén nhọn nhánh cây, giữ tại nơi lòng bàn tay. Âu Dương Tiểu Uyển sợ choáng váng, còn sững sờ ở tại chỗ. Tiểu Uyển, chạy mau a! Tô Tiểu Ngọc lớn tiếng nhắc nhở. Có thể Âu Dương Tiểu Uyển sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Tiểu Thiệp, chúng ta nhanh đi đỡ Tiểu Uyển quay về. Hai nữ nhanh chóng chạy tới. Đột nhiên, sói hoang đã nhận ra khác thường, thế mà dừng lại, quay đầu chằm chằm vào Âu Dương Tiểu Uyển. Xuất sinh, đến a! Diệp Thu lần nữa hô to hai tiếng, tiếp tục ném tảng đá. Sói hoang lần nữa động. Xuất sinh, lão tử liều mạng với ngươi. Diệp Thu thì động, vung vẩy năm đấm vào tới. Đừng nhìn Diệp Thu yếu đuối mong manh, nhưng mà hắn từng luyện 5 năm võ cả dạ tệ, cho nên động tác coi như nhanh nhẹn. Chỉ thấy sói hoang rội ra chân trước, lộ ra lão nha nhào tới. Mắt thấy phải bắt được Diệp Thu. Đột nhiên, Diệp Thu hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngay tại Hắc Lang phần bụng trải qua vùng trời lúc, hắn tìm đúng thời gian, sử dụng ra lực khí toàn thân, đem cái kia bén nhọn nhánh cây đâm vào Hắc Lang bụng. Hắc Lang đau rơi lăn lộn trên mặt đất. Diệp Thu hiểu rõ, nhất định phải một tiếng chống tăng khí thế xử lý sói hoang. Đúng lúc này, hắn bay lên trời, nhào về phía sói hoang, hung hăng ấn xuống đầu, dùng tảng đá càng không ngừng nện. Một chút, hai lần, 10 lần. Sói hoang liều mạng dãy rủa. Mau tới đây giúp đỡ. Diệp Thu hô to một tiếng. Mấy người phụ nhân nghe xong, như ong vỡ tổ đã chạy tới. Nàng nhóm cầm nhánh cây, tảng đá, đồng thời công kích sói hoang mỗi cái bộ vị. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, sói hoang chậm rãi từ bỏ dãy rủa. Cuối cùng, xử lý rồi sói hoang. Chưa tỉnh hồn Âu Dương Tiểu Uyển, về đến lều vải không bao lâu, đống chốc hôn mê bất tỉnh. Nhìn máu thịt be bét sói hoang, Diệp Thu vừa hung ác đập mấy lần, lặp đi lặp lại xác nhận tắt thở, hắn lúc này mới yên tâm lại. Ha ha, một hồi có thịt nướng ăn rồi. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Đáng tiếc, không có bia. Bằng không, năng lực miệng to ăn thịt, miệng lớn uống rượu. Diệp Thu, trên đảo này, lẽ nào chỉ có một đầu Hắc Lang? Hạ Tiệp cảnh giác nhìn một phía. Khó mà nói, dù sao mọi người chú ý một chút. Đột nhiên, Diệp Thu nghĩ tới Âu Dương Tiểu Uyển. Đúng rồi, nàng thế nào? Có thể là kinh hãi quá độ ngất đi ân, ta đi xem xét. Mặc dù Diệp Thu ghét Âu Dương Tiểu Uyển, nhưng mà nếu là một tập thể, hắn là nam nhân, cũng không thể lòng dạ quá nhỏ đi. Diệp Thu về đến trong lều vải, nhìn nằm trên lá cây Âu Dương Tiểu Uyển. Tiểu Thu, ngươi nhanh đi ra ngoài. Ngươi lai, lúc này Âu Dương Tiểu Uyển thân trên quần áo không chỉnh tề. Thấy Diệp Thu sững sờ, Tô Tiểu Ngọc tức đi lên. Thử, Tiểu Thu, nhìn rất đẹp không Tô A Di, ta không thấy. Thôi đi, ngươi không thấy. Có dám hay không xin thể, nếu nói dối, về sau trở thành thái giám. Ta dựa vào, này nương môn miệng thật độc. Thôi đi, Tô A Di, ngươi năng lực nhìn xem, ta vì sao không thể nhìn? Ta là nữ nhân, tất nhiên năng lực nhìn xem. Ngươi là nam nhân, nhìn lén người ta chính là vô sỉ, không biết xấu hổ. Vừa nói, một bên mái chèo Thu đẩy ra lều vải tại. Lang, lang. Đột nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển lên tiếng. Chương 24, phát sốt rồi. Chương 24, phát sốt rồi. Tiểu Uyển, ngươi làm sao vậy? Tô Tiểu Ngọc dọa sợ. Nàng đội vàng ôm Âu Dương Tiểu Uyển. Tô A Di, cần ta giúp đỡ sao? Diệp Thu vừa cười vừa nói. Tô Tiểu Ngọc lườm hắn một cái, tức giận nói, Tiểu Thu, đừng cho là ta không biết ngươi cái gì tâm tư. Sao, còn muốn chiếm người ta tiện nghi? Tô A Di, ngài chớ nói lung tung, ta thế nhưng nam nhân tốt. Thử, ngươi là nam nhân tốt. Sao? Ngài không tin. Muốn hay không, ta chứng minh cho ngài nhìn xem. Tô Tiểu Ngọc vẻ mặt sững sờ. Ý gì? Tiểu Thu muốn chứng minh hắn là nam nhân tốt. Tốt, tốt, đừng có đùa môi rồi, nơi này có ta, ngươi cái kia làm gì làm cái đó đi thôi. Diệp Thu đi chưa được mấy bước, lại quay đầu nhìn một chút. Tô A Di, này tựa như là lều vải của ta, ta hôm qua mệt rồi à, một đêm không nghỉ ngơi thật tốt, nào có thể lực làm việc. Tô Tiểu Ngọc đột nhiên nhớ tới, đây là Diệp Thu địa bàn. Tiểu Thu, ngại quá, ngươi nắm chắc nghỉ ngơi. Tô A Di, nếu không ngươi lưu lại, lỡ như ta ngủ thiết đi, Âu Dương Tiểu Uyển lại sẽ ra trạng muốn làm thế nào? Ta vẫn là đi đi. Lúc này, Tô Tiểu Ngọc không dám nhìn Diệp Thu con mắt, nàng luôn cảm giác gia hỏa này không có ý tốt. Nhìn Tô Tiểu Ngọc đội vã cuốn cùng dáng vẻ, Diệp Thu nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu Thu, có cái gì buồn cười? Lại cười, cẩn thận A Di đánh ngươi nào biết. Diệp Thu lại trực tiếp ngoắc ngón tay. Tô A Di, đến à, đến đánh ta thôi. Thấy Diệp Thu lớn mật như thế đùa giỡn chính mình, Tô Tiểu Ngọc tức giận tới mức cắn răng. Tiểu Thu, ngươi chờ. Nhìn thấy Diệp Thu lửa nóng ánh mắt, Tô Tiểu Ngọc sợ tới mức một câu chưa nói, chật vật chạy ra lều vải. Tình cờ, Hạ Tiệp cùng Dương Kim Vượng đang phơi quần áo. "Tiểu Tiệp, ngươi vừa nãy thấy không, Tô A Di mặt sao đỏ lên?"
"Ta nào biết được?"
Hạ Tiệp lắc đầu.
"A, ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Ngươi không nhìn thấy, Tô A Di là theo Diệp Thu trong lều vải ra tới."
Dương Kim Vượng nghe xong, lập tức đoán được nói bóng gió.
"Tiểu Tiệp, ý của ngươi là Diệp Thu khi dễ Tô A Di?"
"Thôi đi, Diệp Thu như vậy xuất khí, không thể là Tô A Di khi dễ Diệp Thu."
Trong lúc nhất thời, Dương Kim Vượng không biết trả lời như thế nào. Nghe được hai người nói chuyện phiếm, Tống Vân Hà có chút tức giận.
"Hừ, hồ ly tinh, cao tuổi rồi, còn muốn trâu già gặm cỏ non."
Thời gian lặng yên trôi qua.
Nhoáng một cái, 3 giờ đi qua.
Lúc này, Diệp Thu tỉnh rồi. Hắn rỗi ra lưng mỏi, vừa mở mắt, không thấy Âu Dương Tiểu Uyển ảnh tử.
Sờ lên bụng, quả thật có chút đói.
Đi ra lều vải, chỉ thấy mấy người phụ nhân một bên nói chuyện phiếm, một bên Tiểu Thu, "Ngươi đã tỉnh."
Nhìn thấy Diệp Thu, Tống Vân Hà vẻ mặt cao hứng đã chạy tới, còn chủ động lôi kéo tay hắn.
"Ân, nghỉ ngơi một hồi, xác thực có tinh thần và thể lực."
"Đúng rồi,
sao không nhìn thấy Tô A Di?"
Tống nói quay đầu nhìn một chút, vẫn đúng là không nhìn thấy Tô Tiểu Ngọc.
"Tiểu Thu, vừa nãy Tô A Di còn cùng chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm đâu. Sao thời gian một cái nháy mắt, người không thấy?"
Diệp Thu nghe xong, lập tức khẩn trương lên.
"Nhanh, bốn phía tìm xem lời còn chưa nói hết, Hạ Tiệp đội ba đến."
"Bạn học cũ, không tốt rồi, xảy ra chuyện rồi thế nào, Hạ Tiệp?"
"Diệp Thu, Tô."
"Tô A Di phát sốt rồi Tiểu Tiệp, ngươi nói cái gì?"
"Tô A Di phát ao."
Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Tiệp.
Trong nháy mắt, Hạ Tiệp sầm mặt lại.
Nàng hung hăng trừng Âu Dương Tiểu Uyển một chút.
"Âu Dương đại tiểu thư, kính nhờ một chút, ngươi có thể hay không nghe cẩn thận một chút, ta nói Tô A Di phát sốt."
"Hừ, ta xem là những người khác bình thường quen thuộc, cho nên thốt ra." Tống Vân Hà lại nói móc rồi một câu.
"Tống Vân Hà, ngươi lặp lại lần nữa."
"Âu Dương Tiểu Uyển, lão nương lặp lại lần nữa thế nào?"
"Sao, nhà giàu có thiên kim rất ngu bê. Ở chỗ này, không ai nuông chiều ngươi."
Giờ phút này, Diệp Thu vô cùng lo lắng Tô Tiểu Ngọc. Hắn thì không có khuyên can hai người, một đường chạy, đi tới Tô Tiểu Ngọc trong lều vải. Chỉ thấy Tô Tiểu Ngọc toàn thân co quắp tại một đoàn, thân thể khi thỉnh thoảng run rẩy lên.
"Tô A Di, Tô A Di, ngài làm sao vậy?"
"Tiểu Thu, ta lạnh quá, lạnh quá."
Thấy thế, Diệp Thu ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ Tô Tiểu Ngọc cái trán.
Sờ một cái, giật mình.
"Ta dựa vào, thật nóng."
Diệp Thu suy nghĩ làm sao cho nàng hạ sốt.
Đột nhiên, Tô Tiểu Ngọc một cái dắt lấy Diệp Thu, đem đầu xâm nhập trong ngực của hắn.
Trong ngay mắt, một cỗ ấm áp quét sạch toàn thân.
Lúc này, Tô Tiểu Ngọc lộ ra hạnh phúc khuôn mặt tươi cười, đồng thời đem Diệp Thu ôm chặt hơn.
"Lạnh, ta lạnh quá nào biết, Tô Tiểu Ngọc hay là hô lạnh.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"
Không thể trơ mắt nhìn nàng đốt xuống dưới.
"Nếu là có đá lạnh liền tốt."
Lúc này, cái khác mấy người phụ nhân xông tới.
Mặc dù Diệp Thu ôm Tô Tiểu Ngọc, nhưng mà nàng nhóm không hề mảy may phàn nàn.
"Diệp Thu, ta có một cách, có thể giúp đỡ Tô A Di hạ nhiệt độ."
"Kim Vượng, rốt cục biện pháp gì?"
"Diệp Thu, ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại." Dương Kim Vượng cầm một kiện ngắn tay, vì 100 mét bắn bọn tốc độ, vọt tới hải biên, sau đó đem ngắn tay ngâm ở trong nước biển.
Một phút đồng hồ sau, nàng về đến lều vải, đem ướp nhẹp ngắn tay phóng trên trán Tô Tiểu Ngọc.
"Diệp Thu, ta cũng không biết biện pháp này rốt cục được hay không."
"Kim Vượng, cảm ơn ngươi."
"Bằng không, ta còn thật không biết làm sao bây giờ."
Lần đầu tiên nghe được Diệp Thu nói lời cảm tạ, Dương Kim Vượng tâm lý đây ăn mật còn muốn ngọn.
"Tiểu Thu, giống như phát sốt người, cơ thể cực độ thiếu nước, do đó chúng ta còn phải cho Tô A Di kịp thời bổ sung thủy."
"Vân Hà tỷ, ta suýt nữa quên mất."
Tiếp theo còn nói đến, "Tốt, ta nhìn Tô A Di, các ngươi cũng bận bịu đi thôi."
"Đúng, nhiều nhặt điểm nhánh cây dự bị thủy, thủy, ta muốn uống nước."
Lúc này, Tô Tiểu Ngọc hít mắt, hưu khí vô lực nói xong.
Diệp Thu đội vàng mở ra, theo trong nước biển bớt đi lên một bình nước khoáng. Hắn giơ lên Tô Tiểu Ngọc phía sau lưng, đem nước khoáng chậm rãi đổ vào.
Ai ngờ, Tô Tiểu Ngọc đóng chặt miệng.
"Tô A Di, Tô A Di, uống nước." Mặc dù Tô Tiểu Ngọc há mồm rồi, thế nhưng uống vào mấy ngụm khí lại nổ ra.
"Khắc, thủy,
làm sao bây giờ?"
Suy tư 2 phút, Diệp Thu nghĩ tới một cách.
"Tô A Di, một hồi mạo phạm ngài, ta không phải cố ý."
Chỉ thấy Diệp Thu uống một hớp nước lớn, chẳng qua không hề nôn xuống dưới. Đúng lúc này, hắn đẩy ra Tô Tiểu Ngọc miệng, trực tiếp nói móc rồi đi lên.
Chương 25, lạnh quá. Chương 25, lạnh quá. Diệp Thu liếm liếm đầu lưỡi, còn đang ở trở về chỗ vừa nãy cảm giác. Hắn lại nuốt một ngụm nước bọt.
"Thủy, thủy."
Ngay tại Diệp Thu thất thần sững sờ lúc, Tô Tiểu Ngọc lại mím môi, thiếu khí vô lực nói:
"Tô A Di, đừng nóng nổi, lập tức tới đây." Hắc hắc, Diệp Thu mừng thầm.
"Tô Tiểu Ngọc, Tô Tiểu Ngọc, không phải lão tử muốn hôn ngươi, chiếm tiện nghi của ngươi, là tự ngươi nói khát nước, lão tử không có cách, mới ra hạ sách này, dùng miệng đối miệng phương thức uống nước."
Đột nhiên, hắn trực giác cảm giác chính mình thật vô sỉ.
Chiếm người ta tiện nghi, lại lẽ thẳng khí hùng, còn giải thích như thế trắng lệ.
Diệp Thu thật sâu thở ra một hơi, lại uống một hớp nước lớn cuốn tại trong miệng.
Rầm 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 rầm, Tô Tiểu Ngọc thành công uống xong hơn phân nửa thủy.
"Tô A Di, ta biết ngươi lại nghĩ uống nước đi."
"Không đổi, ta chậm rãi cho ngươi ăn uống."
Gan lớn Diệp Thu lại lặp lại nhìn động tác mới vừa rồi.
Lúc này, Diệp Thu trong đầu nhất nhất hiện lên Hạ Tiệp, Tống Vân Hà, Dương Kim Vượng, còn có Âu Dương Tiểu Uyển bộ dáng. Này mấy người phụ nhân, có thể nói mỗi người mỗi vẻ.
Nếu có thể giơ lên đem này 5 cái nữ nhân đồng thời thu, chẳng phải là sảng khoái.
Nghĩ đến này, Diệp Thu khỏe miệng lộ ra cực kỳ nụ cười bị ổi.
Ngay tại Diệp Thu miên man bất định lúc, đột nhiên, Tô Tiểu Ngọc động, nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, dường như một người mù giống nhau, bốn phía sờ loạn. Rất nhanh, Tô Tiểu Ngọc chạm đến Diệp Thu tay trái. Lạnh, lạnh quá. Vừa nói, thân thể còn thỉnh thoảng run rẩy. Dựa vào, rốt cục còn làm thế nào? Tô A Di, ngài chờ ta một hồi, ta nhường ngài phơi nắng thái dương, như vậy ngài thì không lạnh thế nhưng, hắn lập tức lại ý thức được một vấn đề. Mặc dù, tại thái dương bạo chiếu dưới, quả thật có thể nhường Tô Tiểu Ngọc nhanh chóng ấm áp lên, nhưng mà, này nương môn hiện tại phát xuất rồi, thái dương nhất sái, nhiệt độ cơ thể không phải tiêu thăng. Nghĩ đến này, hắn đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Tô A Di, ta cũng không biết nên như thế nào cho người sưởi ấm. Lúc này, Tô Tiểu Ngọc mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy Diệp Thu, trong hai con ngươi kinh ngạc chợt lóe lên. Tiểu Thu, A Di mạnh khỏe lạnh. Diệp Thu nghe xong, có chút không thể tin vào thải của mình. Tô Tiểu Ngọc, ngươi xác định chính mình chưa hề nói mê sảng? Để cho ta ôm chặt ngươi. Tô Tiểu Ngọc nắm kéo Diệp Thu trang phục, phảng phất đang nói, tiểu tử thối, A Di còn không sợ, ngươi ngược lại nhăn nhăn nhó nhó lên. Được rồi, ta tạm thời tủi thân một chút. Chẳng qua, Tô A Di, ngươi cũng đừng chiếm ta tiện nghi. Giờ phút này, Tô Tiểu Ngọc hữu khí vô lực, tức giận đến thật nghĩ đá Diệp Thu một cước. Chiếm người ta tiện nghi, còn khiến cho chính mình vô cùng ăn thiệt thòi giống nhau. Diệp Thu tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thở này, vô cùng nhanh chóng nằm ở Tô Tiểu Ngọc bên cạnh. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng qua nửa giờ, Diệp Thu nghe được rất nhỏ tiếng ấy. Chờ mình xem xét. Ta dựa vào, Tô Tiểu Ngọc lại ngủ thiếp đi, khóe miệng còn lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lần này, Diệp Thu vừa tức vừa im lặng. Tiểu Thiệp, Diệp Thu tiến vào sắp đến một giờ rồi, sao còn chưa có đi ra? Tống Vân Hà thỉnh thoảng nhìn về phía lều bài. Hắc, Hà tỷ, ngươi có phải hay không lo lắng, nam nhân của ngươi đang làm điều xấu? Thôi đi, ta mới không lo lắng đâu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể Tống Vân Hà lo lắng muốn mạng. Mặc dù Tô Tiểu Ngọc 42 tuổi, nhưng mà nữ nhân này dáng người hoàn toàn không kém cỏi nàng nhóm trong đó bất kỳ một cái nào, lại nói, tiểu này thành thục nữ nhân, lại mở phong tình, càng hiểu nam nhân kia năng lực chịu được. Hà tỷ, yên tâm đi đi, bạn học cũ không phải loại người này. Lúc này, Dương Kim Vượng bu lại. Hắc, muốn hay không, chúng ta đi xem xét. Nàng chỉ lều bài. Tốt. Tam nữ rón rén tới gần lều bài. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Thu đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Lo lắng bị nữ nhân nhìn ra mánh khóe, hắn sợ tới mức vội vàng đứng dậy, sau đó không hoảng hốt không chậm đi ra lều bài. "A, là các ngươi?" Diệp Thu cười lấy hỏi. "Diệp Thu, Tô A Di đâu?" "Hà tỷ, Tô A Di ngủ thiếp đi." Hắn vừa nói, một bên rối ra lưng hỏi. Ba nữ nhân đồng loạt nhìn Diệp Thu, muốn từ trên người hắn tìm thấy một chút dấu vết. Chương 26, rừng cây chương 26, rừng cây Diệp Thu, ngươi thành thật khai báo, vừa nãy vào lều bài lâu như vậy, ngươi cùng Tô A Di cô nam quả nữ làm gì? Tống Vân Hà có chút không tin, luôn cảm giác hai người bọn họ hữu miêu dính. Thử, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Diệp Thu, ngươi đem Tô A Di làm sao vậy? Ba nữ nhân dùng nhìn xem phạm nhân ánh mắt chằm chằm vào Diệp Thu. Các ngươi thật nhàm chán. Mặc dù ta ghét Diệp Thu, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển lên tiếng. Không ngờ rằng, lúc này, này nương môn khẳng đứng ra tự mình hướng về, quả thực nhường Diệp Thu có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm động. Ngươi, Hạ Tiệp kinh hãi sắp nói không ra lời. Thôi đi, Âu Dương Tiểu Uyển, chúng ta đang hỏi Diệp Thu, ngươi chen miệng gì? Lại nói, vừa nãy trong lều vải, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ngươi thấy được? Dương Kim Vượng trực tiếp nói móc rồi một câu, nhường Âu Dương Tiểu Uyển á khẩu không trả lời được. Kính nhờ, các vị mỹ nữ, ta có như vậy sắc sao? Lại nói, Tô A Di hiện tại ngã bệnh, ta dù là lại xuất sinh, cũng sẽ không ở thời điểm này làm chuyện xấu đi. Đột nhiên, trong lều vải truyền đến một hồi tiếng ho khan. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tô Tiểu Ngọc chậm rãi đi ra. Vừa nãy, mấy người phụ nhân đối thoại, nàng nghe là rõ ràng. Vì không cho Diệp Thu bị người hiểu lầm, Tô Tiểu Ngọc quyết định hiện thân thuyết pháp. Tiểu Thu, cảm ơn ngươi. Hiện tại, ta đã tốt hơn nhiều, cảm giác lui điểm đốt tam nữ lập tức xuống tới, sôi nổi quan tâm ân cần thăm hỏi. Tốt, chúng ta bây giờ đi chung quanh một chút, nhìn xem trên hải đảo, còn có thể phát hiện cái gì. Diệp Thu dự định nhân lúc rảnh rỗi, làm hết sức tìm thêm điểm vật tư, cũng không thể tỏa sơn ăn không đi. Cứ như vậy, Diệp Thu, Hạ Tiệp, còn có Tống Vân Hà một tổ, Dương Kim Vượng, Tô Tiểu Ngọc, Âu Dương Tiểu Điển một tổ, tổ hai người phân hai cái phương hướng, bắt đầu ở trên đảo tìm kiếm vật tư. Thời gian lặng yên trôi qua. Rất nhanh, một giờ đi qua. Tô Tiểu Ngọc nhóm này dường như không thu hoạch được một hạt nào. Nàng nhóm mệt thở hổn hển, đành phải tìm cái trống trải chỗ nghỉ ngơi. Đầu kia, Diệp Thu ba người dọc theo mảnh rừng cây kia một đường đi tới. Diệp Thu, chúng ta phải xuyên qua cánh rừng cây này sao? Nhìn cao cao đứng vững đại thụ, Hạ Tiệp không hiểu tâm hoảng lên. Ân, nói không chừng trong rừng cây năng lực phát hiện một ít bảo bối đâu. Diệp Thu, ta sợ. Tống Vân Hà cổ co rụt lại, lạnh không ngừng run rẩy rồi mấy lần. Hà tỷ, sợ cái gì? Có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Yên tâm đi tốt, ta tin ngươi. Cứ như vậy, Diệp Thu dẫn đầu bước vào rừng cây dẫn đường, hai nữ nhân theo sát ở phía sau. Đi một hồi, mệt không được. Nóng quá. Quá nóng, hai nữ nhân đầu đầy mồ hôi. Nếu không nghỉ ngơi một hồi. Diệp Thu giờ mới hiểu được, rất nhiều nam nhân ra ngoài leo núi lúc, vì sao không muốn mang theo nữ nhân đi, thật sự là quá phiền phức. Hạ Tiệp tìm một khối đá lớn, trực tiếp ngồi ở phía trên, mà Tống Vân Hà đâu, tựa ở một cây đại thụ bên cạnh. Vì để phòng lỡ như, Diệp Thu thời khắc gìn giữ cảnh giác, thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Thấy Diệp Thu sắc mị mị chằm chằm vào Hạ Tiệp, Tống Vân Hà rất tức giận. Đột nhiên Hạ Tiệp vừa quay đầu lại, vừa vặn cùng Diệp Thu bốn mắt nhìn nhau. Diệp Thu không chút nào né tránh, lại thoải mái thưởng thức. Bạn học cũ, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, cẩn thận đem ngươi trong mắt móc ra đây. A, Hạ Tiệp, thực sự là nữ đại mười tam biến. Không ngờ rằng mấy năm không thấy, dáng người tốt như vậy bị Diệp Thu dừng lại mánh khen. Hạ Tiệp cười không ngậm mồm vào được. À, Diệp Thu, ta nhớ được đọc sách lúc đó, ngươi vô cùng ngại ngùng, cùng chúng ta nữ hài nói chuyện rồi sẽ đỏ mặt. Không ngờ rằng, 7-8 năm không thấy, ngày xưa cái đó ngượng ngùng tiểu nam sinh, bây giờ thành tài xế lâu năm. Thành thật khai báo, gẹo rồi mấy cái muội tử. Hạ Tiệp, ta bao nhiêu cân lượng, ngươi chẳng lẽ không biết? Nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại hay là ngây thơ tiểu nam hải nha. Một bên Tống Vân Hà nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Thu, ngươi hay là ngây thơ thiếu niên. Ba người trò chuyện một hồi, tiếp lấy tiếp tục đi đường. Đột nhiên, Diệp Thu chỉ cảm thấy một hồi đau đớn. Nhìn lại, chỉ thấy Tống Vân Hà hung hăng bóp lấy cánh tay của mình. Hà tỷ, ngươi làm gì đâu? Ừ, đại sát lang, ai bảo ngươi nhìn người như vậy ra, lẽ nào tỷ tỷ không xem được không? Thế nào? Cùng ngươi lão đồng học so ra, ai hơn mê người? Hà tỷ, đương nhiên là ngươi đẹp, càng thú vị đạo. Tống Vân Hà một bước tiến lên, hai tay khoác lên Diệp Thu trên bờ vai, hàm tình mạch mạch nhìn Diệp Thu. Đúng lúc này, Hạ Tiệp vừa quay đầu lại, nhìn thấy màn này. Ngươi, hai người các ngươi. Hạ Tiệp có chút xấu hổ, ngay cả vội vàng chuyển người. A, tiểu Tiệp, lẽ nào ngươi không thích Diệp Thu? Dù sao chúng ta cũng khốn trên hải đảo, có thể hay không còn sống ra ngoài, hay là ẩn số. Sống một ngày là một ngày, tận hưởng lạc thú trước mắt, chớ nên ở lại tiếc nuối. Diệp Thu nhẹ nhàng đẩy ra Tống Vân Hà. Tốt, chúng ta làm chính sự đi, ba người lại đi rồi mười mấy phút. Đột nhiên, Tống Vân Hà dừng bước lại. Các ngươi mau nhìn. Diệp Thu cùng Hạ Tiệp theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Cách đó không xa, ước chừng 500 mét bên ngoài, lại có mười mấy quả cây dừa, dường như kết đầy quả thực. Ha ha, ba người lại kích động lại cao hứng. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, bọn hắn đi vào cây dừa lâm. Diệp Thu, ta khát nước. Tống Vân Hà chỉ vào dừa quả, nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Tốt, các ngươi chờ lấy một hồi, ta hái mấy cái chỉ thấy Diệp Thu, nhanh gọn bò lên trên cây dừa, thuận lợi hái được ba cái dừa quả. Rất ngọt, thật là mỹ vị, uống vào mấy ngụm dừa nước, hai nữ nhân dư vị vô tận. Đột nhiên, Tống Vân Hà cảm giác tóc có chút ướt át. A, chuyện gì xảy ra? Tiểu Tiệp, có phải hay không trời mưa? Hạ Tiệp ngẩng đầu một cái, sợ tới mức hét dầm lên. Chương 27, Đại Hùng. Chương 27, Đại Hùng. Chỉ thấy một gốc cao 2 mét cây dừa bên trên, một con hầu tử ghé vào trên cành cây, gãy cánh tay một con, chỗ cổ có một đỏ tươi lỗ hổng, trên người mấy chỗ vết thương không ngừng chảy máu. A, a. Tống Vân Hà sợ tới mức lớn tiếng thét lên. Đột nhiên, Diệp Thu một bước xa, chạy đến trước gót chân nàng, bưng kín nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đừng kêu, lỡ như treo chọc đến rồi cái khác động vật, chúng ta thì thảm rồi. Diệp Thu kết luận, rừng cây này bên trong nhất định có hung tàn đến cực điểm dã thú, bằng không, con khỉ kia sẽ không thay đổi thành như thế. Tống Vân Hà sợ tới mức hung hăng gật đầu. Đợi nàng bình tĩnh trở lại, Diệp Thu lúc này mới buông tay. Lá. Diệp Thu, ta. Chúng ta bây giờ hay là trở về đi, ta. Ta sợ Hạ Tiệp cũng sợ. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến hùng hậu tiếng chạy bộ. Nam xuống, nam xuống. Diệp Thu ý thức được nguy hiểm, lôi kéo hai nữ nhân ghé vào trong bụi cỏ. Trầm dài âm thanh càng ngày càng gần. Diệp Thu thận trọng ngẩng đầu, xem xét, chỉ thấy một con hắc hùng đang dùng sức lung lay cây dừa. Một phút đồng hồ sau, hầu tử đến rơi xuống. Hắc hùng ngậm hầu tử, nhanh chóng chạy vào rừng cây chỗ sâu. Ta dựa vào, đại hùng. Cái gì? Ngực lớn. Hai nữ nhân nghe xong, đều vẻ mặt sửng sở. Diệp Thu, ngươi mới vừa nói, ngươi thấy được ngực lớn. Tống Vân Hà ngẩng đầu nhìn lại, lại không phát hiện bóng người. Tống đại mỹ nữ, ta nói chính là hắc hùng, không phải ngực lớn. Diệp Thu buồn đến chết. Hắn không biết, có phải hay không này nương môn cố ý. Trời ơi, Diệp Thu, trên đảo này có hầu tử, sói hoang, này lại đụng phải đại hùng, ta thật hoài nghi, chính mình vào động vật công viên. Hạ Tiệp tự dễ lên. Tốt, chúng ta nhặt mấy cái rửa quả thì nhanh đi về. Diệp Thu lo lắng hắc hùng sẽ trở về. Sau 10 phút, ba người riêng phần mình ôm ba cái rửa quả, nhanh chóng đường cũ trở về. Còn tốt, trên đường vô cùng thuận lợi. Khoảng cách lều vài 500 mét lúc, đi ngang qua trên một tảng đá lớn, Hạ Tiệp trong lúc lơ đãng lướt qua, đem ánh mắt dừng ở một cục đá nhỏ bên cạnh. Các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lại, tựa như là đồ sắt. Đi đến trước mặt, xoay người nhặt lên xem xét, lại là một cái gì xét phủ đầu. A. Lúc này, Tống Vân Hà lại là một tiếng thét lên. Hà tỷ, ngươi lại thế nào? Diệp Thu, ngươi, các ngươi nhìn xem chỗ nào? Nguyên lai, tại tảng đá lớn phía bên phải 50 mét bên ngoài, đúng là một đống mạch cốt. Nhìn tới, hải đảo này trước kia có người tới qua, nói không chừng là xảy ra tai nạn trên biển, phiêu lưu tới nơi này. Tống Vân Hà nói ra ý nghĩ của mình. Có lẽ là có người đến hải đảo thám hiểm, kết quả chết tại nơi này. Hạ Tiệp thì đưa ra không giống nhau cách nhìn. Được rồi, không cần thiết xoắn xuýt chuyện này. Với bạn, có rồi cái này phủ đầu, có thể giúp chúng ta làm không ít chuyện. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, ba người bình an trở về. Tiểu Thu, các ngươi quay về. Ân, Tô A Di, cái này cho ngươi. Diệp Thu hơi cười một chút, đem rửa quả kín đáo đưa cho Tô Tiểu Ngọc. Cảm ơn Tô A Di, khách khí cái gì, cũng là người một nhà. Lúc này, Dương Kim Vượng, Hạ Tiệp, còn có Tống Vân Hà, mấy người phụ nhân vây tại một chỗ, nghe Tống Vân Hà giảng thuật, rừng cây gặp được hắc hùng trải qua. Mấy người phụ nhân nghe say sưa ngon lành. Duy chỉ có Âu Dương Tiểu Uyển có chút không vào nhóm, chỉ là cách có chút xa, nhìn như đang nghe, kỳ thực thưởng thức mênh mông bát ngát biển cả. Gió biển thổi vào, có một phen đặc biệt mùi vị. Đột nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển quay đầu, trong lúc lơ đãng nhìn một chút phương xa. A, lá cây sao tại lay động? Đúng lúc này, nàng mở to hai mắt xem xét. Trời ơi, là hắc hùng. Diệp Thu, nhanh, chạy mau. Thế nào, đại tiểu thư? Diệp Thu đang lúc ăn dừa quả, căn bản không có phát hiện. Âu Dương Tiểu Uyển cấp bách, dắt lấy y phục của hắn. Hắc hùng theo tới rồi. Nghe xong là hắc hùng, Diệp Thu cọ một chút, lập tức đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn lại, ta dựa vào, thật đúng là. Tô A Di, Tiểu Phượng, Hà Tỷ, còn có Tiểu Tiệp, nhanh lên nhiều nhặt điểm nhặt những cây, lập tức. Mặc dù không rõ Diệp Thu tâm tư, nhưng mà mấy người phụ nhân hay là vô cùng tích cực phối hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai phút về sau, Diệp Thu lần nữa hạ lệnh. Đi, ngay lập tức đi hải biên. Cứ như vậy, một đoàn người leo đến hải biên phụ cận, mấy khối đá lớn bên trên. Bọn hắn vừa bò lên trên tảng đá, Hắc Hùng đã đến ngoài một thước. Lúc này, Hắc Hùng lộ ra lão nhà, thở hổn hển, mắt lom lom nhìn chằm chằm mọi người. Mấy người phụ nhân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nàng nhóm thế nhưng lần đầu, khoảng cách gần như vậy đối mặt Hắc Hùng. Diệp Thu, chúng ta hôm nay có thể hay không chết tại đây a? Dương Kim Phượng nước mắt lạ tả chảy xuống. Tiểu Phượng, sẽ không, chúng ta nhiều người như vậy, Hắc Hùng chỉ có một, chúng ta nhất định có thể làm được Hắc Hùng. Tô Tiểu Ngọc đưa nàng ôm vào trong ngực cũng an ủi. Chúng ta bây giờ làm thế nào? Tiểu Tiệp, lấy tính chế độ. Hắc Hùng muốn ăn chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Chúng ta nhiều người, nó còn không dám tùy tiện tiến công tiếp theo, lại phân phó nói, các ngươi hiện tại, mỗi người cầm một cái nhánh cây, chỉ cần Hắc Hùng tới gần, lập tức ném ra, hướng phía Hắc Hùng đầu, con mắt ném, còn có, nhiều nhặt một ít tảng đá. Chúng nữ sôi nổi gật đầu. Cứ như vậy, hai bên giằng co mười mấy phút, mà Diệp Thu gắt gao cầm cái kia thanh vết gỉ loang lộ phủ đầu, chuẩn bị tùy thời cho Hắc Hùng một kích chí mạng. Đột nhiên, Hắc Hùng mở ra miệng rộng, lộ ra còn mang theo vết máu lao nhà, nâng lên chân trước, vuốt bộ ngực của mình, tựa hồ muốn nói, ha ha, các ngươi đều là của ta bữa tối, đừng mong thoát đi một hay. Nhanh, một bộ phận người ném những cây, một bộ phận người ném tảng đá. Đối Hắc Hùng con mắt lúc này, Diệp Thu tìm đúng thời cơ, mệnh các nữ nhân đồng thời công kích. Hắc Hùng bị chọc giận, lao đến. Thế nhưng, điên cuồng tảng đá tập kích, nhường Hắc Hùng có chỗ cố kỵ. Diệp Thu cơ phủ đầu. Xuất sinh, đến a, ra ra chơi đùa với ngươi. Nhưng mà, Hắc Hùng lại xử tại nguyên chỗ. Diệp Thu, gia hỏa này vô cùng thông minh, căn bản không mắc mưu. Tống Vân Hà cảm giác, như vậy rằng còn nữa không phải cách. Tất nhiên Hắc Hùng không mắc mưu, chúng ta tiếp lấy nệ. Lại là một vòng tảng đá công kích, Hắc Hùng triệt để nổi giận. Mặc dù, tảng đá công kích tạm thời trì hoãn rồi Hắc Hùng hành động tốc độ, bất đắc dĩ Hắc Hùng ra dày, nhưng đá này chỉ là cho nó gãi gãi ngứa mà thôi. Mắt thấy cậu Hùng muốn bò lên trên tảng đá, Diệp Thu giơ lên phủ đầu, bay lên không nhảy bọn, hướng phía Hắc Hùng tay phải hùng hăng bổ tới. Tình cờ, một cái bén nhọn nhánh cây, may mắn đâm trúng rồi cậu Hùng mắt trái. Hắc Hùng đau lăn lộn trên mặt đất. Diệp Thu thì thầm vây quanh phía sau, đối Hắc Hùng đầu bổ tới. Luân phiên đánh lén thành công, nhường Hắc Hùng vết thương chồng chất. Cuối cùng, Hắc Hùng chật vật đảo đầu. Chúng ta thắng mấy người phụ nhân nhảy cẫng hoan hô. Có thể Diệp Thu cao hứng không nổi. Nhìn tới, mảnh này hải đảo rất nguy hiểm, có thể nói nguy cơ từ phía, mà trong tay bọn họ cũng không có vũ khí, hôm nay nếu bỏ lên trên tảng đá, có thể bọn hắn đều sẽ mất mạng. Rất nhanh, hắn có rồi một cái ý nghĩ. Chương 28, đồ nướng đen hùng chương 28, đồ nướng đen hùng Diệp Thu, nhìn tới trên hải đảo này, khắp nơi đều là nguy hiểm, chúng ta về sau nhất định phải cẩn thận một chút. Tiếp sau trọng sinh Tô Tiểu Ngọc có chút tuyệt vọng. Nàng thậm chí cho rằng, có lẽ là tối nay, có lẽ là ngày mai, nàng nhóm những người này bệnh, có thể biết lưu tại ở trên đảo. Tô A Di, ngài cũng đừng quá nản chí. Chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo hộ các người, dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Mấy người phụ nhân nghe Diệp Thu dõng dạc lời nói, đều bị cảm động, ngay cả Âu Dương Tiểu Uyển đối với hắn hảo cảm, đống chốc chợt tăng gấp 10. Các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, Dương Kim Phượng lớn tiếng nói. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, phía trước chừng 100 mét trong nước biển, nổi lơ lửng một màu đen cái dương. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút dưới mắt vật tư thiếu thốn, nói không chừng cặp ra bên trong, cất giấu bảo bối tốt đâu. Mấy người phụ nhân đi theo sau Diệp Thu, hướng phía chỗ kia sóng biển đi đến. Có lẽ là trải nghiệm Hắc Hùng tập kích, bọn hắn vừa đi vừa bốn phía quan sát, sợ dã thú công kích lần nữa. Mấy phút đồng hồ sau, mọi người tới. Các ngươi chờ ta một chút, ta du đi qua nhìn một chút. Diệp Thu nhảy vào trong nước biển, hướng phía cái dương nhanh chóng đi qua. Rất nhanh, hắn đẩy cái dương, từng chút một bơi về phía bên bờ. Đột nhiên, Diệp Thu sau lưng 500 mét bên ngoài, nước biển đột nhiên xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Diệp Thu, Diệp Thu, cẩn thận. Diệp Thu vẻ mặt sững sờ. Hắn hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp xảy ra. Lúc này, một cái to lớn cái đuôi nổi lên mặt nước. Diệp Thu, Sa ngư sau ngươi. Mặt Tống Vân Hà lớn tiếng thét lên. Ta dựa vào, Sa ngư sẽ không như thế xui xẻo. Diệp Thu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Sa ngư, tất cả thân thể nổi lên mặt nước, mở ra buồn máu miệng rộng, nhanh chóng đuổi theo Diệp Thu. Ngay tại Diệp Thu liều mạng chạy trốn lúc, đột nhiên, hắn cảm giác lòng bàn chân một hồi đau đớn. Dựa vào, lão tử sao xui xẻo như vậy? Sau có Sa ngư đuổi theo, này lại chân trái lại bị đổ vật cắn bị thương. Diệp Thu rõ ràng cảm giác được, lòng bàn chân đang chảy máu. Có thể là ngửi thấy mùi máu tươi, Sa ngư trở nên điên cuồng lên, truy đuổi tốc độ nhanh hơn. Diệp Thu, ngươi nhanh lên, nhanh lên du a. Tống Vân Hà gấp nước mắt chảy ròng. Nếu Diệp Thu xảy ra chuyện rồi, nàng thì dự định không sống được. Cái khác mấy người phụ nhân sợ tới mức mặt mày tái nhợt.
50m, 20m, 10m.
Thời khắc này Diệp Thu giống như đắp lên đế ban cho thần kỳ lực lượng, chỉ dùng 2 phút, hữu kinh vô hiểm bơi đến bên bờ. Hắn mới vừa lên bờ, Sa Ngư một ngụm cắn tới. Tình cờ, cắn cặp ra. Mau tới giúp đỡ. Thấy mấy người phụ nhân sợ choáng váng, xử tại nguyên chỗ không có động tĩnh, Diệp Thu giống lớn một câu. Chúng nữ này mới hồi phục tinh thần lại, tựa kéo co thi đấu giống nhau, sử dụng ra lực khí toàn thân, cùng Sa Ngư tranh đoạt cặp ra. Đáng tiếc, Sa Ngư khí lực thực sự quá lớn. Bọn hắn từng chút một bị kéo vào trong nước biển. Không được, như vậy rằng có nữa, sớm muộn sẽ xong đời. Đột nhiên, Diệp Thu nghĩ tới cái kia thanh phủ đầu. Tiểu Tiệp, mau đưa phủ đầu lấy tới tốt, ta lập tức đi 2 phút về sau, phủ đầu lấy ra rồi. Diệp Thu tiếp nhận phủ đầu, đưa nó giấu ở phía sau. Khoái ném tảng đá, đối Sa Ngư con mắt, cho ta hung hăng nện các nữ nhân nghe xong, sôi nổi nhặt lên tảng đá. Ngay tại Sa Ngư phân tâm lúc, Diệp Thu cơ lấy phủ đầu, bay lên không nhảy bọn, dùng sức bổ tới. Một đũa xuống dưới, vừa vặn chém trúng rồi Sa Ngư đầu. Sa Ngư đau há mồm. Thừa dịp này, Diệp Thu thành công đoạt lại rồi cái dương. Lúc này, Sa Ngư hung tợn chằm chằm vào mọi người. Nó hướng phía hải than bò lên mấy lần. Có thể là lo lắng mắc cạn, lại do dự. Hai bên đối lập thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng, Sa Ngư đi rồi. Diệp Thu, ngươi không sao chứ? Diệp Thu cười cười, vỗ vỗ lồng ngực, nói ra, hắc hắc, Hà tỷ, ta là siêu nhân, làm sao có khả năng có việc đâu. Thôi đi, thổi, tiếp lấy chém gió. Hạ Tiệp lườm hắn một cái. Diệp Thu mở ra cặp da xem xét, liếc nhìn một cái ước chừng năm dài 10cm thụy sĩ quân đao. Quân đao bên cạnh, một màu xanh dương vỡ, hấp dẫn chú ý của hắn. Mở ra xem, lại là cảnh sát trứng. Rốt ruột. Người Mỹ. Khi hắn xốc lên mấy bộ y phục về sau, có rồi vui mừng lớn hơn. Ta dựa vào, đúng là một cây súng lục. Diệp Thu đại hỉ. Có rồi quân đao, thủ thương, sống sót cơ hội không thể nghi ngờ tăng lên gấp bội. Lần này, thu hoạch tràn đầy. Diệp Thu, chúng ta bây giờ làm gì đâu? Dương Kim Phượng hỏi. Nhìn chính mình bẩn thỉu trang phục, Diệp Thu lên tiếng nói ra, ta trước theo đuổi cái nước biển tắm, mát mẻ mát mẻ. Ngươi không lo lắng lại muốn Sa Ngư? Bạn học cũ, Sa Ngư đồng dạng tại biển sâu khu, ta tại hải biên nước cạn khu tắm, cũng không có vấn đề không giống nhau chúng nữ phản ứng. Diệp Thu lần nữa vào ngành, đem toàn bộ thân thể ngâm ở trong nước biển. Nhìn Diệp Thu vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ, Tống Vân Hà ngồi không yên. Hắc hắc, Diệp Thu chờ ta một chút. Tại Tống Vân Hà lôi kéo dưới, Dương Kim Phượng, Hạ Tiệp, Tô Tiểu Ngọc, còn có Âu Dương Tiểu Uyển, tuần tự đi về phía nước biển, thưởng thụ lấy hải tắm vui vẻ. Có lẽ là quá ngột ngạt, vì giết thời gian, sinh động hạ bầu không khí, các nữ nhân thế mà treo lên thủy trượng lai. Dương Kim Phượng lấy tay nâng thủy, vẩy hướng Hạ Tiệp, Hạ Tiệp đâu, lại vùng hướng Tống Vân Hà. Ngươi, các ngươi có thể hay không chớ ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện? Diệp Thu nhắc nhở ngũ nữ chú ý hạ hình tượng. Diệp Thu, ngươi thế nào? Ta thế nào, còn không phải là của các ngươi nguyên nhân. Diệp Thu tức giận nói xong. Hạ Tiệp sững sờ, còn chưa hiểu đến. Ý gì? Chúng ta tại đây chơi thủy, thì không có trêu chọc ngươi. Tô Tiểu Ngọc dường như đã nhìn ra, vừa cười vừa nói, các mỹ nữ, chúng ta trở về đi mới ngâm một hồi, lại ngâm một hồi mà. Tống Vân Hà còn chưa phải tận hứng, vẻ mặt không tình nguyện. Chúng ta trở về đi, ta bụng có chút đói. Mọi người đi ngang qua khối đá lớn kia lúc, nhìn thấy thi thể của Hắc Hùng, Diệp Thu lập tức có rồi chú ý các mỹ nữ, các ngươi có muốn hay không ăn thịt? Nghe xong có thịt ăn, ngũ nữ kích động không thôi. Diệp Thu, trên hải đảo, nơi nào có thịt? Diệp Thu cười cười, chỉ Hắc Hùng. Ngươi không phải là để cho chúng ta ăn thịt gấu à? Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt kinh ngạc. À, các ngươi trước kia chưa ăn qua thịt gấu, đúng không? Hôm nay, ta mang bọn ngươi nếm thử tươi. Chương 29, ngươi là cầm thú. Chương 29, ngươi là cầm thú. Âu Dương Tiểu Uyển liếc qua Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói, muốn ăn các ngươi ăn, ta mới không ăn đâu. Tiếp theo, còn nói thêm, Diệp Thu, ngươi không bằng cầm thú. Giết Hắc Hùng không nói, hiện tại còn muốn ăn thịt của nó, vậy ngươi và động vật khác nhau ở chỗ nào? Tống Vân Hà phẫn nộ nhìn nàng. Âu Dương Tiểu Uyển, thu hồi ngươi thánh mẫu tâm. Thiên Kim đại tiểu thư, nhờ ngươi làm rõ ràng một sự kiện, nơi này là hải đảo, không phải nhà ngươi biệt thự lớn, muốn ăn cái gì có thể ăn vào cái gì. Ở chỗ này, có tiền cũng vô dụng. Có thịt tan cũng không tệ rồi, còn chọn ba lấy bốn có thể là. Âu Dương Tiểu Uyển lời nói, đội muốn chết phẫn nộ. Cái khác mấy người phụ nhân thì nhìn không được rồi. Vừa nãy, nàng nhóm cùng Hắc Hùng bật lộn, từng cái cũng ra sức, duy chỉ có Âu Dương Tiểu Uyển, một bộ đại thiên kim diễn xuất, giống Lâm Đại Ngọc, yếu đuối mong manh, cái gì công việc thì không làm được, trời sinh chỉ huy người khác làm việc bệnh. Âu Dương Tiểu Uyển, ngươi không biết nói chuyện thì câm miệng. Tốt, ngươi không ăn, vậy ngươi chờ lấy chết đói đi. Dương Tiến Phượng thì sợ rồi một câu. Tiếp theo, Hạ Tiệp có chút tức giận nói ra, ôi, người ta thế nhưng nhà giàu có thiên kim, bạch phú mỹ, an quen rồi sơn chân hải vị. Nghe chúng nữ âm dương quái khí khẩu khí, Tô Tiểu Ngọc cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lần này, nàng cũng không có lên tiếng. Rốt cuộc, mỗi người đều muốn một mình gánh vác một phương, nếu không sao thành thục đâu. Tốt, tốt, đừng nói nữa, bắt đầu làm việc đi. Diệp Thu không muốn tiếp tục so đo những thứ này phá sự, đầy trong đầu đều là miệng to ăn thịt chẳng cảnh. Tiểu Phượng, đem phủ đầu lấy tới Hạ Tiệp, giúp ta đem quân đao lấy ra. Cứ như vậy, mọi người riêng phần mình hắn trước. Diệp Thu học trên TV đầu, những kia mổ heo phiến phương pháp, hữu mô hữu dạng bắt đầu làm thịt hùng. Có thể là quá máu canh, mấy người phụ nhân nhịn không được, lại trực tiếp phun ra. Thời gian lặng yên trôi qua. 2 giờ qua đi rồi, Diệp Thu cuối cùng đem toàn bộ xương gấu thịt tách rời, cũng cắt thành rồi đầu hũ đinh lớn nhỏ hình dạng. Vì để cho thịt gấu có chút hương vị, tại Tô Tiểu Ngọc đề nghị dưới, mọi người lại đặt thịt gấu ở trong nước biển ngâm rồi một hồi, ăn như vậy lên cũng có thể có chút bị mặn. Nhặt ủi, nhóm lửa, thịt nướng. Nửa giờ sau, một cỗ mùi thịt tứ tán ra. Hoa, thơm quá thì Dương Kim Phượng nhịn không được chảy nước miếng. A, ta còn chưa từng ăn qua thịt gấu đâu. Tống Vân Hà hai mắt cực nóng nhìn, kẹp ở đống lửa trên từng khối thịt gấu. Ha ha, yên tâm đi, hôm nay bao ăn no. Diệp Thu vui vẻ không thôi, đáng tiếc, thịt ngon không có rượu ngon. Lại một lát sau, mọi người sôi nổi vây quanh, riêng phần mình cầm một chuôi thịt gấu, mọi người ăn đến say sương ngon lành. Ăn thật ngon a, thực sự quá mỹ vị rồi, Hạ Tiệp khen không dứt miệng. Một chuỗi còn chưa ăn xong, nàng lại đưa tay cầm hai chuỗi. Bạn học cũ, nhìn xem đem ngươi hầu cấp lại không ai dành với ngươi hì hì, hôm nay may mắn mà có Diệp Thu, bằng không, chúng ta sao có thể nếm đến vị thịt đâu. Hạ Tiệp một bên ăn thịt, vẫn không quên khen ngợi hạ bạn học cũ. Ai bảo ta là nam nhân đâu? Diệp Thu vô vỗ lồng ngực, rất có một bộ khoe khoang đắc ý nghĩa. Ừ, không phải liền là thịt gấu sao, có ăn ngon như vậy. Âu Dương Tiểu Uyển lẩm bẩm một câu. Nàng thậm chí hoài nghi, này mấy người phụ nhân giả trang ra một bộ ăn thật ngon, thật là mỹ vị nét mặt động tác, chính là vì khí chính mình. Tự bà, những người khác là ăn không được rồi Tiểu Phượng, ăn thịt còn không quản được miệng của ngươi. Tô Tiểu Ngọc trừng Dương Kim Phượng một chút. Âu Dương Tiểu Uyển chỉ cảm thấy chính mình đợi ở chỗ này có chút không hợp nhau. Suy nghĩ một lúc, nàng hay là rời đi, hướng phía Bắc Biên Hải Than đi đến. Tiểu Uyển, ngươi muốn làm gì? Cho rằng Âu Dương Tiểu Uyển bởi vì bị mọi người xa lánh, Tô Tiểu Ngọc lo lắng, cái này xuất sinh thì ngậm chìa khóa vàng nhà giàu có thiên kim, lại bởi vì nhất thời nghĩ quẩn, dự định nhảy xuống biển tự sát, cho nên vội vàng hỏi. Tô A Di, ta bốn phía đi dạo. Tiểu Uyển, nếu không đến cùng nhau ăn thịt nướng. Âu Dương Tiểu Uyển lắc đầu, nhìn nàng rời đi thân ảnh, Tô Tiểu Ngọc thở dài một tiếng. Tô A Di, loại người này thực chất bên trong người cao ngạo, ta mới không muốn phản ứng đâu. Ân, Hà tỷ nói rất đúng. Các ngươi nghĩ một hồi, người ta thế nhưng đại tiểu thư, không khấp xe sang trọng thay đi bộ, ăn lấy sơn chân hải vị, người ta một tháng tiền tiêu vặt, có thể muốn chống đỡ lên chúng ta nhiều năm tiền lương, đi tới chỗ nào đều là nhân vật tiêu điểm, nhưng hôm nay đâu, bị vây ở tòa này trên hải đảo, vốn là khó chịu, còn muốn cùng chúng ta những thứ này không tại một giai tầng người ở chung, nàng năng lực bằng lòng sao? Dương Kim Phượng nói ra giải thích của mình. Hạ Tiệp, Tống Vân Hà tuần tự tỏ vẻ tán đồng. Vì công giá chẳng khó, chúng ta hữu duyên biết nhau, tương lai có thể một đoạn thời gian rất dài, chúng ta muốn trợ giúp lẫn nhau. Người nha, trước lạ, sau quen, ta tin tưởng nhiều ở chung một hồi, tất cả mọi người có thể trở thành bạn tốt. Mặc dù Tô Tiểu Ngọc tán đồng Dương Kim Phượng bộ phận quan điểm, nhưng mà, vì đoàn kết, nàng chỉ có thể cho chúng nữ làm tư tưởng công tác. Diệp Thu rỗi ra lưng mỏi. Mới vừa rồi cùng Hắc Hùng vật lộn, tiêu hao không ít khí lực. Lúc này, ăn uống no đủ hắn, quả thực có chút mệt mỏi, dự định hào hào ngủ một giấc. A, Âu Dương Tiểu Uyển này nương môn, không phải nói phụ cận đi một chút sao? Sao gần nửa canh giờ, người còn chưa có trở lại? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Nghĩ đến này, Diệp Thu đứng dậy nhìn chung quanh. A, đúng lúc này, đột nhiên xa xa truyền đến người phụ nữ tiếng kêu gào. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại là Âu Dương Tiểu Uyển. Chỉ thấy Âu Dương Tiểu Uyển mặt hốt hoảng, cơ hai tay, hai cái chân ở trong nước biển càng không ngừng tán loạn. Cứu mạng a, cứu mạng a! Âu Dương Tiểu Uyển khóc hô to. Nàng đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thu. Giờ phút này, nàng giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Diệp Thu, Diệp Thu, khoái cứu ta! Diệp Thu nghe xong, đứng dậy chạy như bay. Dựa vào, này nương môn sao rốt cục đều muốn gây chuyện đâu? Đơn giản chính là một sao chổi. Thử, nữ nhân này thật đáng ghét. Lúc này mới hai ngày, đã xảy ra chuyện hai lần rồi, mỗi lần đều là Diệp Thu đi cứu. Diệp Thu thì thực sự là, lỡ như gặp nguy hiểm làm thế nào? Nhà ta tiểu người địch xoáy tâm thiện, chính là hào sắc. Vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, thì hai mắt bốc lên kim quang. Mấy người phụ nhân khe khẽ bàn luận nhìn. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thu thở hồng hộc chạy đến Âu Dương Tiểu Uyển trước mặt. Âu Dương tiểu thư, làm sao vậy? Lá. Diệp Thu, trong nước có đồ vật. A, trong nước có đồ vật. Ta sao không nhìn thấy? Diệp Thu ở trong nước biển nhìn hồi lâu, quả thực là không có phát hiện. Diệp Thu, tại. Ở chỗ này Âu Dương Tiểu Uyển muốn nói lại thôi. Âu Dương đại tiểu thư, đến cùng ở nơi nào? Cũng lúc này, ngươi có thể hay không khác dậy vào khốn khổ rồi nơi này. Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển nâng lên chân trái. Ta dựa vào, nàng. Nàng muốn làm gì? Đại phôi đản, hướng ở đâu nhìn xem. Âu Dương Tiểu Uyển vừa tức vừa xấu hổ. Chương 30, lại tới chiếm tiện nghi. Chương 30, lại tới chiếm tiện nghi. Kính nhờ, Âu Dương đại tiểu thư, ta không cần con mắt nhìn xem, làm sao biết ngươi bị cái gì đồ chơi cắn? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn để ta lấy tay sở? Diệp Thu có chút im lặng. Nữ nhân vô lý lên, vẫn đúng là để người khó mà chống đỡ. Hiện tại thế nào, thế mà mắng lao tử là sát lang. Âu Dương Tiểu Uyển rất tức giận, thế nhưng, đối với Diệp Thu giải thích, nàng thực sự tìm không ra phản bác lý do. Một phút đồng hồ trôi qua. Uy, Âu Dương đại tiểu thư, ta thì không thấy được cắn người đồ chơi a. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, hay là cảm giác sai lầm rồi? Hắn bây giờ hoài nghi, này nương môn là không phải cố ý trêu đùa chính mình, sau đó cho mình cài lên một đại sắc lang ngũ. Dựa vào, Âu Dương Tiểu Uyển còn có chút tâm cơ. A. Đột nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển lại hét lên một tiếng. Nàng đội vàng phóng chân trái, chỉ vào đùi phải nói ra, "Lá. Diệp Thu, đồ chơi kia ở chỗ này." Ta dựa vào, lại là đùi phải phía dưới. Lẽ nào, cắn người đồ chơi cũng giống như mình, cũng thích quấy rối mỹ nữ? Diệp Thu xoay người ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ. ta dựa vào, thật là có một hải dương màu trắng sinh vật, cùng loại con sứa hình dạng. Lúc này, con sứa bám vào trên đùi, chậm rãi trên lòng bàn tay bò. Nhắc tới con sứa, chắc hẳn sinh hoạt tại hải biên người đều hiểu rõ, cái đồ chơi này sẽ đốt người, một khi bị con sứa đốt đả thương, làn da sẽ sinh ra bệnh phủ tính chấm đỏ, với lại ngứa khó nhịn, nghiêm trọng một điểm, còn có thể dẫn phát cơ thể dị ứng phản ứng, dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Còn tốt, Diệp Thu có một thân thích tại hải biên bắt cá, hồi nhỏ, hàng năm nghỉ hè đều sẽ đi thân thích ra chơi một hồi, cho nên đối với con sứa, hắn coi như hiểu rõ. Thấy Diệp Thu nhìn hồi lâu không có phản ứng, Âu Dương Tiểu Uyển tức giận, cho rằng gia hỏa này lại nghĩ chiếm tiện nghi. "Diệp Thu, ngươi thất thần làm gì a?" "Đại tiểu thư, ta đang nghĩ biện pháp thế nào lấy đi cái đồ chơi này. Nếu như bị đốt đả thương, hậu quả rất nghiêm trọng." Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn. "Ngươi vừa nãy đang nghĩ biện pháp, nếu không đâu, ngươi cho rằng ta đang làm gì? Xem ngươi chân trắng." "Ừ, ngươi chính là đang xem, không nên nói dối." Diệp Thu một bộ khinh thường nét mặt, vừa cười vừa nói, "À, Âu Dương đại tiểu thư, giống như ngươi ta xem không chỉ 50 lần, ngươi đừng quá tự luyến. Nếu không phải vì cứu ngươi, ta cũng không hiếm có nhìn xem." "Ghê tởm, ghê tởm, gia hỏa này rõ ràng là tại chiếm tiện nghi, lại còn nói như thế đứng đắn." "Chờ chút, hắn nói mình nhìn chỉ ít 50 lần." "Trời ơi, kia, yeah. Cái thứ này, câu đáp bao nhiêu cô đương?" Càng tức giận là, dám rêu cận chính mình. Đúng lúc này, mấy người phụ nhân vây quanh. "Tiểu Uyển, ngươi làm sao vậy?" Tô Tiểu Ngọc vẻ mặt quan tâm mà hỏi. "Tô A Di, con sứa." Âu Dương Tiểu Uyển chỉ chân trái của mình. Chúng nữ túi đầu nhìn lại, quả nhiên có một loại như nước mẫu hình dạng con sứa, chính ghé vào trên đùi của nàng, dường như vô cùng thành hơi. "Tiểu Thu, ngươi khoái nghĩ một chút biện pháp." "Tô A Di, cách ngược lại là có." "Có thể." "Thế nhưng..." "Nhưng mà cái gì a?" "Diệp Thu, ngươi lúc nào trở nên lệ mề lên, này cũng không giống như ngươi." Bạn học cũ Hạ Tiệp xen vào một câu. "Các ngươi không có phát hiện, con sứa ở vị trí vô cùng cái đó mà. Ngươi để cho ta một đại nam nhân, làm sao làm?" Chúng nữ lại nhìn một lần, phát hiện cái này giảo hoạt con sứa, đột nhiên đem xúc giác càng thêm vươn vào. "Âu Dương Tiểu Uyển, ngươi nói làm sao làm a?" Diệp Thu vô cùng đau đầu, dứt khoát đem quyền quyết định giao cho Âu Dương Tiểu Uyển, dù sao bị con sứa để mắt tới là nàng, cũng không phải người khác. Âu Dương Tiểu Uyển trầm mặc. Nàng ước gì lập tức làm rơi đồ chơi kia, chỉ khi nào nhường Diệp Thu hành động, chính mình chẳng phải là bị gia hỏa này chiếm thiên đại tiện nghi. Thế nhưng, này mấy người phụ nhân đều sợ con sứa, chỉ có Diệp Thu năng lực đảm nhiệm. "Tiểu Uyển, ngươi còn do dự cái gì? Vội vàng à, lỡ như bị con sứa đốt đả thương, đến lúc đó làn da sẽ rất ngứa, làm không tốt sẽ lưu lại ân ký." Tô Tiểu Ngọc đội vàng rồi. "Dưới mắt là lúc nào rồi, là mệnh quan trọng hay là người phụ nữ thận trọng quan trọng?" "Được rồi, Diệp Thu, ngươi giúp ta làm đi tốt, ta đi cầm quân đao sau 3 phút, Diệp Thu quay về rồi." "Đợi một chút, các ngươi có thể hay không khác vây quanh ở này? Có Diệp Thu tại, các ngươi cũng không giúp được một tay. Nếu đều nhìn, sẽ để cho Diệp Thu áp lực tăng gấp bội, lỡ như tay run một cái, dọa con sứa làm thế nào?" Nói một tràng lý do, Âu Dương Tiểu Uyển đơn giản là không nghĩ khiến người khác nhìn thấy. "Đi thôi, chúng ta trở về trướng đồng." Tô Tiểu Ngọc dẫn đầu rời đi. "Diệp Thu, chú ý an toàn." Tống Vân Hà dặn dò. "Vân Hà tỷ, ta nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận." Một giây sau, Tống Vân Hà trực tiếp hôn một cái. Hạ Tiệp, Dương Kim Phượng hóa đá tại chỗ. Tống Vân Hà đỏ bừng rồi mặt, một đường bước nhanh tới. "Bạn học cũ, ngươi có thể a?" Thành thật khai báo, lúc nào đem Vân Hà tỷ cấu kết lại. "Uy, Hạ Tiệp, ta cùng Vân Hà tỷ đó là lưỡng tình tương duyệt." "Thông đồng, nói nhiều khó nghe." "Tốt, tốt, hai người các ngươi vừa thấy đã yêu, được rồi Tiểu Phượng, chúng ta đi và hai nữ đi xa về sau." Hiện trường lại yên tĩnh. "Diệp Thu, ngươi cầm dao làm gì?" "Nói nhảm, đương nhiên là giết con sứa." Âu Dương Tiểu Uyển giật mình. "Nhìn em ngươi dọa thành dạng gì? Vừa nãy ta là đùa giỡn với ngươi đâu." Nhìn thấy chính mình lại bị Diệp Thu bắt nạt, nàng vừa tức vừa buồn bực. Nhưng bây giờ, còn phải trông cậy vào tên đại sắc lang này. Đem lui người thẳng Âu Dương Tiểu Uyển mặt, có một chút đỏ lên một mảng lớn. Diệp Thu cầm quân đao từng chút một hướng lên trượt. Ước chừng đi qua 10 phút đồng hồ, quân đao cuối cùng trượt đến rồi con sứa bên cạnh. Âu Dương Tiểu Uyển, chớ khẩn trương, sau ngay đây đột nhiên, Diệp Thu vừa dùng lực, dùng quân đao khơi mào con sứa, ra sức văng ra. "A!" Lại là một tiếng hét lên. "Đại tiểu thư, ngươi gọi vì sao kêu?" Ta đây không phải sợ sẽ sao?" Âu Dương Tiểu Uyển túi đầu nhìn lại, con sứa cuối cùng làm xong. "Âu Dương tiểu thư, dùng nước biển nhiều cọ rửa hạ chân trái, nhường làn da tiêu khử trùng." Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển thành thật thật phối hợp lại. "Diệp Thu, cảm ơn ngươi." Diệp Thu khoát qua tay, vừa cười vừa nói, "Khách khí cái gì, chúng ta là bằng hữu mà." "Lá." "Diệp Thu, ngươi vừa nãy chầm chậm vào đùi nhìn xem, có phải hay không có ý tưởng?" "Ngại quá, không có, căn bản không hứng thú, không hứng thú." Nghe được ba chữ này, Âu Dương Tiểu Uyển phẫn nộ tới cực điểm. Chương 31, cùng Hầu Vương bắt tay giảng hòa. Chương 31, cùng Hầu Vương bắt tay giảng hòa. Chính mình chính là Âu Dương gia đại tiểu thư, Giang Bắc nổi danh thanh niên sĩ nghiệp gia, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người, bối cảnh cũng không cần nói, không có nghĩ đến cái này gia hỏa, lại dám nói đối với mình không hứng thú. "À, Âu Dương Tiểu Uyển, đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp có thể mê hoặc tất cả nam nhân, nhà ta tiểu thư chính là một ngoại lệ." Tống Vân Hà chủ động kéo Diệp Thu tay, cố ý hướng Âu Dương Tiểu Uyển thị uy, cũng hàm xúc cảnh cáo nàng, khác ở không đi gây sự. Lúc này, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn thiên. Nóng bỏng thái dương chiếu xạ trên hải than, quả thực để người khó chịu. "Các mỹ nữ, các ngươi còn không đi? Không sợ làn da dám đen?" Mấy người phụ nhân nghe xong, sôi nổi về đến riêng phần mình trong lều vải. An thịt gấu, mệt rồi à, cho tới trưa. Mấy người phụ nhân rất mau tiến vào rồi trong mộng đẹp. Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển cùng Diệp Thu tuần tự đi vào trong lều vải. Diệp Thu, này mấy lần may mắn mà có ngươi, ta lần nữa hướng ngươi nói tạ khách khí, ai bảo chúng ta bây giờ là đồng bệnh tương liên đâu. Diệp Thu một hồi cười khổ. Đúng rồi, làn da hiện tại cảm giác làm sao? Tốt đi một chút không? Âu Dương Tiểu Uyển gật đầu một cái, lên tiếng nói ra, yêu vừa nãy tốt hơn nhiều, chẳng qua làn da hay là có một chút điểm ngứa. Ân, mấy ngày nay dùng nhiều nước biển cọ rửa mấy lần, kiên trì 2-3 ngày, hẳn là có thể triệt để chữa trị tiếp theo. Còn nói thêm, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta ra ngoài đi dạo ngươi. Ngươi muốn đi đâu? Âu Dương Tiểu Uyển lại kìm lòng không được hỏi câu này. Cái này khiến chính nàng thì cảm thấy kinh ngạc. A, ta đây là thế nào? Là đúng cái này cứu mình 2-3 hồi nam nhân, sản sinh từng chút một ý lại sao? Hiện tại hải đảo tình huống gì, chúng ta cũng không phải hiểu rất rõ. Ta ra ngoài canh gác, các ngươi ngủ thì an tâm ngươi lai, người đàn ông này là đang lo lắng an nguy của các nàng. Diệp Thu, nếu không, ta cùng ngươi canh gác ra. Mặc dù, mình không thể làm chút gì, nhưng mà, có thể cùng Diệp Thu tâm sự, đổi hạ thời gian. Cảm ơn ngươi hảo ý, ngươi hay là nắm chặt nghỉ ngơi, ta một đại nam nhân, mệt một chút, vất vả một chút, thì sao cũng được. Thấy Diệp Thu kiên trì, Âu Dương Tiểu Uyển chỉ có thể coi như thôi. Đi ra liều vải, Diệp Thu tướng quân đao cắm ở bên hông, tay phải cầm chuôi đao, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Không bao lâu, trong liều vải truyền đến người phụ nữ tiếng ấy, thế mà còn có mài răng âm thanh. Ha ha, bạn học cũ, không ngờ rằng ngươi đi ngủ còn thích mài răng. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh, 2 giờ đi qua. Diệp Thu nhìn chung quanh, không nên cẩn thận. Tiểu Thu, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ta đến thay ngươi một hồi. Lúc này, Tống Vân Hà rủi rủi con mắt, đi ra liều vải, đi vào Diệp Thu trước mặt. Hà tỷ, ta còn có thể kiên trì một hồi. Đồ ngốc, tỷ tỷ đau lòng ngươi. Tống Vân Hà vẻ mặt quan tâm bộ dáng, cũng tại Diệp Thu trên má phải, đưa một cái môi thơm. Tiểu Thu, ngươi hiện đang hối hận sao? Diệp Thu lắc đầu, vừa cười vừa nói, Hà tỷ, năng lực biết nhau ngươi, là đời ta phúc khí. Nếu là có một ngày, chúng ta năng lực còn sống rời đi tòa này hải đảo và trở về, ta liền chính thức hướng ngươi cầu hôn. Nghe được câu này, Tống Vân Hà kích động không thôi. Tiểu Thu, tỷ tỷ thì thích ngươi, theo nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta mỗi đêm nằm mơ đều sẽ mơ tới ngươi. Diệp Thu cười hắc hắc. Hà tỷ, ngươi một nữ nhân, đêm hôm khuya khoắt trong động, mơ tới một người nam nhân. Ngươi nói một chút, trong động cũng làm gì chuyện? Nhìn Diệp Thu vẻ mặt cười xấu xa, Tống Vân Hà hiểu rõ, tiểu tử này lại không có ý tốt, trong đầu nhất định là những cái kia loạn thất bát tao sự việc. Hừ, tỷ tỷ không nói cho ngươi. Hà tỷ, ngươi thế mà không nói cho ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Thu nói xong, trực tiếp tay trái với vào nàng nách gãi ngứa ngứa. Tống Vân Hà bị làm khanh khách cười không ngừng. Lúc này, cách đó không xa kia phiến rừng cây, dường như có động tĩnh. Diệp Thu trong lúc lơ đã ngẩng đầu, phát hiện lá cây đang lắc lư. Nhìn kỹ lại nhìn xem, xác định không phải gió biển nguyên nhân. Lẽ nào trong rừng cây có đồ vật tại hoạt động? Vừa nghĩ tới đó, Diệp Thu nét mặt ngưng trọng lên. Lo lắng xảy ra bất chắc, hắn hô to một tiếng, Tô A Di, Tiểu Phượng, Hạ Tiệp, Âu Dương Tiểu Uyển, các ngươi mau chạy ra đây nhanh, mau đưa nàng nhóm đánh thức. Diệp Thu lại phân phó Tống Vân Hà. Mặc dù Tống Vân Hà đầu óc mù mịt, không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà nàng hay là lập tức xông vào lều vải, dùng sức lay động Dương Kim Phong bà bay. Tiểu Phượng, mau đứng lên, xảy ra chuyện rồi. Tiếp theo lại chạy tới ngoài ra hai cái lều vải, dùng phương pháp giống nhau đánh thức cái khác mấy người phụ nhân. Các nữ nhân vừa đi ra lều vải, 7-8 cái khỉ hoang xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Diệp Thu, ngươi nhìn xem dẫn đầu con khỉ kia. Dương Kim Phong nhìn ra mánh khóe, ta dựa vào lại là Hầu Vương, hẳn là xuất sinh này khác bị đánh, lần này mang theo thủ hạ tìm đến chẳng tử. Nhanh, mỗi người nhiều nhặt chút ít tảng đá. Một khi hầu tử tới gần, dùng sức ném tảng đá. Diệp Thu lo lắng Hầu Vương đột nhiên tập kích, nhường chúng nữ đề cao cảnh giác. Hầu Vương tại 100m bên ngoài, nhìn chằm chằm bọn hắn. Nện, hung hăng nện. Diệp Thu chưa bao giờ là ngồi chờ chết người, chỉ cần có cơ hội thì nhất định phải đánh đòn phủ đầu, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội thở dốc. Không ngờ rằng, Tô Tiểu Ngọc ném ra một khối đá, lại như kỳ tích đập trúng Hầu Vương mắt trái. Hầu Vương đau đến gọi, che mắt lăn lộn trên mặt đất. Tô A Di, ngươi thật tuyệt. Mấy người phụ nhân cùng kêu lên khích lệ. Tô Tiểu Ngọc có chút ngượng ngùng. Vừa nãy, vậy cũng đúng tiện tay quăng ra. Không ngờ rằng, vận khí cũng không tệ lắm. Bắt giặc trước bắt vua. Các ngươi tiếp tục ném tảng đá, ta song Hầu Vương tại chúng nữ hiểm hộ dưới, Diệp Thu đường vòng, thành công đi tới Hầu Vương sau lưng. Giờ phút này, Hầu Vương toàn vẹn không biết. 5m, 3m, 1m. Đột nhiên, cách đó không xa, lại tới mấy con khỉ. Ta dựa vào, bầy khỉ này thật giàu hoạt, đột nhiên hiểu phân lượt tiến công. Một giây sau, quả dại, tảng đá, tượng như mưa rơi ném tới. Ôi, đau chết lão tử. Diệp Thu qua lại trốn tránh, thế nhưng vẫn là bị đánh trúng chân trái. Đau đớn kịch liệt, nhường hắn cái chán chảy mồ hôi ròng ròng. Tiểu Thu, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Diệp Thu bị thương, Tống Vân Hà lo lắng không thôi. Các ngươi đừng tới đây, ta không sao. Diệp Thu cố nén đau đớn, tăng thêm tốc độ vào tới. 20 mấy giây sau, hắn bay lên không nhảy vọt, thúc tủi chó một cái đập nện tại Hầu Vương phần lưng. Hầu Vương trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Diệp Thu gắt gao ấn xuống Hầu Vương đầu, cũng xuất ra quân đao, chống đỡ nhìn cổ của nó, hung hắn nói, Hầu tử, lão tử đi máy bay, xảy ra chút chuyện, bất ngờ rơi xuống tại đây cái hải đảo bên trên, chúng ta chỉ muốn tiếp tục sống, không muốn gây chuyện, nghe rõ không? Ngươi nếu đồng ý, về sau cùng chúng ta hòa bình ở chung, có việc giúp đỡ lẫn nhau, ngươi thì gật đầu. Hầu Vương quay đầu, nhìn mấy lần Diệp Thu. 10 giây qua đi, Hầu Vương gật đầu một cái. Lo lắng Hầu Vương đổi ý, Diệp Thu thời khắc cầm quân đao. "Tốt, ngươi có thể mang theo ngươi hầu tử hầu tôn nhóm rời đi nơi này." Diệp Thu đứng dậy, vung lòng ra Hầu Vương. Hầu Vương vung tay lên, cùng những hầu tử kia lần nữa trở về trong rừng cây. Chương 32, Hoa Khôi cảnh sát xin giúp đỡ. Chương 32, Hoa Khôi cảnh sát xin giúp đỡ Diệp Thu. Hầu tử dù sao cũng là động vật, ngươi thì không lo lắng Hầu Vương đổi ý, lỡ như nửa đêm đến đánh lén, chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi. Âu Dương Tiểu Uyển một mặt lo nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, người đều sẽ thất tín, huống chi là xuất sinh đâu. Diệp Thu cười nhạt một tiếng. "A, kỳ thực ta cũng không tin chúng nữ nghe xong, cũng ngây ngẩn cả người. Ta đi, bạn học cũ, đã ngươi không tin, vì sao không thừa cơ xử lý Hầu Vương? Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần Hầu Vương chết rồi, những thứ này hầu tử liền rắn mất đầu, chúng nó cũng vô pháp tổ chức có quy luật tiến công." Tiểu Tiệp nói rất đúng, ngươi không nên tin tưởng Hầu Vương Tiểu Thu, chuyện này ngươi quá tự tin rồi. Diệp Thu lại lắc đầu. "Các vị mỹ nữ, chúng ta bây giờ bị vây ở cô đảo bên trên, thế đơn lực bạc, chỉ bằng vào chúng ta mấy người này, còn chưa đủ vì ứng đối trên đảo không biết nguy hiểm, cho nên còn không bằng nhiều kết giao bằng hữu. Bằng hữu nhiều, đường tạm biệt mà. Lại nói, nếu vừa nãy ta thật giết Hầu Vương, các ngươi thì không lo lắng, đám kia hầu tử cùng chúng ta liều mạng." Động vật nổi giận lên, vô cùng đáng sợ. Mấy người phụ nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, càng không có cách nào phản bác. "Được rồi, ngươi nói có đạo lý." Hạ Tiệp bệnh lên miệng nhỏ nói. "Tiểu Thu, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì?" Lúc này, Tô Tiểu Ngọc lên tiếng. Tống Vân Hà đưa tay, nhìn đồng hồ tay một chút. Đột nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện. "Diệp Thu, ta quên rồi kể ngươi nghe một sự kiện. Ta cái này đồng hồ có thời gian thực định vị công năng, trói buộc cùng muội muội ta điện thoại. Đáng tiếc, nơi này không tín hiệu, muội muội ta không cách nào thẩm tra vị trí của ta bây giờ. Nhưng mà, máy bay rơi trước đó, nàng hẳn phải biết phương vị của ta." Chúng nữ trong lòng vui mừng. "Hà tỷ, ý của ngươi là chúng ta có khả năng được cứu vớt?" Dương Kim Vượng vui vẻ không thôi. "Có khả năng này, chẳng qua cơ hội xa vời." Hạ Tiệp những lời này, không thể nghi ngờ cho mọi người dội cho một tầng nước lạnh. Ở ngoài ngàn dặm, Mây Hồng cảnh sát đường sát cục, Tống Vân Mai vừa phiên trực trở về. Về đến văn phòng, uống một ngụm trà, tiện tay lấy điện thoại di động ra. "Tỷ tỷ nên đến rồi man đi vơ a." "Ừ, tỷ tỷ thì thực sự là, đi ra ngoài chơi cũng không biết báo cái bình an." Nghĩ đến này, Tống Vân Mai bấm tỷ tỷ điện thoại. Nào biết, đầu bên kia điện thoại nhắc nhở không cách nào kết nối. Nàng lại bấm 3 lần, hay là thất bại rồi. "A, tỷ tỷ làm gì đâu? Điện thoại làm sao lại như vậy không tín hiệu đâu?" Lúc này, Tống Vân Mai mí mắt nhảy không ngừng. Lẽ nào tỷ tỷ xảy ra chuyện? Nàng vội vàng mở ra điện thoại phần mềm, xem xét tỷ tỷ vị trí địa lý. Xem xét, địa lý thông tin dừng lại tại một ngày trước. Cái này làm sao có khả năng? Căn cứ đồng hồ cuối cùng biểu hiện phương hướng, ly chỗ cần đến cách xa nhau hơn 1000 cây số. Cũng khéo, lúc này, trên điện thoại di động bắn ra một bản tin. "Tối hôm qua, một khung bay hướng Mandiver phi cơ mất đi liên hệ. Tỷ tỷ chỗ cần đến không phải liền là Mandiver." Lập tức, Tống Vân Mai sợ hãi không thôi. Nhìn thấy chuyến bay thông tin, nàng mắt choáng váng. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Tống Vân Mai càng không ngừng cầu nguyện, hy vọng tỷ tỷ không sao. "Không được, ta không thể ngồi chờ chết." Rất nhanh, nàng có rồi chủ ý, nàng lật ra sổ truyền tin, tìm được rồi một cái gọi Tống Phi người liên hệ, cũng gửi gọi điện thoại. "Nha, Tống đại mỹ nữ, thế nào có rảnh liên lạc với ta?" "Đầu kia, Tống Phi đang sân đánh gôn chơi bóng. Bạn học cũ, ta có việc tìm ngươi giúp đỡ." Nghe xong Tống Vân Mai có việc, Tống Phi phất phất tay, ra hiệu trẻ nhặt bóng rời khỏi. "Chuyện gì?" "Là đã từng đối tượng thầm mến, thời đại cao trung Hoa Khôi, theo lớp 10 lên, tất cả cao trung 3 năm, Tống Phi trước sau cho Tống Vân Mai viết hơn 100 phong thư tình. Đáng tiếc, bị Tống Vân Mai cự tuyệt. Những thứ này năm qua đi, Tống Phi sự nghiệp có thành tựu, tại tài chính cổ phiếu lĩnh vực, kiếm không ít tiền, thành Giang Bắc nổi danh nhà đầu tư, càng là hơn kiệt xuất thanh niên tuấn tài. Tống Phi, ta muốn mượn dùng một chút ngươi máy bay tư nhân bạn học cũ, ngươi muốn làm gì?" "Lẽ nào Tống Vân Mai muốn đi nước ngoài?" "Là như vậy, thì ta trước mấy ngày ra ngoại quốc du lịch." Nghe Tống Vân Mai êm tai nói, Tống Phi sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. "Tốt, ta lập tức sắp đặt." "Đúng, cần ta bồi tiếp cùng nhau sao?" Tống Phi ý thức được, đây là một cơ hội ngàn năm có một, nói không chừng năng lực cầm xuống bạn học cũ. "Bạn học cũ, ta một người đi là được. Có việc, ta tùy thời liên hệ ngươi." Sau 2 giờ, Tống Vân Mai xuất hiện tại vùng ngoại ô một cỡ nhỏ cơ trường. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ xem thời cơ chàng bắc biên, đỗ nhìn một không biết vượng hoàng đầu tư tập đoàn màu đỏ phi cơ. "Tống tiểu thư, xin chào." Tống Vân Mai đăng ký về sau, trong máy bay, một xinh đẹp tiếp viên hàng không bưng tới một chén cà phê. "Tống tiểu thư, chúng ta Tống tổng phân phó, để cho ta nhất định phải chiếu cố thật tốt ngài." "Cảm ơn." Cơ trưởng kiểm tra một phen, xác nhận phi cơ trạng thái tốt đẹp về sau, đóng lại cửa khoang. "Nhanh, nhiều nhặt chút ít tảng đá đến." Diệp Thu lại nghĩ tới một cách, mặc dù không biết hiệu quả, nhưng mà chỉ cần có một chút hy vọng sống, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Mấy người phụ nhân chia ra hành động. Vẹn vẹn tốn nửa giờ, một đoàn người nhặt được hơn 100 cái tiểu thạch đầu. Diệp Thu sử dụng những thứ này tiểu thạch đầu, tuyển ly lều vải chỗ không xa, trên mặt đất bày một SOS tín hiệu cầu cứu. "Diệp Thu, biện pháp này có tác dụng sao?" Âu Dương Tiểu Uyển có chút không tin. "Ta cũng không biết, thử một lần đi." Thời gian lặng yên trôi qua, nhoáng một cái lại qua 3 giờ rồi. Giờ phút này, Tống Vân Mai đã cưỡi máy bay tư nhân, chạy tới tỷ tỷ đồng hồ định vị cái cuối cùng vị trí. Phi hành 2 giờ, phi cơ trải qua một tòa hải đảo. "Tống tiểu thư, căn cứ ngươi cung cấp thông tin, thì ngươi cuối cùng ở chỗ này mất đi liên hệ. Tiếp viên hàng không bố bố, đang ngủ say Tống Vân Mai. Tống Vân Mai đến chưa đã tỉnh lại. Vất vả các ngươi rồi Tống tiểu thư, ngài thật muốn ở chỗ này mẹ dù.
Đúng vậy, ta chỉ có thể làm như vậy.
Có thể.
Thế nhưng, ngài khẳng định như vậy, ngài tỷ tỷ chính là ở đây.
Tống Vân Mai hơi cười một chút.
Bằng chi giác, tỷ tỷ nhất định còn sống.
Tiếp viên hàng không không có cách, đành phải lấy ra hàng là tán.
Ai ngờ, lúc này, phi cơ kịch liệt lay động.
Có chuyện gì vậy?
Tống tiên sinh, ta cũng không biết đột nhiên, phi cơ tựa mất khống chế đung đưa trái phải.
Đúng lúc này, tiếp viên hàng không thân thể mất khống chế tại cabin trong lối đi nhỏ ở giữa lăn qua lăn lại.
Tống Vân Mai sắc mặt biến hóa, gắt gao ôm đầu, cuộn mình trên ghế ngồi.
Diệp Thu, các ngươi mau nhìn. Âu Dương Tiểu Uyển ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt dọa sợ.
Dựa vào, lại là một khung rủi ro phi cơ.
Diệp Thu hoài nghi, nơi này vô cùng tà môn, có điểm giống Bermuda.
Lúc này, Tống Vân Hà trên mí mắt hạ nhảy loạn.
Sẽ không phải là muội muội a?
Trong phòng điều khiển, cơ trưởng nỗ lực ổn nắn phương hướng.
Đáng tiếc, mỗi lần cũng thất bại rồi.
Mấy phút đồng hồ sau, phi cơ một đầu ngã vào trong nước biển, cũng ở trong nước trượt rồi 2-3 ngàn mét, cuối cùng đầu phi cơ mắc cạn ở bên bờ biển.
Ầm ầm, lại truyền tới tiếng nổ.
Chương 33, đại nạn không chết chương 33, đại nạn không chết. Tống Vân Mai hai mắt mơ hồ dán không bao lâu liền hôn mê bất tỉnh.
Ta dựa vào, hải đảo này sao tà môn như vậy?
Chẳng lẽ lại, mỗi giá trải qua trên hải đảo chống không phi cơ đều sẽ xảy ra chuyện?
Diệp Thu nhỏ giọng thầm thì nhìn.
Tiểu Thu, nếu không, chúng ta đi qua nhìn một chút.
Có lẽ có người sống sót đâu.
Tô Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn về nơi xa, mặc dù phi cơ khói đặc cuồn cuộn, nhưng mà trong buồng phi cơ ở giữa đến đầu phi cơ khu vực vì ngâm ở trong nước biển, cho nên không hề bốc cháy, cho nên nàng suy đoán ngồi ở hàng trước hành khách nên có một chút hy vọng sống.
Ân, Tô A Di, chúng ta khoái tới xem Dương Kim Phượng cũng cấp cứu người.
Thế là tại Diệp Thu dẫn đầu dưới, vũ nữ một đường chạy,
lo lắng có người tụt lại phía sau, hắn còn thỉnh thoảng quay đầu xem xét, cũng đốc thúc nàng nhóm tăng thêm tốc độ.
Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, mọi người cuối cùng đã đến tai nạn máy bay địa điểm.
Đến gần xem xét, phát hiện đầu phi cơ thủy tinh toàn bộ nát.
Vì đầu phi cơ xuống dưới nghiêng, theo đuổi ở trong nước biển, cho nên Diệp Thu một chút có thể nhìn thấy trong phòng điều khiển tình huống. Chỉ xem thời cơ trưởng bị kẹt tại chỗ ngồi bên trên, đầu đầy đều là huyết, một viên lớn chừng bàn tay mảnh tiếng bể, lại trực tiếp chèn bộ ngực của hắn.
Diệp Thu hiểu rõ, cơ trưởng đã chết.
Tô A Di, Hà Tỷ, các ngươi ở chỗ này chờ, ta trước leo đi lên tìm kiếm tình huống.
Lo lắng phi cơ hai lần nổ tung, nếu tùy tiện cũng bước vào cabin cứu người, một khi đột phát bất ngờ, hậu quả rất nghiêm trọng.
Vì cẩn thận một chút, Diệp Thu quyết định trước vào xem.
Diệp Thu, ngươi cẩn thận một chút. Tống Vân Hà vội vàng nhắc nhở.
Diệp Thu quay đầu cười cười.
Sau đó, hắn bơi tới phi cơ bên cạnh, thông qua cánh trái, thận trọng bò lên trên cabin.
Vừa tiến vào cabin, một cỗ đốt trọi hương vị nhào tới trước mặt.
Một giây sau, Diệp Thu chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, lại nhịn không được phun ra.
Nguyên lai, hắn nhìn thấy một bộ đốt trọi thi thể, chỉ có nửa người trên, nhìn bên cạnh tản mát trang phục, hẳn là một nữ nhân.
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Diệp Thu vô cùng không thích ứng. Hắn rất muốn lập tức xuống dưới,
thế nhưng lại không nghĩ bỏ cuộc.
Lỡ như có may mắn người đâu.
Dường như lần này chính mình cùng Hà Tỷ ra ngoại quốc du lịch, cảnh ngộ hai nạn máy bay, hơn 100 tên hành khách, thế mà còn có mấy người bọn hắn may mắn sống tiếp.
Nghĩ đến này, Diệp Thu che mũi tiếp tục tiến lên.
Ước chừng đi rồi 50 mét, trải qua máy bay hành khách khẩn cấp chạy trốn môn phụ cận lúc, nhìn thấy một tấm tinh xảo mặt.
Diệp Thu xoay người túi đầu xem xét, chỉ thấy dưới chỗ ngồi lại nằm ngửa một nữ nhân, chỉ là nữ nhân mặt hướng dưới, thấy không rõ khuôn mặt.
Mặc dù nữ nhân không có động tĩnh, nhưng mà trong đầu hắn có một loại mãnh liệt ý thức, nữ nhân này không chết.
Lo lắng phi cơ hai lần nổ tung, Diệp Thu không dám chờ lâu một giây, khiêng nữ nhân liền chạy ngược về.
Nhưng mà trở về trên đường, phía trước giấy lên lửa lớn hừng hực.
Dựa vào, làm sao bây giờ?
Chính mình đấu tốc độ, hẳn là có thể tiến lên, nhưng bây giờ mang theo một vương hữu, hắn cũng không bản sự này.
Càng nghĩ, Diệp Thu đành phải thông qua chạy trốn môn, đi vào cánh trái một bên.
Diệp Thu, khoái nhảy ai nhìn đầu phi cơ lần nữa bốc cháy, mấy người phụ nhân tâm bịch bịch nhảy loạn.
Nàng nhóm rất lo lắng Diệp Thu, sợ hắn xảy ra chuyện.
Cho dù là luôn luôn cao ngạo Âu Dương Tiểu Uyển, thì hy vọng Diệp Thu năng lực bình an quay về.
Diệp Thu thật sâu hô thở ra một hơi, do dự mấy giây, trực tiếp nhảy vào trong nước biển.
10 giây về sau, lại truyền tới mãnh liệt tiếng nổ.
Ở trong nước biển, hắn dị thường phí sức, nhiều lần suýt nữa ngã sắp xuống.
Du a, Diệp Thu sử xuất lực khí toàn thân, cuối cùng đem nữ nhân khiêng đến bên bờ.
Đem nữ nhân nằm thẳng phóng trên sa than về sau, đột nhiên, Tống Vân Hà một tiếng thét lên.
Đúng lúc này, Diệp Thu mắt choáng váng.
Hà Tỷ, ngươi
làm sao vậy?
Nhìn thấy Tống Vân Hà khác thường cử chỉ, Hạ Tiệp có chút sững sờ.
Bạn học cũ, ngươi lại thế nào?
Tiểu Mai.
Tống Vân Hà kích động không thôi, không dừng lại loạn choạng người phụ nữ bà bay.
Tống Vân Mai.
Diệp Thu không dám tin vào hai mắt của mình.
Ta dựa vào, thế giới này vẫn đúng là nhỏ, thế mà ở chỗ này còn có thể gặp phải Tống Hoa Khôi cảnh sát.
Ngươi,
hai người các ngươi biết nhau?
Cái gì?
Nàng là muội muội của ngươi?
Tô Tiểu Ngọc, Dương Kim Phượng, Hạ Tiệp, Âu Dương Tiểu Uyển bốn nữ nhân đều sửng sốt một hồi lâu.
Diệp Thu, ngươi nhất định phải mau cứu Tiểu Mai. Tống Vân Hà nước mắt chảy ròng.
Hà Tỷ, ngươi đừng khóc, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Dưới mắt trên hải đảo thiếu bác sĩ, càng thiếu dược vật, Diệp Thu ở đâu ra cách cứu người?
Vì không cho Hà Tỷ tuyệt vọng, hắn chỉ có thể nói như vậy.
Diệp Thu, ta đoán Tống tiểu thư
hẳn là bị khói đặc mê hôn mê. Nếu không, nếm thử quyết tâm phổi khôi phục, còn có hô hấp nhân tạo. Âu Dương Tiểu Uyển trước kia nhìn không ít phương diện y học sách vở, cho nên so với người bình thường, hơi nhiều một chút. Diệp Thu nghe xong, lập tức dùng hai tay nhấn tại Tống Vân Mai, dùng sức nhấn ép. Trọn vẹn nén rồi hơn 30 lần, có thể Tống Vân Mai hay là không có một điểm động tĩnh. Lẽ nào này nương môn chết thật? Vì xác định một chút, Diệp Thu cúi đầu, đem lỗ tai dán tại Tống Vân Mai lồng ngực. "Tô A Di, Diệp Thu đang làm gì?" Dương Kim Vượng không rõ, cho rằng Diệp Thu thừa cơ chiếm tiện nghi. Ta đoán không lầm lời nói, Diệp Thu hẳn là nghe lòng của người ta nhảy thời gian lặng yên trôi qua. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Diệp Thu nhìn thoáng qua Tống Vân Hà, nói ra: "Hà tỷ, ta muốn cho Tiểu Mai làm hô hấp nhân tạo, ngươi không ngại à?" Thời gian khẩn cấp, kéo dài một giây có khả năng xảy ra vấn đề lớn. Không giống nhau Tống Vân Hà lên tiếng, hắn trực tiếp bắt đầu rồi. "Ừ, hô hấp nhân tạo, người nào sẽ không?" Hắn ngược lại tốt, thì không hỏi xem chúng ta, tự mình ngã vào tay lên. Một lát sau, truyền đến một tiếng ho khan. Lúc này, Tống Vân Mai từ từ mở mắt, xem xét, đúng là Diệp Thu. Bụp một tiếng, Tống Vân Mai trực tiếp cho một cái tát. Diệp Thu né tránh không kịp, má trái một hồi nóng hổi. "Tống Vân Mai, lão tử vừa nãy cứu được mệnh của ngươi." "Tiểu Mai, Tiểu Mai, là ta. Vừa nãy, đích thật là Tiểu Thu cứu được ngươi, ngươi sao có thể không phân tốt xấu đánh người đâu? Nhanh, lập tức cho Tiểu Thu xin lỗi." Tống Vân Hàng nghiêm mặt, giọng nói vô cùng nghiêm túc. "Tiểu Thu, vừa nãy tỷ tỷ gọi Diệp Thu là Tiểu Thu. Hẳn là, Diệp Thu là tỷ tỷ bạn trai." "Tỷ, ta, ngươi cái gì ngươi? Vội vàng xin lỗi, nếu không ta tức giận." Thấy tỷ tỷ thật tức giận, Tống Vân Mai không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi. "Tống Vân Mai, ngươi đánh lao tử một cái tát, một câu xin lỗi thế là xong. Ngươi, ngươi muốn thế nào?" Diệp Thu không có lên tiếng, mà là nhìn từ trên xuống dưới Tống Vân Mai. "Ngươi nhìn cái gì vậy? Thôi đi, ngươi không thấy ta, làm sao biết ta đang xem ngươi?" Tống Vân Mai tức giận tới mức cắn răng. Chương 34, muội muội chất vấn chương 34, muội muội chất vấn giờ phút này, Diệp Thu tức sôi ruột. Dựa vào, một hồi trước, lao tử cứu được Âu Dương Tiểu Uyển, bị người ta ngộ nhận là sát lang, bị một cái tát, hôm nay, lao tử cứu được Tống Vân Mai, lại bị đánh một cái tát. Hạt dự, nhìn tới, càng nữ nhân xinh đẹp càng năng lượng. Tô Tiểu Ngọc thì không giống nhau, phong vận dư âm không nói, còn khéo hiểu lòng người, khắp nơi vì người khác suy nghĩ. Đồng dạng là nữ nhân, thế nào chênh lệch lớn như vậy chứ? Tiểu Thu, mới vừa rồi là muội muội ta thái độ không tốt, nếu không, nể tình ta trên mặt mũi, chuyện này thì lật thiên rồi, được không? Một bên là thân muội muội của mình, một bên là mình thích tiểu nam sinh, kẹp ở giữa Tống Vân Hà vô cùng đau đầu, giúp ai cũng không phải. Hà tỷ, hướng về phía mặt mũi của ngươi, ta thì không chấp nhận với nàng rồi, cái gì gọi là không chấp nhận với ta? Nghe được câu này, Tống Vân Mai nổi tiếng. Gia hỏa này nghĩa là gì? Là ý nói bổn tiểu thư ngang ngược không nói đạo lý, cố tình gây sự. Diệp Thu, ta vừa nay đã giải thích với ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào? Đừng quên, ta là cảnh sát, ta có thể bắt ngươi. Diệp Thu cười. Ôi, thật là lớn quan uy. Tống đại cảnh sát, ta rất sợ a. Ngươi đến bắt ta a? Nhìn Diệp Thu vẻ mặt phách lối nét mặt, Tống Vân Mai nổi trận lôi đỉnh. Ra ngoài chức trách bản năng, nàng theo bản năng sờ lên bên hông, lúc này mới ý thức được, còn tay không mang, bằng không, nhất định phải còn lại gia hỏa này, nhường hắn ăn chút đau khổ. Tốt, không đánh nhau thì không quen biết, các ngươi cũng đừng ầm ĩ. Tô Tiểu Ngọc đội vàng ra đây khuyên giải. Tiểu Thu, ngươi cũng vậy, một đại nam nhân, làm sao có ý tứ cùng nữ nhân cãi nhau? Nàng trừng Diệp Thu một chút. Diệp Thu vô cùng im lặng, rõ ràng mình làm một chuyện tốt, kết quả lại chọc một thân tao. Thì, ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi đây. Tống Vân Mai không nói. Tiểu Mai, sao ngươi lại tới đây? Tống Vân Hà ôm muội muội, càng không ngừng an ủi. Tỷ, điện thoại di động ta không phải năng lực tùy thời nhìn thấy ngươi định bị sao? Buổi sáng hôm nay, theo muội muội êm tai nói, Tống Vân Hà lúc này mới hiểu rõ chân tướng. Muội muội ngốc, ta kém chút hại chết ngươi. Nếu ngươi có chuyện bất chắc, ta làm sao hướng cha mẹ báo cáo kết quả công tác? Còn tốt, ông trời chiếu cố, để các nàng tỷ muội hai người kiếp sau trọng sinh. Nếu tại Giang Bắc, Tống Vân Hà thật nghĩ đi mua trường sổ số, thử một lần bất khí. Hà tỷ, về sau ngươi cùng muội muội của ngươi ở một lều vải đi dưới mắt, thêm một người. Trước đó phân phối xong lều vải, tự nhiên muốn lại lần nữa phân phối một chút. Diệp Thu, vậy còn ngươi? Bảy người, ba lều vải làm sao phân phối? Không sao, ta một hồi lại lần nữa dựng một lều vải. Diệp Thu, nếu không, người cùng chúng ta chen một chút. Tống Vân Hà do dự một chút, có chút thẹn thùng nói. Mấy người phụ nhân vẻ mặt kinh ngạc. Thì, ngươi? Ngươi ý gì? Ngươi nhường ra hòa này, cùng chúng ta chen một lều vải. Tống Vân Mai có chút không thể tin vào thai của mình. Tỷ tỷ đây là thế nào? Tiểu tử này cho tỷ tỷ rót cái gì thuốc mê, đem tỷ tỷ hống đầu vóc tròn váng. Tiểu Mai, ta đây không phải sợ sệt mà. Tống Vân Hà lập tức biên một lý do. Dương Kim Vượng cùng Hạ Tiệp liếc nhau, lập tức xem thấu tâm tư của nàng. Trước đó, ba người đi rừng cây tìm kiếm quả dại, Dương Kim Vượng thế nhưng tận mắt nhìn thấy, Diệp Thu cùng Tống Vân Hà ôm vào cùng nhau, lúc đó, hai người hoàn toàn đem nàng trở thành không khí. Này nếu không ai tại hiện trường, hai người bọn họ một củi khô, một liệt hỏa, còn không phải nhóm lửa. Diệp Thu, nóng quá à, nếu không, chúng ta trở về đi. Hạ Tiệp ngẩng đầu nhìn bầu trời, nóng bỏng thái dương, hiện tại non mịn trên da, lập tức có loại cảm giác nóng rực. Cái khác mấy người phụ nhân cái chán đều là mồ hôi. Tất nhiên người cứu ra thì không cần thiết toàn bộ tốn tại nơi này. Ân, chúng ta đi thôi, rất nhanh, mọi người lần nữa về đến lều vải. Diệp Thu thì không có nhàn rỗi, tìm tới không ít cành cây, bắt đầu dựng trướng đồng của mình. Diệp Thu, ta tới giúp ngươi đi hạ tiệp, cười khanh khách đi tới.
Bạn học cũ, ngươi không tới nghỉ ngơi một chút?
Không được, ta còn tốt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hai người nói xong, Dương Kim Phượng cùng Âu Dương Tiểu Uyển tuần tự đi tới, sôi nổi gia nhập mắc lều đồng hành động bên trong tới. Cùng lúc đó, Tống gia hai tỷ muội về đến trong lều vải.
Tỷ, ngươi thành thật khai báo, ngươi cùng cái đó Diệp Thu đến cùng là cái gì quan hệ?
Ngươi đừng nói cho ta, hai người các ngươi là vừa thấy đại yêu.
Tống Vân Mai xác định, lần kia tại trong khách sạn, hai người bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng, mấy ngày ngắn ngủi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tỷ tỷ và gia hỏa này quan hệ tiến triển như thế thần tốc.
A, không phải vừa thấy đại yêu, lẽ nào là tạm thời thấy sắc khởi ý?
Tỷ, ta hỏi ngươi đứng đắn vấn đề đâu?
Ngươi đừng nói giỡn, được không?
Tiểu Mai, duyên phận thứ này nhắc tới cũng kỳ lạ, nhìn không thấy sợ không được.
Ta cho rằng, Tiểu Thu chính là chúng ta đợi nhiều năm Bạch Mã Vương tử.
Biết hắn, ta rất hạnh phúc hạnh phúc.
Trời ơi, hai người các ngươi kết giao mấy ngày, là cái này cái gọi là hạnh phúc.
Tỷ, có phải Diệp Thu bắt nạt ngươi?
Tống Vân Mai thậm chí hoài nghi, tỷ tỷ có phải hay không có tay cầm, rơi vào rồi tên hỗn đảng kia trong tay, bằng không, luôn luôn thanh cao tỷ tỷ, làm sao lại như vậy coi trọng tượng Diệp Thu kiểu này, còn chưa tốt nghiệp, xử thế không sâu tiểu Nam Hải.
Không có, Tiểu Mai, ngươi suy nghĩ nhiều.
Ta yêu thích Diệp Thu.
Nếu như ta có thể còn sống trở về, ta nhất định phải gả cho Diệp Thu tỷ, ngươi.
Ngươi chưa nói mê sảng a?
Ngươi nhìn xem tỷ tỷ như là đang nói đùa sao?
Trong lúc nhất thời, Tống Vân Mai khó mà tiếp nhận.
Muội muội ngốc, chờ ngươi gặp phải nam nhân phải lòng, ngươi cũng sẽ minh bạch tỷ tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta có thể còn sống về đến Giang Bắc sao?
Ta nghĩ mẹ ta rồi nói xong, Tống Vân Mai nước mắt không chịu thua kém chảy ra.
Ta cũng không biết.
Tống Vân Hà cũng có chút mê man.
Bên này, tại mấy người phụ nhân dưới sự trợ giúp, Diệp Thu chỉ tốn chừng 10 phút đồng hồ thì xây dựng tốt rồi một giản dị lều vải.
Tiểu Bóc, Tiểu Phượng, chúng ta đi rửa tay một cái đi, nhìn bẩn thỉu hai tay, luôn luôn thích sạch sẽ Âu Dương Tiểu Uyển nhịn không nổi.
Tốt.
Bốn nữ nhân hẹn nhau, lần nữa đi vào phụ cận hải than.
Thật mát khoái a.
Hai chân theo đuổi ở trong nước biển, thưởng thụ lấy trầm trầm gió biển, quả thực có chút hài lòng.
A.
A.
Tô Tiểu Ngọc xoay người, hai tay dâng nước biển, chuẩn bị rửa cái mặt.
Đột nhiên, nàng hét lên một tiếng.
Tô A Di, ngươi làm sao vậy?
Hạ Tiệp giật mình.
Tô Tiểu Ngọc đứng dậy, nhìn một chút tay trái.
Chỉ thấy tay trái một ngón tay, dường như bị cái quái gì thế cắn bị thương, có một nho nhỏ vết thương, còn toát ra mấy giọt máu tới.
Nghe được tiếng thét đảo, Diệp Thu lập tức đã chạy tới.
Tô A Di, khoái cho ta xem một chút.
Không giống nhau Tô Tiểu Ngọc phản ứng, Diệp Thu đã tới bên cạnh nàng, đưa tay cầm tay trái của nàng, cẩn thận kiểm tra bị thương ngón tay.
Giờ phút này, hai người cách xa nhau chỉ có một cm.
Lúc này, Tô Tiểu Ngọc trên người tản ra mùi thơm.